Chương 69, vấn đề mới chương 69, vấn đề mới Thiên Thu tỷ thật không có sự tình sao? Đỗ Vũ có chút lo lắng hướng Đồng Thiên Thu văn phòng phương hướng nhìn lại, từ khi nàng đem mình giam lại, đã qua hơn một canh giờ. Thôi giác thở dài, không thể nào không có sao chứ? Đối với đồng trợ lý mà nói, cục trưởng tựa như phụ thân nàng một dạng. Tiểu tử, ngươi chân thật định chuyện này là Hà Sở Dĩ làm? Trung Quỳ nhìn một chút Đỗ Vũ, có chút không thể tin hỏi. Đỗ Vũ cắn môi, không nói gì, Hà Sở Dĩ với hắn mà nói sao lại không phải một cái người dẫn đường? Thật đáng tiếc. Đứng ở một bên Tiểu Kim nói ra, thao tác viên nói rất có thể là thật, bởi vì cục trưởng quả thật có truyền âm viên năng lực. Bất kể như thế nào, chúng ta chỉ có thể tìm được trước cục trưởng sau đó lại tính toán sau. Đỗ Vũ thì thào nói ra. Đỗ Vũ, ta lại cùng ngươi xác nhận một chút. Tạ Tất An nói, nếu là truy nã Hà Sở Dĩ, cục quản lý truyền thuyết nhưng liền không có cục trưởng, đây chính là từ xưa đến nay đều chưa từng xảy ra sự tình, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận cái này hậu quả sao? Ta tiếp nhận. Đỗ Vũ thở dài, ta thả rằng làm toàn bộ sự kiện đều chưa từng xảy ra, ta cái gì đều không muốn tiếp nhận. Nhưng chúng ta đã đến một bước này, giả bộ như không biết cũng không khả năng rồi a. Tất cả mọi người có chút tiến tĩnh, bất kể là cục quản lý truyền thuyết nhân viên công tác vẫn là bát đại âm sai, bọn họ đều từng theo Hà Sở Dĩ từng có đủ loại tiếp xúc, trong lòng bọn họ bây giờ chỉ có một nghi vấn, cục trưởng đến cùng tại sao phải làm ra loại sự tình này đâu? Hắn mục tiêu thì là cái gì chứ? Các vị âm sai, nói đến tìm người lời nói. Các ngươi tương đối lấy tay a. Đỗ Vũ hỏi, nếu như muốn tìm tới cục trưởng, khả năng còn cần các ngươi hỗ trợ. Bát đại âm sai nghe xong liếc nhìn nhau. Nếu như Hà Sở Dĩ giấu đi lời nói, muốn tìm được hắn vẫn hơi khó khăn. Bọn họ không được, lão nương có thể. Đứng ở sau lưng mọi người, thủy chung đều không có lấy xuống người đeo mặt nạ nói chuyện. Ân. Tất cả mọi người lui về phía sau nhìn lại, bọn họ mặc dù không biết người kia là ai, nhưng cảm giác Đỗ Vũ đối với hắn khá là tín nhiệm, chỉ bất quá hắn từ vừa rồi liền không có hái qua mặt nạ, luôn luôn để cho người ta không lớn dễ chịu. Mấy cái âm sai đều cảm giác người này âm thanh có chút quen thuộc, chỉ là quên ở đâu đã nghe qua. Chỉ có Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu trực tiếp kinh ngạc cái cằm, âm thanh này chẳng lẽ là người này mạn mạn đi lên phía trước lấy, nói ra, Hà Sở Dĩ dù nói thế nào cũng là đại la kim tiên, nếu quả thật nghĩ giấu đi lời nói, mấy người các ngươi chân tiên tuyệt đối thúc thủ vô sách, lao nương nhận biết người bằng hữu, cũng có thể tìm tới hắn. Lãnh đạo, ngươi nghiêm túc? Đỗ Vũ hỏi. Không sai, ngươi đem đại trận rút lui, ta tốt tiến hành bước kế tiếp. Đỗ Vũ dựa theo hậu thổ nương nương phân phó, triệt bỏ tỏa linh trận, ở đây người cũng không có hiểm nghi, bày trận cũng không còn tác dụng gì nữa. Đại trận vừa rút lui, hậu thổ nương nương liền bắt đầu truyền âm, một lát sau, nàng chậm rãi nói ra, lao nương cứ gọi cá nhân, hắn lập tức tới ngay. Đỗ Vũ lặng lẽ nhìn thoáng qua Tạ Tất An cùng Phạm Vũ Cứu, trước mắt chỉ có ba người này biết hậu thổ nương nương thân phận chân thật, những người khác thì là không hiểu ra sao. Đỗ Vũ cũng không biết làm sao cùng hai người bàn giao, hai người tự nhiên cũng biết không muốn đâm thủng thân phận nàng tương đối tốt. Người kia là ai a? Không phải sao bát đại âm sai sao? Có người nhỏ giọng hỏi. Không biết a. Nghe hắn giọng điệu giống như đều không đem đại la kim tiên tiên giai để vào mắt. Không lâu lắm, ngoài cửa liền chuyển đến tiếng đập cửa. Cứ việc cửa không khóa. A, đều ở a, a a a a. Một trận hòa ái âm thanh từ ngoài cửa vang lên. Lão nạp thuận tiện đi vào sao? Ách, thuận tiện. Đỗ Vũ nhìn xem đứng ngoài cửa một cái mập mạp hòa thượng đầu trọc, không biết vì sao. Vậy thì thật là quái dày a a a a. Hòa thượng kia cười tủm tỉm đi tới, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, mạn mạn lui về. Xin hỏi cần cởi giày sao? Đỗ Vũ sửng sốt một chút, không, không cần. Ngài trực tiếp vào đi. Hảo hảo a a a a. Mập hòa thượng lại một lần nữa đi tới, nhưng lại giống như nhớ ra cái gì đó, lại lui về. Xin hỏi sủng vật có thể vào không? Có thể, có thể. Hảo hảo a a a a. Đỗ Vũ lúc này mới phát hiện mập hòa thượng trong tay một mực cầm một cây cực kỳ dây thừng lớn tử, chẳng lẽ là dây buộc chó? Lao hòa thượng này kỳ kỳ quái quái, luôn cảm giác có chút quá khách khí. Chỉ thấy mập hòa thượng sau khi vào nhà hướng đám người hành lễ, ngay sau đó theo vào tới một con to lớn yêu thú cũng học lao hòa thượng bộ dáng, hướng đám người hành lễ. Đỗ Vũ tập trung nhìn vào, con yêu thú này mọc ra một cái hổ đầu bên trên có một chiếc sừng, toàn thân đều bám vào lân phiến, có điểm giống trong truyền thuyết kỳ lân. Nó thân hình to lớn, chừng nửa cái voi thể trọng, cũng may cục quản lý truyền thuyết cửa cũng không nhỏ, có thể khiến cho nó đi vào cửa. Hoa, đây là cái gì? Rất nhiều cục quản lý truyền thuyết nhân viên nhao nhao hét lớn, dù sao hiện ở niên đại này yêu thú càng ngày càng ít, tùy tiện nhìn thấy một cái sợ cũng là thời kỳ thượng cổ sản phẩm. Bát đại âm sai nhìn thấy người này về sau lộ rõ ra vẻ khiếp sợ. Địa Tàng Vương Bồ Tát, thì ra là Địa Tàng Vương Ti giả. Đỗ Vũ thì thào thì thầm, Bồ Tát, là Bồ Tát a. Tạ Tất An đập Đỗ Vũ một lần, không thể bất kính a. Không có ý tứ, miệng có chút bầu. A a a a, không quan hệ, lão nạp vẫn rất ưa thích tên này. Đây chính là tu thành chính quả, hàng thật giá thật Bồ Tát a. Địa Tàng Vương Bồ Tát khẽ mỉm cười, nhưng mà không nói chuyện, hắn tự tay sở lấy một bên yêu thú. Đại gia thấy thế cũng không dám nói lời nào, thẳng tắp nhìn qua trước mắt hòa thượng, bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Cái kia, có phải hay không lão nạp không mang đồ vật, tay không đến, có chút thất lễ. Không có. Đỗ Vũ khi biết người này là Địa Tàng Vương Bồ Tát thời điểm nổi lòng tôn kính, vội vàng đi tới, ngài có thể tới thật sự là quá tốt. Đỗ Vũ coi như nói như vậy lấy, cuối cùng cũng không biết Địa Tàng Vương Bồ Tát tới đến cùng có thể làm cái gì. Lúc này hậu thổ nương nương nâng đỡ bản thân mặt nạ, đi tới, uy, tên trọng. Ấy ra ra, ngài ở chỗ này a, sao? Địa Tàng Vương Bồ Tát vừa muốn mở miệng, hậu thổ nương nương lập tức cắt đứt hắn, sao cái gì sao? nhanh lên bắt đầu đi. Chờ nửa ngày đều. Tất cả mọi người sững sờ, người này lại dám dùng loại giọng nói này nói chuyện. Nói lên Địa Tàng Vương Bồ Tát, có thể cùng hắn đánh đồng với nhau sợ là chỉ có Đông Đế, Bắc Đế, Mạnh Bà, cùng Hậu Thổ Nương Nương a. A a a, vân vân. Địa Tàng Vương Bồ Tát nhẹ gật đầu, chư vị mời lui về sau vừa lui, lão nạp muốn bắt đầu thi pháp. Đại gia mặc dù không biết muốn xảy ra chuyện gì, nhưng mà chỉ có thể xa xa tối lui. Địa Tàng Vương Bồ Tát đem sau lưng đại yêu thú giải ra dây thừng, sau đó sờ lên nó đầu, nói ra, Đế Thính, giao cho ngươi. Bị gọi là Đế Thính yêu thú nhìn Địa Tàng Vương Bồ Tát liếc mắt, nói ra, có thể hay không đừng có sờ đầu ta. Ta cũng không phải chó, ngay trước nhiều người như vậy, ta cũng muốn mặt ta. Địa Tàng Vương Bồ Tát cười ha hả xoay đầu lại nói với mọi người nói, thực sự là không có ý tứ à, Đế Thính đến phản nghịch kỳ, không quá nghe lời. Đế Thính không kiên nhẫn phun khẩu khí, sau đó đi đến trong đại sảnh, đem lỗ tai dán trên mặt đất. Cục quản lý truyền thuyết người bên trong cũng không dám ra ngoài âm thanh, sợ ảnh hưởng tới nó. Chỉ thấy Đế Thính mạn mạn phát ra một trận gầm nhẹ, bốn phía linh khí đều biến nồng nặc, phảng phất nó đang tại đem xung quanh lực lượng hút vào thể nội. Nó lỗ tai hơi nhúc nhích, mỗi động một cái, xung quanh linh khí liền theo động một cái. Hậu Thổ Nương Nương đi về phía trước một bước, nói ra, đã nghe sao? Đế Thính mạn mạn thân đứng lên khỏi ghế, đối với Hậu Thổ Nương Nương nhẹ gật đầu, nghe được. Có thể, dẫn đường đi. Hậu Thổ Nương Nương vô vô đồ vũ, nói ra, ngươi cùng đi theo đi, Bát Đại Âm Sai, Mị Quỷ, Địa Tàng Lao Đầu, các ngươi cùng đi. Đi theo ngươi. Ngươi là ai a? Trung Quỷ tức giận hỏi. Nhị ca không được vô lễ, đi ra ngoài hay nói. Tạ Tất Thắng nói. Đồ Vũ sững sờ, lãnh đạo. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đã tìm được cục trưởng rồi. Còn có. Ngươi không cùng lúc đi sao? Tìm được, nhưng mà lão nương không tiện lộ diện. Đi thôi tiểu đỗ tử. Tạ Tất Thắng đi đến Đồ Vũ bên người, nói ra, Đế Thính có thể nghe thế gian vật vật, thậm chí có thể nghe được quá khứ cùng tương lai, hắn cũng đã nghe được lao hạ vị trí. Đồ Vũ gánh nặng nhẹ gật đầu, tốt. Chấm đã. Vô cùng suy yếu âm thanh từ hành lang truyền đến, đám người nhìn lại, lại là Đồng Thiên Thu. Nàng trang dung không có loạn, giống như vừa mới một lần nữa chỉnh lý qua, nhưng mà con mắt rất đỏ. Ta cũng muốn đi. Nàng nói. Đỗ Vũ thở dài, hắn có chút đau lòng cái này xem ra cực kỳ kiên cường Thiên Thu tỷ, bình thường nàng liền nụ cười đều cực ít, hôm nay nhưng thật giống như khóc giống một trận. Thiên Thu tỷ, ngươi không nên miễn cưỡng bản thân, có ta ở đây, ta sẽ giải quyết. Đỗ Vũ nói. Không quan hệ, ta đã không sao. Đồng Thiên Thu đẩy một lần kính mắt, nhìn một chút tất cả nhân viên làm việc. Những nhân viên công tác khác cũng bắt đầu công tác đi, chúng ta đã chỉ hoãn thật lâu, xảy ra vấn đề liền không tốt. Các nhân viên làm việc nhìn thấy Đồng Thiên Thu bộ dáng, không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nghe theo nàng an bài, mạn mạn về tới cương vị mình. Nhưng vào lúc này, toàn bộ cục quản lý truyền thuyết bỗng nhiên sáng lên màu đỏ ánh đèn, một trận tiếng cảnh báo vang lên, không biết nơi nào xuất hiện loa phóng thanh một mực lặp lại lấy một câu, chú ý. Truyền thuyết báo sai. Chú ý. Truyền thuyết báo sai. Đây là Đỗ Vũ sững sờ, hắn tại truyền thuyết quản lý cũng ngốc gần một tháng, có thể chưa từng có gặp qua loại trạng diện này. Hắn quay đầu nhìn một chút tất cả nhân viên làm việc, phát hiện đại gia sắc mặt đều khó coi. Đỗ Vũ, ngươi không thể đi. Đồng Thiên Thu nhìn xem Đỗ Vũ nói ra, mỗi lần có loại này cảnh báo xuất hiện, đều có giáp cấp trở lên truyền thuyết xuất hiện sai lầm. Ngươi lưu tại nơi này, chúng ta đi liền tốt. Ai? Đỗ Vũ có chút không rõ ràng, các ngươi không phải có thể đem truyền thuyết trước phong ấn sao? Ta trước cùng các ngươi đi, sau đó lại trở về giải quyết cái này truyền thuyết không được sao? Giáp cấp trở lên truyền thuyết chỉ có thể từ cục trưởng phong ấn, hiện tại hắn không có ở đây, chỉ có thể lập tức giải quyết, mỗi kéo một giây cũng là nguy hiểm. Thế nhưng là Thiên Thu tỷ, ngươi không có ở đây lời nói, trong lòng ta không chắc. Bằng không ngươi chờ ta một chút, ta lập tức giải quyết, sau đó chúng ta cùng đi, có được hay không? Chớ ngu, Đỗ Vũ. Đây chính là giáp cấp trở lên truyền thuyết, ngươi còn nhớ rõ siêu giáp cấp truyền thuyết nghệ bắn chín mặt trời sao? Ngươi chuyến đi này chỉ sợ sẽ là mấy ngày, chúng ta đợi không? Lần này Đỗ Vũ cũng không có chuyện, làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này có truyền thuyết xảy ra vấn đề đâu? Chương 70, mê vụ cấp chương 70, mê vụ cấp vậy liền nói xong rồi, chúng ta chia ra hành động. Hậu Thổ Nương Nương nhìn một chút Đỗ Vũ, nói ra, yên tâm đi, tiểu tử, bọn họ sẽ đem nha đầu này an toàn mang trở về. Đỗ Vũ không nói chuyện, bởi vì hắn không lo lắng Đồng Thiên Thu an toàn, chỉ là sợ nàng biết khổ sở. Bộ phận kỹ thuật lập tức định vị là cái nào truyền thuyết xảy ra vấn đề, bộ quản trị vận hành nắm chặt đóng dấu từng cái truyền thuyết phiên bản, lần này tổ điều tra từ Tiểu Kim dẫn đầu chấp hành, truyền âm viên từ Tiểu Thất đảm nhiệm, lập tức hành động đứng lên. Đồng Thiên Thu một giây tiến vào trạng thái làm việc, đâu vào đấy chỉ huy đại gia. Nàng tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng, giọng điệu bình thản, ý nghĩ rõ ràng, chỉ là ánh mắt của nàng thủy chung hồng hồng. Đồng trợ lý, bằng không ngươi cũng đừng đi. Tạ Tất An gãi đầu một cái, cười nói, chúng ta mấy cái đi là được, chiến đấu phương diện lời nói có Địa Tàng Vương cùng nhị ca tại, đầu não phương diện lời nói có ta cùng đại ca tại, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, ngươi liền an tâm ở lại đây giúp tiểu đỗ tử a. Không được. Đồng Thiên Thu lắc đầu, cái này dù sao cũng là cục quản lý truyền thuyết sự tình, về tình về lý chúng ta ít nhất phải có một người lộ diện. Ta theo cục trưởng nhận biết thời gian dài nhất, lại là cục quản lý truyền thuyết nhất thâm niên nhân viên, nghĩ như vậy đến, ta đi thích hợp nhất. Nhìn thấy Đồng Thiên Thu nói như thế tử, đại gia cũng không nhẫn tâm quên nữa, chỉ có thể trước dựa theo xử lý như vậy. Nhìn xem một đoàn người hạo hạo ra cửa, cục quản lý truyền thuyết lập tức quặn cuẹ xuống tới, chỉ có cái kia màu đỏ báo động đèn một mực tại vang. Không biết vì sao, Đồ Vũ luôn có một loại dự cảm bất tường, nhưng nghĩ lại, đoàn người này bên trong có đông đảo cao thủ, tin tưởng không có cái vấn đề lớn hơn gì. Nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, chúng ta cũng nhanh lên hành động a. Đỗ Vũ quay đầu đối với Tiểu Thất vừa nói, có thể vừa mới dứt lời, hắn bỗng nhiên cảm giác dưới chân mềm nhũn, kém một chút không đứng vững. Tiểu Thất vội vàng đỡ Đỗ Vũ, lại phát hiện cánh tay hắn đều đang khẽ run, không khỏi hơi lo lắng, "Ngươi không có sao chứ?" "Kỳ quái, ta đây là thế nào?" Đỗ Vũ cảm giác trên người giống như không khí là gì. "Đỗ Vũ, ngươi có phải hay không thật lâu đều không nghỉ ngơi qua?" Tiểu Thất hỏi. Đỗ Vũ suy nghĩ một chút, thật đúng là như thế, từ khi Đồng Thiên Thu bị Si Quỷ mang đi ngày đó, hắn liền không có nghỉ ngơi qua. Đầu tiên là cùng Si Quỷ đánh một trận, bị thương nhẹ, lại tiến tới không ngừng đi vào thôi giác trong truyền thuyết, dòng dã 3 ngày không ngủ không nghỉ hoàn thành thôi giác truyền thuyết, ngay sau đó lại giúp anh Linh tìm vật chứa, lại đi gặp hậu thổ nương nương, điều tra toàn bộ sự tình, trung gian thậm chí còn cùng Trung Quỷ đánh một trận, hồn phách đều suýt nữa bị đánh tan. Bây giờ một thân mệt nhọc, đau sót đều chậm rãi hiện ra, cảm giác không tốt lắm. Nhưng mà bây giờ đã không có thời gian đợi thêm nữa. "Ta không sao, chúng ta nắm chặt chuẩn bị." Đỗ Vũ lắc lắc phát run cánh tay, để cho mình thanh tỉnh một chút, nhanh lên làm xong cái này truyền thuyết, ta còn muốn đi giúp Thiên Thu tỷ bọn họ. Tiểu Thất không biết người nam nhân trước mắt này là chuyện gì xảy ra, vì sao sẽ không lười biếng đâu. Vẹn vẹn một chút cùng mình nhận biết bất quá ngắn ngủi một tháng thậm chí mấy ngày người, tại sao phải vì bọn họ liều mạng như vậy đâu. Chính nàng tại cục quản lý truyền thuyết công tác hơn 100 năm, mò cá lười biếng thời gian chiếm hơn phân nửa, nàng chưa bao giờ nghĩ tới trên đời còn có nghiêm túc như vậy người. Bất quá Tiểu Thất lại nghĩ lại suy nghĩ một chút, bị một người như vậy nhớ mong, bảo hộ lấy, cũng thật sự là một chuyện an tâm sự tình. Tin tức đi ra. Tiểu Kim cầm một chồng tư liệu chạy tới, nhưng tình huống lần này tương đối đặc thù. Giáp cấp nhiệm vụ vốn là sẽ không quá đơn giản a. Đỗ Vũ nói ra, tới đi, chúng ta mở chủ bị biết. Đỗ Vũ, Tiểu Thất, Tiểu Kim lại tại bàn tròn ngồi xuống, Tiểu Kim bắt đầu chậm rãi nói tới, nói như vậy, truyền thuyết độ khó chia làm đỉnh cấp, bình cấp, thất cấp, giáp cấp, siêu giáp cấp. Nhưng có đôi khi cũng sẽ có tình huống đặc biệt, cũng tỉ như lần này. Lần này độ khó rất đặc thù. Đỗ Vũ hỏi, là, lần này là tương đối hiếm thấy mê vụ cấp dạng này án lệ trước kia chỉ xuất hiện qua 4 lần. Cục quản lý truyền thuyết tự tạo làm đến nay đến bây giờ, đây là lần thứ 5 xuất hiện mê vụ cấp. Cái kia, đến cùng cái gì gọi là mê vụ cấp? Cái gọi là mê vụ cấp chỉ chính là mặc dù cục quản lý truyền thuyết thiết bị thu dùng cái này truyền thuyết, nhưng hình ảnh từng đợt, có nhiều chỗ luôn luôn giống tràn đầy mê vụ không cách nào thấy rõ, cũng là bởi vì nguyên nhân này, trên cơ bản vô pháp kết luận cái này truyền thuyết thao tác độ khó, cho nên trực tiếp đem độ khó định là mê vụ cấp. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, có đôi khi trong sương mù khả năng chỉ là một cái đỉnh cấp truyền thuyết. Chúng ta cũng đừng làm tốt đẹp như vậy giả thiết. Đỗ Vũ thở dài nói ra, cục quản lý truyền thuyết màu đỏ báo động đều sáng lên, nói thế nào đây cũng là một giáp cấp hoặc là siêu giáp cấp nhiệm vụ à? Là. Tiểu Kim liếc nhìn tài liệu trong tay, lần này truyền thuyết độ khó tất nhiên không thấp, liền xem như ất cấp, thao tác độ khó cũng sẽ vượt qua nghệ bắn chín mặt trời. A. Vì sao? Bởi vì chúng ta căn bản không biết truyền thuyết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, nên là xảy ra vấn đề hình ảnh tồn tại ở trong sương mù, căn bản là không có cách thấy rõ, cho nên chỉ có thể từ ngươi đi lục lọi. Đồng dạng, truyền âm viên can thiệp năng lực cũng cực kỳ có hạn. Mặc dù các ngươi có thể lẫn nhau truyền âm, nhưng là rất đa tình huống dưới Tiểu Thất đều không nhìn thấy ngươi hình ảnh. Đỗ Vũ khẽ gật đầu, nói như vậy quả thật hơi khó giải quyết, hắn suy tư một chút, lại hỏi, vậy lần này ta muốn đi vào là cái nào truyền thuyết? Là Ngọc Hoàng Đại Đế truyền thuyết. Ngọc Hoàng? Đỗ Vũ giật mình, đó không phải là Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế truyền thuyết sao? Chúng ta vừa mới còn tại giải quyết chuyện này, lập tức truyền thuyết liền xảy ra vấn đề, trùng hợp như vậy chứ? Là. Tiểu Kim gật gật đầu đối với Đỗ Vũ nói ra, xem ra ngươi cũng biết Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Đông Nhạc Đại Đế quan hệ, giải thích như vậy đứng lên liền dễ dàng hơn. Chỉ là trong truyền thuyết xảy ra vấn đề, cùng trong hiện thực lần này hành thích phải chăng có quan hệ, vẫn còn không rõ, ngươi chỉ có thể tất cả cẩn thận rồi. Đỗ Vũ xoa xoa mặt, để cho mình tỉnh táo một chút, nói ra, được, ta hiểu rồi. Đơn giản mà nói, trước mắt lần này truyền thuyết còn không biết xuất hiện vấn đề gì, nhưng mà chúng ta mục tiêu là một dạng, cái kia chính là hoàn thành cái này truyền thuyết. Ân. Tiểu Kim nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tiểu Thất nói, Tiểu Thất, ngươi cùng Đỗ Vũ nói một chút truyền thuyết lúc đầu tình tiết đi, chỉ cần cuối cùng có thể hoàn thành cái này tình tiết, chúng ta thế giới hiện thực liền sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Tiểu Thất nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chính là Hạo Thiên Thượng Đế truyền thuyết, từ trước đến nay đều tương đối thần bí, nếu như ngươi khi còn sống đã từng lên mạng tìm tới lời nói, sẽ phát hiện có rất nhiều người căn bản cũng không biết hắn là làm sao xuất hiện, về phần hắn trải qua cái gì, vì sao lại trở thành Thiên Đình chi chủ nguyên nhân, mặc dù có mấy cái chủ lưu thuyết pháp, nhưng đều tương đối gượng ép. Sở dĩ Ngọc Hoàng Đại Đế lai lịch thần bí như vậy, này cũng bởi vì mê vụ cấp đặc tính gây nên, nói một cách khác, liền cục quản lý truyền thuyết đều không cách nào thấy rõ sự tình, thế nhân lại thế nào rõ ràng đâu? Thì ra là thế. Căn cứ trước mắt cục quản lý truyền thuyết số lượng không nhiều có thể nhìn thấy hình ảnh biểu hiện, Ngọc Hoàng Đại Đế tên là Tấm Bạn Bè, nên là Khương Tử Nha Phong thần bảng thời kỳ chính thức đăng cơ. Lúc ấy Khương Tử Nha Phong 356 vị chính thần, lại chậm chạp chống không chúng thần chi chủ vị trí không có sắc phong, hắn muốn có một chút tư tâm, muốn đem vị trí này để lại cho mình, chúng tiên gia không khỏi hỏi cái kia chúng thần chi chủ là ai, Khương Tử Nha lại mỉm cười nói tự nhiên có người tới làm nói xong. Thân làm đầy tớ Tấm Bạn Bè đỗng nhiên quỳ cảm ơn, một giọng nói bạn bè tạ ơn phong thần chủ liền trực tiếp ngồi xuống cái kia hoàng vị bên trên. Có thể Tấm kia Bạn Bè công hơn thấp, lúc đầu liền tán tiên đều phong không được, bây giờ lại tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng bị Khương Tử Nha phong làm Ngọc Hoàng Đại Đế, Khương Tử Nha ngay trước chúng thần mặt lại không thể đổi ý, chỉ có thể ăn cái này đau mà không dám thề. Từ đó, Tấm Bạn Bè liền trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế. Thất tỷ, ngươi cái này xác định không phải sao cho ta nói chuyện Tiếu Lâm? Đỗ Vũ sau khi nghe xong cảm giác cực kỳ phiền muộn, hài âm ngạnh cũng không buồn cười a. Ta chưa hề nói cười, đây là chân thực truyền thuyết. Tiểu Thất một mặt nghiêm túc, tại rất nhiều văn hiến, trên sử sách đều có ghi chép. Có thể cái này. Đỗ Vũ lắc đầu, đây cũng quá kéo. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh, trung gian thật ra còn xen kẽ rất nhiều mê vụ, cụ thể đến cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta căn bản không biết được. Chỉ biết đại thể quá trình cùng kết quả cuối cùng. Vậy được đi, ta chỉ cần đi vào để cho tấm bạn bè trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế là có thể, đúng không? Không có đơn giản như vậy, nếu như vẹn vẹn dạng này, cái kia cái này truyền thuyết tuyệt đối không thể nào đạt tới giáp cấp độ khó. A, đúng rồi. Còn có Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế cái kia cửa hàng sự tình đâu? Đỗ Vũ cũng bỗng nhiên nghĩ đến, là tấm bạn bè trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế không lâu về sau, liền với Ngọc Long dưới ngựa bình thường dung loạn, kết quả lại bị một người dáng dấp cùng hắn rất giống nhau người cướp đi tọa kỵ, thay thế Ngọc Đế chi danh, người này gọi là Tấm Kiên. Bởi vì tấm bạn bè vừa mới phong thần, cho nên pháp lực không cao, không cách nào tự quyết bay trở về thiên đỉnh, chỉ có thể cả ngày tại Thái Sơn trên đỉnh hướng thiên đỉnh gọi. Tấm Kiên vì để cho trấn an tấm bạn bè, liền đem hắn dưới chân Thái Sơn trực tiếp phong cho hắn, mà Thái Sơn phía dưới chính là chứ danh 18 tầng địa ngục, cử động lần này tương đương để cho tấm bạn bè trông coi nửa cái âm phủ, là vì Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế. Ai? Đỗ Vũ luôn cảm giác cái này Ngọc Hoàng Đại Đế truyền thuyết lộ ra một cô nói không nên lời vấn đề, quả thực giống như là trong nhà lão nhân lâm thời biên đi ra dùng để lừa gạt tiểu hài mở dạng, thất tỷ, câu chuyện này cũng là cách mê vụ nhìn thấy a. Là, tiểu thất nhỏ giọng nói ra, trung gian ẩn tình đều không biết được, nhưng tình tiết hướng đi chính là như vậy. Tiểu Kim cũng ở đây một bên chen vào nói, Đỗ Vũ, ngươi không muốn cân nhắc quá nhiều, chỉ cần đem những cái này đã biết tình tiết hoàn thành, truyền thuyết liền sẽ hướng đi quỹ đạo. Tốt, ta hiểu rồi. Đỗ Vũ nhẹ gật đầu, sau đó thở dài nhẹ nhõm, hắn hiện tại rất mệt mỏi, nhưng mà còn không thể ngủ, ít nhất phải đem lần này truyền thuyết hoàn thành. Chương 71, Phong Thần Đài chương 71, Phong Thần Đài thời gian, thương triều thời kỳ cuối. Địa điểm, không rõ. Đầy tớ, Trương Chân Giáng Lâm. Trương Chân, Trương Chân. Đỗ Vũ cảm giác mình bị người lung lay, hắn đột nhiên mở mắt ra. Ai? Đỗ Vũ thanh tỉnh một chút, sau đó nhanh chóng vẫn nhìn trước mắt hoàn cảnh, bản thân phảng phất tại một cái nhìn trên đài, nơi xa chính giữa có một khối ngọc thạch dựng đất trống, như cái lôi đài tỷ võ, mà xung quanh nhìn trên đài vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy không ít người. Không biết cái này to lớn sân bãi là dùng làm gì, thoạt nhìn giống cái hội nghị, nhưng không biết cái này hội nghị là bắt đầu rồi vẫn là kết thúc, dù sao nhân số có chút thưa thớt. Đỗ Vũ lấy lại tinh thần lại nhìn một chút trước mắt cái mặt này khuôn mặt rất lớn nam nhân, hắn vừa rồi gọi mình Trương Chân Đỗ Vũ chí ít biết mình là ai. Làm sao vậy? Đỗ Vũ giả bộ như mạn bất kinh tâm hỏi. Phong thần bảng đều kết thúc, chúng ta cũng trở về đi thôi. Nam nhân kia nói. Phong thần bảng. Kết thúc. Đỗ Vũ cái này mới hiểu được, trước mắt ngọc thạch nền tảng chính là trong truyền thuyết phong thần đài, vừa mới liền là ở nơi này, thương tử nha sắc phong 356 vị chính thần, cũng liền là ở nơi này, Ngọc Hoàng Đại Đế lên ngôi. Trương Chân ngươi thế nào? Mặt to nam nhân không ngừng ở trước mặt hắn vất tay, là bệnh sao? Làm sao một mực bật người? Úc, ta không sao. Đỗ Vũ hướng nam nhân mỉm cười. Dựa theo hắn nhiều lần giáng lâm truyền thuyết kinh nghiệm, thân phận của mình tất nhiên rất thấp kém, cho nên nhận biết mình người cũng không phải là đại nhân vật gì, trước mắt cái này mặt to nam nhân hẳn là như thế. Vậy chúng ta trở về đi. Mặt to nam nhân đứng dậy, thật tốt, chúng ta Trương gia trại có người phong thần, hay là cái kia chúng thần chi chủ. Mặc dù hơi không quen nhìn Trương Hữu Nhân tiểu tử kia hành động, nhưng tốt xấu là cho chúng ta trại tranh sĩ diện. Trương gia trại sao? Đỗ Vũ hơi một suy tư, mình cũng họ Trương, nguyên lai cùng Trương Hữu Nhân là đồng hương. Huynh đệ, ngươi đối với Trương Hữu Nhân trở thành chúng thần chi chủ có ý kiến gì không? Đỗ Vũ cùng cái kia mặt to nam nhân một bên từ trong đám người xuyên ra, vừa nói, "Cái nhìn." Nam nhân nghĩ nghĩ nói, "Ta tự nhiên là vui vẻ, nhưng nói thật, trại chủ Trương Kiên so Trương Hữu Nhân còn có bản sự, kết quả cũng không lẫn vào bên trên một cái thần bị, ai lại không nghĩ phong thần đâu. Ta Trương Tam tự nhiên không cần sách, nhưng trại chủ có thể lực lớn nhà rõ như ban ngày a." "Khá lắm." Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ cái này gọi Trương Tam còn biết không ít, chỉ cần cùng hắn trò chuyện nhiều một chút tin tưởng liền sẽ có đầu mối. "Đỗ Vũ, ngươi nơi đó không có sao chứ?" Tiểu Thất Âm thanh tại Đỗ Vũ trong đầu thấp giọng truyền ra. "A, không có việc gì a, làm sao? Ta bây giờ không có hình ảnh sao?" "Đúng vậy a." Tiểu Thất nói, "Ngươi vừa tiến vào truyền thuyết, hình ảnh liền bị mê vụ chặn lại, ta không chỉ có không nhìn thấy hình ảnh, cũng nghe không đến người khác cầm thanh, ngươi bạn sự đều muốn cẩn thận a." "Ta đã biết." "Nguyên lai hiện tại chính là mê vụ trong lúc đó sao?" "Nói cách khác ở thời điểm này đạt được tin tức, cũng là cục quản lý truyền thuyết không biết nội dung. Lại nói vừa rồi Trương Hữu Nhân lên đài thời điểm, ta còn đem hắn nhìn thành trại chủ đâu." Trương Tam còn nói thêm. Đỗ Vũ suy tư một chút, hồi đáp, "Đó cũng là bình thường đi. Hai người bọn họ không phải sao dung mạo rất giống sao?" "Rất giống." Trương Tam gãi đầu một cái, "Ngươi là cảm thấy như vậy sao? Ta trước kia chỉ cảm thấy bọn họ hơi hơi giống, nhưng hôm nay xa xa xem xét, hai người kia giống như một cái khuôn đúc đi ra một dạng a." "Ngươi cũng quá chậm chạp." Đỗ Vũ nói, "Ngươi bình thường có phải hay không có chút mặt mù? Liền hai người lớn lên giống cũng nhìn không ra sao?" "Cái gì a?" Trương Tam tức giận nói, "Bốn người chúng ta cùng một chỗ tại trong trại lớn lên, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua hai người bọn họ nhân tượng a. Nhiều lắm thì kích cỡ không sai biệt lắm, dáng dấp có một chút điểm tương tự như thôi." Đỗ Vũ sững sờ, chẳng lẽ Trương Hữu Nhân cùng Trương Kiên nguyên bản dáng dấp cũng không tương tự sao? Cái kia Trương Kiên làm sao có thể thế thân vị trí hắn? Đỗ Vũ cùng Trương Tam trong khi nói chuyện đã rời đi khán đài, cây bên này người cũng đều đang lục tục rời đi, trong đó phần lớn là tướng mạo thường thường phàm nhân, nhưng cũng có cái kia hình thù kỳ quái sơn tinh yêu quái, đây đều là tham dự qua võ vương phạt trụ, nhưng cuối cùng không có bị phong làm chính thần người. Ở nơi này trong dòng người, Đỗ Vũ chợt thấy nơi xa có một cái bóng dáng màu đen có chút quen thuộc, hắn ghim một cái cao cao búi tóc, một thân hắc bảo vô phong tự lên, lộ ra cùng bên cạnh người không hợp nhau. Chiến, chiến kỳ thắng. Đỗ Vũ không khỏi thốt ra, chỉ tiếc người kia cách hắn rất xa, căn bản nghe không được Đỗ Vũ gọi. Đợi lát nữa, đứng lại. Đỗ Vũ đẩy ra đám người chạy về phía trước, một mực đi theo người kia chạy tới trong núi hoang dã không người nơi hẻo lánh, cái kia người áo đen mới giống như quỷ mị, lóe lên một cái đã không thấy tăm hơi. Kỳ quái, ta nhìn lầm sao? Đỗ Vũ, ngươi vừa mới nhìn thấy chiến kỳ thắng. Tiểu Thất không nhìn thấy hình ảnh, chỉ có thể cùng Đỗ Vũ truyền âm. Ta không xác định, nhưng nhìn đến một cái người áo đen, rất giống hắn. Đỗ Vũ túi đầu khẽ hơi trầm xuống một cái nghĩ, không biết chiến kỳ thắng cùng lần này truyền thuyết có quan hệ gì sao? Trương Chân, ngươi làm sao đông nhiên chạy a? Trương Tam thở hồng hộc đi theo qua, hỏi, gặp được người quen? Không, nên là nhìn lầm rồi. Đỗ Vũ lắc đầu, đối với Trương Tam nói. Hai người đang nói chuyện, trong núi bí ẩn cách đó không xa đâm đầu đi tới hai người này vốn đang tại nói chuyện, vừa nhìn thấy Đỗ Vũ cùng Trương Tam, lập tức giả bộ như không biết bộ dáng, chia ra đi thôi. Một người rõ ràng là Đỗ Vũ gặp qua một lần Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, mà đổi thành một người là cái tóc bạc hoa dâm khí vũ bất phàm lão đầu. Chỉ thấy Đông Nhạc Thái Sơn đại đế hình dạng người suy tư một chút, hướng Đỗ Vũ cùng Trương Tam đi tới. A Chân, A Tam, xuống núi thôi. Hắn nói. Trại chủ A, nguyên lai ngươi biết Khương Tử Nha tiền bối. Trương Tam nói ra, vừa rồi thấy các ngươi tại nói chuyện. Nguyên lai vừa rồi người kia là Khương Tử Nha tiền bối sao? Trước đó không biết, hắn chỉ là hướng ta hỏi thăm đường. Đỗ Vũ hiểu rõ ra, nguyên lai cái kia tướng mạo bất phàm lão đầu chính là lần này phong thần chủ, Khương Tử Nha. Mà trước mắt tên này trại chủ dĩ nhiên chính là Trương gia trại trưởng môn nhân, Trương Kiên. Đỗ Vũ ánh mắt không kém, vừa rồi xác thực nhìn thấy hai người vừa rồi thần sắc nghiêm túc trò chuyện với nhau cái gì, nhưng bọn hắn rõ ràng hữu tâm giấu giếm. Chẳng lẽ cùng Trương Hữu Nhân phi thăng có quan hệ sao? Dưới tình huống bình thường, loại này giấu giếm sự tình thường thường tiếp cận nhất chân tướng. Có thể Đỗ Vũ là ở không biết như thế nào đột phá tầng này bí mật, thế là chỉ có thể cùng hai người hạ sơn. Trại chủ à, không nghĩ tới Trương Hữu Nhân tiểu tử kia đùa nghịch cái tiểu thông minh, lát mình biến hóa thành chúng thần chi chủ. Trương Tam vừa đi vừa nói. Đỗ Vũ bất động thanh sắc nhìn xem Trương Kiên, phát hiện hắn biểu hiện trên mặt rất bình thản. Bạn bè chỉ là cơ duyên phong phú, không có gì không ổn. Trương Kiên nói ra. Cơ duyên phong phú. Ta xem cái kia chúng thần chi chủ rõ ràng hẳn là trại chủ ngươi đi làm a. Trương Tam vẫy mặt to, khoa tay múa chân nói đến. Đỗ Vũ không nói lời nào, chỉ có thể yên lặng đi theo cái này phía sau hai người. Ba người đi thôi gần một tiếng, vẫn là không có đi đến chân núi, không khỏi đều hơi mệt chút. Bọn họ tìm tới một cây đại thụ, dựa vào bóng cây ngồi xuống. Trại chủ, ngươi có đói bụng không? Trương Tam hỏi. Có chút đói bụng. Trương Kiên nói. Được sao? Cái kia ta và Trương Chân đi làm ăn chút gì. Trương Tam dùng tuổi trò đâm Đỗ Vũ một lần. Đi thôi. Không thể náo ra mạng người. Trương Kiên còn nói. Được rồi. Đỗ Vũ sững sờ, vừa rồi Trương Kiên nói câu gì? Là mình nghe lầm sao? Không đợi hắn hỏi thăm rõ ràng, Trương Tam đã sải bước đi về phía trước, Đỗ Vũ thấy thế cũng đội vàng đi theo, ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, lạc đường có thể liền không tốt. Chỉ thấy Trương Tam tại trong núi rừng quanh đi quẩn lại, đã không hái trên cây kia trái cây, cũng không nhìn cái kia sơn dã con mồi, thế mà một mực tại trên đường núi đi dạo. Trương Tam, chúng ta ở nơi này tìm cái gì ăn a? Đỗ Vũ rốt cuộc nhịn không được, hỏi. Tìm cái gì ăn? Đương nhiên là tìm dê béo a. Trương Tam nói ra, làm sao? Tham gia cái phong thần nghi thức, quên bản thân nghề cũ. Lão, nghề cũ. Đang lúc nói chuyện, nơi xa đi tới hai tiểu nữ, bọn họ người mặc mỏng giáp, nên cũng là tham dự qua võ vương phạt trụ một nhân viên trong, Trương Tam hướng về phía các nàng trực tiếp liền đi tới. Ai? Đỗ Vũ luôn cảm giác không tốt lắm, Trương Tam, ngươi làm gì? Ngươi chờ chút. Một cái không bắt lấy Trương Tam, hắn đã xuống tới, rút ra bên hông cải lấy thanh đồng kiếm. Đứng lại. Trương Tam quát lạnh một tiếng. A. Hai thiếu nữ sửng sốt một chút, muốn mạng sống lời nói đem trên người lương khô lưu lại. Trương Tam vung vẩy lên thanh đồng kiếm, mắt thấy là phải cuốn tới hai cô nương kia. Trương Tam, Đỗ Vũ vốn định xông lên ngăn cản, nhưng chạy thời điểm không đứng vững, trực tiếp vấp té bản thân, sinh sinh đụng vào một cô nương trên người. Một cái gầy yếu cô nương chỗ nào chịu đựng được Đỗ Vũ như vậy va chạm. Chỉ thấy nàng lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Trương Tam rất rõ ràng cũng choáng một lần, trên mặt lộ ra một chút nghi ngờ, "Trương Chân ngươi, không có sao chứ?" Đỗ Vũ xoa bản thân bả vai, không biết hiện tại đang là tình huống như thế nào, vừa mới còn tại cục quản lý truyền thuyết bên trong giả mạo cướp bóc, hiện tại liền thật muốn làm giặc cướp sao? Chẳng lẽ Trương gia trại là thổ phỉ hàng gái sao? Các ngươi hai cái đạo trích chi đồ là ai? Đứng ở phía trước người mặc đồ trắng cô nương xem ra tuổi không lớn lắm, chỉ thấy nàng rút ra trên lưng đòn đao, hỏi: "Các ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào không? Thế mà dám ở chỗ này cản đường cướp bóc?" Nàng vừa nói chuyện, một bên đem ngồi dưới đất hồng y cô nương đỡ lên, cái kia hồng y cô nương khí đỏ bừng cả khuôn mặt. "Hiểu lầm, hiểu lầm." Đỗ Vũ đội vàng đứng lên tới phất phất tay: "Các ngươi thành vũ khí thu hồi đến, chúng ta không che lại thần, cuối cùng lại tự giết lẫn nhau chết ở trên núi, cái này rất đáng tiếc a." Trương Chân ngươi hôm nay có chút kỳ quái a. Trương Tam một tay lấy Đỗ Vũ đẩy ra, không bắt dê béo liền không nên ở chỗ này vướng bận. Đỗ Vũ không nghĩ tới tấm này bà xem ra vóc dáng không cao, khí lực lại lớn lạ thường, Đỗ Vũ bị hắn đẩy ra thật xa, lại vừa quay đầu lại, hai cái cô nương cùng Trương Tam đã độc thủ. Vốn cho rằng là người bình thường chiến đấu, có thể Đỗ Vũ tập trung nhìn vào lại mắt tròn váng. Hai cô nương kia tay bấm quyết miệng niệm nguyên rủa, áo trắng cô nương vung tay lên, trên mặt đất Diệp Tử Vô Phong tự lên, cuốn sạch lấy đất các hướng Trương Tam bay đi. Một bên khác Hồng Y cô nương vỗ một cái miệng, phun ra một cái hỏa cầu cũng bay vào trong gió. Hai người chỉ một thoáng sáng tạo ra một cái hỏa khí lượn lờ cự đại long gió cuốn. Đỗ Vũ lại quay đầu nhìn Trương Tam, lại phát hiện Trương Tam thế mà cũng không phải hạng người bình thường. Hắn đem thanh đồng kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, trên đất trống đột nhiên dâng lên một mặt đá tảng xây thành tường cao. Cái kia vòi rồng đâm vào trên tường cao trực tiếp liền tán. Trương Tam lại một phất tay, tường đá hóa thành phi thạch nhao nhao bay ra. Hắn mang theo thanh đồng kiếm đi theo phi thạch cùng một chỗ đánh tới. Đỗ Vũ không khỏi nuốt nước miếng, đây là bình thường thổ phỉ cùng người qua đường sao? Chương 72, tội phạm chương 72, tội phạm Đỗ Vũ, ngươi thế nào? Tiểu Thất hoàn toàn không nhìn thấy hình ảnh, chỉ có thể lo lắng hỏi. Ta giống như có chút mệt mỏi, trước mắt xuất hiện ảo giác. Ảo giác? Nó như thế nào đây? Một cái sơn tặc lốt bốp xây lên một tòa thạch đầu tường cao, hai cái đi ngang qua cô nương một cái gió thổi, một cái phun lửa, ba người bọn hắn thật giống như thần tiên đấu pháp một dạng tại trước mắt ta đánh làm một đoàn. Ngươi có phải hay không còn tại Phong Thần Đại phụ cận? Tiểu Thất hỏi. Đúng vậy a, cái này đại sơn chúng ta đi nửa ngày cũng không đi xuống. Cái kia không có gì kỳ quái, lúc đầu thời kỳ thượng cổ linh khí liền phi thường tràn đầy, võ vương phạt trụ quân đội càng là không thiếu năng nhân dị sĩ, bọn họ đều là một chút tu tiên giả. Tu tiên giả? Dạng này ta liền lộ ra hơi hơi thừa. Đỗ Vũ nói ra. Không quan hệ, ngươi chí ít có Trung Ly Xuân hộ thân, tóm lại tận lực cam đoan bản thân an toàn, có vấn đề liền hỏi ta. Đỗ Vũ không đợi nói chuyện, chợt thấy một cái hỏa cầu hướng về phía bản thân bay tới, hắn vội vàng đánh lăn, hỏa cầu vô hụt, một cỗ sóng nhiệt lập tức bạo liệt ra. Đỗ Vũ vừa mới chạm phương đã giấy lên lửa cháy hừng hực. "Uy, chuyện này cùng ta có quan hệ gì a?" Đỗ Vũ không hiểu hỏi. "Không có quan hệ. Không phải vừa rồi ngươi đem ta đụng ngã sao?" Phóng hỏa cô nương hiển nhiên tính tình phi thường táo bạo, nàng nhìn thấy Đỗ Vũ tránh ra một kích này, rất rõ ràng tức giận lên, thế là tăng lớn pháp lực, trong miệng phun ra cánh tay phẩm chất hỏa trụ, trực tiếp quét ngang tới, cột lửa kia đảo qua chi địa không có một mảng cỏ, liệt diễm hừng hực, một cô đốt cháy khét mùi vị tràn ngập ra. Có thể để cô nương này không nghĩ tới là vừa mới xem ra có chút vụng về nam nhân thế mà trực tiếp tránh thoát căn này hỏa trụ, lách mình một cái, đi tới phía sau nàng. Cô nương ngươi thật giống như có chút thượng hỏa. Đỗ Vũ đập sợ nàng bà bay, bình thường đừng thức đêm, uống nhiều nước. Ngươi. Cô nương kia khẽ kêu một tiếng, quanh thân bỗng nhiên giấy lên hỏa diễm, một trận bốc cháy phun ra. Lần này vốn cho rằng trước mắt nam nhân hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể tập trung nhìn vào, lại tìm không thấy bóng dáng hắn. Làm sao chơi xấu đâu? Đỗ Vũ lắc đầu, xuất hiện ở cô nương cách đó không xa. Nếu như ta muốn thương tổn tính mệnh của ngươi, vừa rồi ngươi đã chết, ngươi thật đúng là một mực hạ tử thủ a. Phóng hỏa cô nương sinh khí nhìn chằm chằm Đỗ Vũ, nàng cảm giác người trước mắt này khí tức có chút kỳ quái, nếu quả thật liều mạng lên đến chính mình khả năng không phải là đối thủ. Các ngươi là người tướng quân nào bộ hạ? Cô nương hỏi, vì sao ở chỗ này cướp đoạt? Cô nương, ngươi hỏi hai vấn đề này ta một cái đều không biết. Đỗ Vũ lắc đầu, ta không muốn cướp tiếp, chính là lão đại đói bụng, chúng ta đi ra tìm một chút ăn, không biết làm sao liền đã đánh nhau. Mới vừa rồi là không phải sao đụng thương ngươi? Xin lỗi a. Cô nương nghe được Đỗ Vũ xin lỗi, hỏa cũng hết giận một chút, nhưng nàng y nguyên nghi ngờ nhìn Đỗ Vũ, nói ra, ngươi thật không phải cố ý. Thật không phải. Đỗ Vũ nói ra, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy ta thân thủ, thật muốn cướp bóc lời nói ta làm sao có thể phi thân ra ngoài đụng ngươi à. Phóng hỏa cô nương nghĩ nghĩ, người này nói cũng không phải không có lý, nàng vừa muốn nói chút gì, chỉ nghe cách đó không xa rít lên một tiếng, nàng quay đầu nhìn lại, cái kia đang cùng Trương Tam giao thủ lão trăng cô nương đã rơi hạ phòng, dù sao nàng nổi lên sức gió mạnh mẽ đến đâu, cũng bù không được cái kia mặt to nam nhân bay lên loạn thạch. Chỉ thấy Trương Tam nhất niệm nguyên rủa, áo trắng cô nương hai chân bị loạn thạch bụi lấp, Trương Tam nhảy lên thật cao, giơ lên thanh đồng kiếm liền muốn vô xuống. Hoàng bét. Đỗ Vũ cùng phóng hỏa cô nương đồng thời kinh hô một tiếng, nhưng mắt thấy đã không kịp cứu viện. Đỗ Vũ cái khó lo cái khôn, hô to một tiếng, anh Ninh, giúp đỡ chút. Vừa dứt lời, hắn bên hông siêu một tiếng bay ra một đường lục quang kia lấy mắt thường không thể gặp tốc độ bay hướng Trương Tam, trực tiếp đụng vào hắn thanh đồng trên thân kiếm, cứu áo trắng cô nương. Trương Tam bị đánh bay ra ngoài, hắn pháp thuật cũng phá công, áo trắng cô nương rút ra bị vùi lấp hai chân, vội vàng một lần nữa điều chỉnh thân hình. Hồng Y thì cô nương cũng nhanh lên tới ngăn khuất trước người nàng. "Tỷ tỷ, không có sao chứ?" Hồng Y thì cô nương hỏi. "Không, không có việc gì." Áo trắng cô nương xem ra chưa tỉnh hồn, trên trán tất cả đều là mồ hôi dịn. Đạo kia lục quang quanh quẩn trên không trung một hồi, bay đến Đỗ Vũ trước mặt, có chút diều võ dương ai lung lay, sau đó chui vào hắn bên hông. "Pháp bảo." Hai cái cô nương không khỏi sửng sốt một chút, có thể khống chế pháp bảo, tại hai quân bên trong chí ít cũng là tướng quân thân phận, có thể người này làm sao ở trên núi cản đường cướp bóc đâu? "Trương Chân." Trương Tam hùng hùng hổ hổ bò lên. Tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Hai vị tỷ tỷ, các ngươi đi mau. Đỗ Vũ nhỏ giọng đối với hai cô nương kia nói ra, còn lại sự tình giao cho ta là được rồi. Hai cái cô nương xem xét Đỗ Vũ nói như vậy, vội vàng nhẹ gật đầu, từ tiểu lộ chạy đi. Trương Tam đứng dậy liền muốn truy, lại bị Đỗ Vũ chặn lại. Tiểu tử ngươi hôm nay có bệnh có phải hay không? Trương Tam tức giận hỏi, vừa rồi ta lập tức phải đắc thủ a. Đỗ Vũ suy tư một chút, đột nhiên để cao giọng nói ra, đắc thủ. Ngươi quên trại chủ làm sao nói với chúng ta? Không thể náo ra mạng người a. Trương Tam rất rõ ràng đem việc này quên ở sau đầu. Nếu không phải là ta ngăn lại ngươi, ngươi đã giết người, lại thế nào cùng trại chủ bàn giao? Đỗ Vũ đào khách thành chủ, hung hổ dọa người hỏi. Vậy cũng không đúng. Trương Tam suy nghĩ một chút, nói ra, chúng ta không cướp được ăn, trại chủ một dạng sẽ không vui vẻ à? Ta đi nói với hắn. Đỗ Vũ vỗ vỗ trên người mình bụi đất, ta liền không tin chúng ta trại chủ như vậy không thông tình đạt lý. Hai người đấu lấy miệng, một đường về tới Trương Tiên ở tại cây đại thụ kia phía dưới. Trại chủ. Trương Tam trước tiên mở miệng nói chuyện, ngươi nhanh cho chúng ta phân xử thử. Kể từ khi biết Trương gia trại là thổ phỉ hàng nhái về sau, Đỗ Vũ không khỏi đối với cái này Trương Tiên có chút đề phòng. Có đôi khi người chính là như vậy, tại ngươi biết hắn là thổ phỉ đầu lĩnh về sau, biết càng xem hắn càng giống thổ phỉ. Đỗ Vũ lúc đầu nghĩ vừa ăn cướp vừa la làng, lại bị cái này Trương Kiên khí thế dọa đến có chút khiếp đảm. Vừa mới có thật lớn động tĩnh, cùng người động thủ sao? Trương Kiên chậm rãi dương mắt, hỏi. Đúng vậy a. Trại chủ. Trương Tam đặt mông ngồi vào Trương Kiên bên người, vừa mới ta lập tức phải đắc thủ, đang muốn đánh chết một cái bàn đường, cái này Trương chân chợt ném ra thứ gì đỡ được ta, lần này tốt rồi, người chạy, ăn cũng không cướp được, ngươi cho ta phân xử thử. Lời cũng không thể nói như vậy a. Đỗ Vũ có chút hoảng, bản thân trước kia nhìn qua phim Hong Kong không ít, bên trong hắc đạo lao đại thế nhưng là giết người không chớp mắt à, nếu như truyền thuyết không hoàn thành, trực tiếp chết tại Trương Tiên trong tay có thể không đăng giá, thế là vội vàng nói, lao đại, ngươi hỏi một chút Trương Tam, vừa mới có phải hay không ta không nói hai lời trước hết độc thủ, trực tiếp đem cô nương kia đánh ngã xuống đất. Dựa theo trên đường quy củ, ta tốt xấu cũng coi như cái tội phạm a. Trương Tiên nghe được hai người nói chuyện, không khỏi thần sắc biến đổi. Trương Chân, ngươi thật thả đi hai người kia. Ta. Đỗ Vũ tự nhiên biết đối mặt Trương Tiên loại này tương lai sẽ trở thành chúng tiên chủ nhân. Hắn điểm ấy tiểu thông minh căn bản không dùng được, chỉ có thể thừa nhận xuống tới, là, trại chủ, là ta thả đi hai cô nương kia, ngươi phải phạt lời nói. Tính ngươi chính là đường phạt ta, bằng không ta có thể sẽ liều chết chống cự, ta lát nữa đi cho ngươi hái ít trái cây ăn đi. Trương Kiên sau khi nghe xong hơi suy tư một chút, biểu tình kia cực kỳ phức tạp. Trương Chân, có thể hay không nói cho ta, tại sao phải thả đi hai cô nương kia? Đỗ Vũ sững sờ, trong lòng tự nhủ người này là chuyện gì xảy ra? Thừa nhận sai lầm cũng không được sao? Nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến cuối cùng. Ta. Đỗ Vũ thở dài. Ta nói thật đi, lãnh đạo, ta căn bản là không muốn tức kiếp, càng không muốn náo ra mạng người, cái kia hai cô nương đang yên đang lành mà đi trên đường, đột nhiên liền bị chúng ta đoạt tính mệnh, nào có dạng này đạo lý. Trương Kiên nhìn chằm chằm Đỗ Vũ, rất lâu đều không nói chuyện. Lãnh đạo ngươi. Đỗ Vũ bị hắn nhìn run rẩy, ngươi có phải hay không tức giận? Ha 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 ha. Trương Kiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Lãnh đạo ngươi đừng cười như vậy a, cười như vậy rất giống phản phái. Trương Kiên vừa cười một bên đứng dậy, vỗ vỗ trên người bụi đất, thôi thôi, ta bỗng nhiên không muốn ăn đồ vật, chúng ta về sơn trại a. Trương Tam cùng Đỗ Vũ không rõ ràng cho lắm, liếc nhìn nhau. Cho nên, đến cùng hai ta ai sai? Trương Tam hỏi. Cái này còn không nhìn ra được sao? Đỗ Vũ nói, sai không phải là ta cũng không phải sao trại chủ. Ý kiến là ta sai rồi. Không nghĩ tới Trương gia trại khoảng cách Phong Thần Đài ở tại núi cao cũng không xa, ba người đi thôi không đến một ngày đã đến. Trương gia này trại y thì thủy xây lên, cả tòa núi trại cũng là dùng mảnh gỗ dựng thành, tường thành bên trên treo đầy ra hổ. Nhìn thấy Trương Kiên ba người xa xa đi tới, thành trại cửa chính lập tức mở ra, một đám người từ bên trong đi ra. Trại chủ. Một cái gầy gò nam nhân vui vẻ hướng về phía Trương Kiên hô to. Trương Kiên khẽ gật đầu, nói ra, lão nhị, gần nhất trong trại có thể thái bình. Thái bình? Trại chủ ngài thực sự là cất nhắc ta, ngài không có ở đây, trong trại sao có thể thái bình? Trương gia này trại còn được ngài tới tọa trấn a? Trương Kiên khẽ gật đầu, đi thẳng về phía trước. Trong sơn trại lao ra các nam nhân nhao nhao tại hai bên xếp hàng hoan nghênh, để chống một đầu phi thường khí phái đại lộ. Ai? Gầy gò nam nhân nhìn xung quanh một lần, nói ra, làm sao thiếu một cái a? Trương hữu nhân đâu? Chết trận. Ha ha. Còn nói sao? Trương Tam nở nụ cười nói ra, ngươi khẳng định đoán không được, Trương Hữu Nhân tiểu tử kia a, là chết trận. Trương Kiên bỗng nhiên cắt ngang Trương Tam, nói ra, "Ấy?" Trương Tam sững sờ, muốn nói ra lời nói như nghẹn ở cổ họng. Gầy gò nam nhân con ngươi đảo một vòng, lại cười ha ha tiến đến Trương Kiên trước người, nói ra, "Không, có việc gì không, có việc gì, chỉ cần trại chủ bình an liền tốt, trại chủ bình an liền tốt ta." "Trương Tiền, ta hơi mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi một chút." Trương Kiên nói ra, "Để cho các huynh đệ đừng ngủ quãng làm việc, ăn mừng rượu ngày khác lại bảy a." "A." Gọi là Trương Tiền gầy gò nam nhân lộ ra một bộ khó xử biểu lộ, như vậy sao được a? Trước kia chúng ta cướp cái thôn trang đều muốn uống 3 ngày, lần này các ngươi đánh thế nhưng là quân đội a. Mặc dù chỉ có 4 người, thế nhưng là cho chúng ta Trương gia trại làm vẻ vang a. Cái này ăn mừng rượu nói thế nào ngài cũng phải uống một chén. Trương Tiền, ta nói chuyện khó dùng sao? Trương Kiên bỗng nhiên xoay người lại, giọng điệu nghiêm túc nói ra, ta đây mới rời khỏi 1 năm, ngươi ngay tại trên mặt ta cơ tay múa chân. Trương Tiền bỗng nhiên sững sờ, không biết là bị Trương Kiên khí thế chấn nhiếp, vẫn là bị hắn thái độ hù đến, qua rất lâu mới nói ra một câu. Trại chủ. Tiểu không dám. Chương 73, Trương gia trại chương 73, Trương gia trại Đỗ Vũ cùng Trương Tam ngốc trong phòng, hai người đều không biết nói chút gì. Mới vừa có một chút trong trại người tới hỏi Trương Tam phong thần bảng đi qua, Trương Tam kìm nén đến một câu cũng nói không nên lời, vừa rồi trại chủ ngay trước tất cả mọi người mặt nói Trương hữu nhân chết trận, bản thân lại thế nào dám lật đổ hắn kết luận. Thế là mặc cho ai tới hỏi, hắn đều nói mệt mỏi, một tới hai đi cũng không nhân lý hắn. Trương Trân, ngươi nói đây là vì sao a? Trương Tam nâng má, nhìn ngoài cửa sổ hỏi. Cái gì vì sao? Vì sao trại chủ muốn nói Trương Hữu Nhân chết trận a? Cái kia còn có thể có nguyên nhân gì? Đỗ Vũ hiện tại chỉ đem mình làm một cái tiểu thổ phỉ, cứ như vậy chuyện gì đều không cần nghĩ quá thâm nhập, đủ loại nguyên nhân cũng rõ ràng, trại chủ mang theo chúng ta ba người ra ngoài đi lính, kết quả phong thần lại không phải hắn, là Trương Hữu Nhân. Trương Hữu Nhân nếu như phong một cái bình thường tiểu thần thì cũng thôi đi, kết quả phong phải trả là cái kia chúng thần chi chủ. Nếu như ta là trại chủ, ta cũng không tiện nói, nhưng ta cảm thấy cái này cũng là một chuyện tốt ta. Trương Tam nói, ít nhất nói rõ chúng ta phạm nhân cũng có thành tiên khả năng a. Đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, đối với trại chủ mà nói liền không nhất định. Đỗ Vũ lắc đầu nói, trại chủ không có trở thành chúng thần chi chủ, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Khương Tử Nha không tán đồng chúng ta trại chủ năng lực quản lý. A, Trương Tam giật nảy mình. Chuyện này nếu để cho trong trại người biết, có phải hay không chỉ trích? Sẽ làm phản hay không hắn? Đỗ Vũ cảm thấy mình nhất định chính là một cái quản lý học đại sư, phân tích đạo lý rõ ràng. Ngươi nói đây cũng quá dọa người, chúng ta cũng là thổ phỉ, còn suy nghĩ nhiều như vậy sao? Ngươi sẽ không muốn, không có nghĩa là người khác sẽ không muốn a. Đỗ Vũ nói, bất quá Trương chân ngươi cũng có gan lớn, lời gì cũng dám nói, lời này nếu như chuyển đi, để cho trại chủ biết rồi, không biết hắn muốn làm sao phạt ngươi đây. Trương Tam phiết một lần miệng, nói ra, ta sợ hắn. Đỗ Vũ bắt chéo hai chân nói ra, ngươi cũng không phải không hiểu rõ ta, ta thế nhưng là tội phạm à. Hai người đang nói chuyện, ngoài phòng đống nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ai? Đỗ Vũ giật nảy mình, bắt chéo hai chân cũng nhanh lên buông xuống. Trương Tam mở cửa xem xét, ngoài phòng đứng đấy một cái 11-12 tuổi thiếu niên. Trương cậu tử. Trương Tam nói ra, chuyện gì? Trại chủ nói muốn gặp Trương chân. Thiếu niên nói, kết thúc rồi. Đỗ Vũ đông nhiên cảm thấy không lành, Trương Tam ngươi giúp ta làm chứng à, vừa rồi lời ngươi hỏi ta ta mới nói. Ta làm chứng cơ gì a, ta hỏi một câu ngươi nói 10 câu, ta cũng không có cách a. Đỗ Vũ tức giận mắng mấy tiếng không nghĩa khí, đi theo Trương cậu tử liền ra cửa. Chính gặp ban đêm, trong sơn trại khắp nơi đốt ngọn lửa, bọn thổ phỉ tốt 5 tốt 3 tụ cùng một chỗ, hoặc uống rượu, hoặc ăn thịt, một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Đỗ Vũ là lần thứ nhất tiến vào phỉ ổ, loại cảm giác này có chút kỳ diệu, mọi người xem đều rất rộng rãi, giống như rất dễ gần gũi. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, mỗi người bọn họ trên tay đều dính lấy không ít người mệnh, lại không khỏi lắc đầu. Tiểu cậu tử, trại chủ tìm ta làm gì a? Ta đây không biết. Đón trong sơn trại thông minh hỏa ánh sáng, Đỗ Vũ cùng Trương cậu tử đi thôi, ước chừng mười mấy phút mới đi đến được trại chủ ở tại trụ sở. Trại chủ, ta đem người mang đến. Gọi hắn đi vào. Đỗ Vũ đẩy cửa vào, trong phòng chỉ chọn lấy giải rác 2-3 cái bó đuốc, có chút lờ mờ, hắn nhìn xung quanh một lần, không thấy được trại chủ ở nơi nào. Đóng cửa lại. Trương Kiến nói. Đỗ Vũ không dám thất lễ, vừa quay đầu giữ cửa cài đóng, vì lý do an toàn còn lưu một đầu khe cửa. Đến nơi này, Trương Kiên còn nói. Đỗ Vũ theo tiếng đi qua, phát hiện Trương Kiên một người ngồi trên mặt đất, trước mặt ấm lấy một bình hoàng hữu. Trại chủ, ngươi đây là? Đỗ Vũ hơi nghi ngờ một chút, cái này Trương Kiên không cho Trương Tiền bày ăn mừng rượu, nhưng ở nơi này bản thân uống. Ngồi. Úc. Đỗ Vũ không chút khách khí, đặt mông ngồi xuống, hỏi, trại chủ, tìm ta có chuyện gì? Trương Kiên không nói chuyện, cầm lấy cái kia ấm hoàng hữu cho Đỗ Vũ cũng rót một chén. Trương Chân, vẫn là ban ngày sự tình. Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ quả là thế, xem ra tên cướp thả đi dê béo là cái không nhỏ sai lầm à, ba ngày ngay trước người ngoài mặt Trương Kiên không có ý tứ trừng phạt bản thân, buổi tối còn đơn độc đem mình gọi tới nói chuyện sao. Đỗ Vũ không khỏi ở trong lòng kêu gọi Trung Ly Xuân, tay phải cũng bắt được trên lưng bút lông. Lãnh đạo, ban ngày sự kiện kia, ta quỷ mê tâm thiếu, ta bảo đảm lần sau. Không, ngươi làm được rất tốt. Trương Kiên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó chậm rãi nói ra. Ai? Ngươi ban ngày nói với ta thế nhưng là lời nói thật sao? Hắn chạy đến rượu, lại hỏi. Ta. Là lời nói thật. Đỗ Vũ không biết cái này Trương Kiên đến cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng là nhiều như vậy thổ phỉ thủ lĩnh, nhưng hắn lại. Ta từ nhỏ ở nơi này Trương gia trại lớn lên, bây giờ nghĩ lại cũng hơn 30 năm. Chiếu đến lờ mờ đèn đuốc, Trương Kiên chậm rãi nói ra, ta nghĩ tận tất cả biện pháp để cho cái này trong trại người từ thiện, lúc đầu cho rằng không hơi nào khả năng, hiện tại xem ra lại giống như là có chút hiệu quả. Từ thiện. Đỗ Vũ sững sờ, như thế nào cũng không nghĩ đến cái này thổ phỉ thủ lĩnh chí hướng còn như thế rộng lớn. Trương Chân, ngươi biết không? Trương Kiên chậm rãi đối với hắn nói, ta lúc đầu có càng xa địa phương muốn đi, nhưng ta không yên lòng cái này một trại huynh đệ, cho nên chỉ có thể trở lại rồi. Vậy có quan hệ gì? Đỗ Vũ cũng cầm chén rượu lên uống một ngụm, lại không nghĩ rằng rượu này như thế khó uống, hắn dùng lực đóng chặt miệng, mới không có đem một hớp này vừa khổ, vừa chua, lại chắc hoàng tiểu phun tại Trương Kiên trên mặt, trong lòng tự nhủ cái này thời kỳ thượng cổ cất rượu kỹ thuật thật đúng là có đợi đề cao. Đỗ Vũ cắn răng nâng cốc nuốt xuống, ho khan mấy tiếng, mới lên tiếng, lãnh đạo, ngươi nghĩ đi rất xa địa phương, vậy liền đi à? Trước đó ngươi rời đi một năm, cái này trong trại cũng không có việc gì. Lại nói không phải sao còn có nhị đương gia ở nơi này sao? Trương Kiên không nói chuyện, nhìn thấy Đỗ Vũ chén rượu không, lại cầm bầu rượu lên muốn cho hắn rót rượu. Đừng đừng đừng, lãnh đạo, ta không thắng tiểu lực. Đỗ Vũ đội vàng che bản thân cái chén. Không thắng tiểu lực. Trương Kiên nghi ngờ một lần, ta nhớ được có một năm mùa xuân, ngươi đem Trương Tiền đều uống ngục. Ách, lúc ấy tuổi trẻ không hiểu chuyện. Đỗ Vũ nói ra, hiện tại phát hiện nâng cốc thai cũng rất tốt. Ai? Trương Kiên phảng phất có tâm sự. Hắn không có cẩn thận suy nghĩ Đỗ Vũ lời nói, mạn mạn nâng cốc cấm thu hồi, đưa cho chính mình thêm một chén, tiếp tục nói, Trương Chân, sự tình không có ngươi nói đơn giản như vậy, ta nói tới cái kia rất xa địa phương, một khi đi coi như không về được. Mà ta đây một đời tâm nguyện, đó là có thể để cho trong trại những huynh đệ này bình an vượt qua quãng đời còn lại. A, Đỗ Vũ lập lờ nước đôi đồng ý rồi một lần, không biết Trương Kiên là có ý gì. Đến mức Trương Tiền, hắn tự nhiên rất có năng lực, nhưng mà phỉ khí cũng tương đương nặng, nếu để hắn tiếp quản hàng nhái, một năm hai năm còn dễ nói, dần dần, hàng nhái ác liệt hành vi tất nhiên gây nên triều đình coi trọng, đến lúc đó có thể gặp phiền toái, ta cũng không muốn cái này toàn bộ hàng nhái huynh đệ cuối cùng đều chết ở chỗ này. Cái kia lãnh đạo ý ngươi là, ta có cái lớn mật ý nghĩ, muốn tìm một cái chân chính tin được người thương nghị một chút. Trương Kiên nói ra. Lãnh đạo, ngươi là nói ngươi tin tưởng ta? Đỗ Vũ hơi nghi ngờ một chút hỏi. Là, bất kể nói thế nào, ngươi hôm nay biểu hiện để cho ta lau mắt mà nhìn, ta thì ra tưởng rằng Trương Hữu Nhân vừa đi, cái này trong trại liền không còn chi tâm bằng hữu. Đỗ Vũ cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, nói không chừng trực tiếp liền có thể biết Trương Kiên chuyện xưa. Lãnh đạo ngươi nói đi, ngươi nghĩ thương nghị chuyện gì? Ta. Trương Kiên nhìn bốn phía một cái, hỏi, ngươi vừa mới đóng kỹ cửa sao? Đóng kỹ, ngươi nói đi. Trương Kiên trầm tư một hồi, nói ra, ta nghĩ mang theo cái này một đám huynh đệ tiến đến đi lính. Ai? Đỗ Vũ cảm giác cái này tình tiết có chút quen thai. A Chu Vương Cơ Phát vừa mới thành lập chính quyền, hiện tại chính là lúc dùng người, nếu chúng ta tiến đến đi lính, nói không chừng đều có thể rơi vào kết thúc yên lành. Trương Kiên giống như là nghĩ sâu tính kỹ thật lâu, mới nói ra ý nghĩ này, có thể nếu như chúng ta đi ngược lại con đường cũ chi, ở cái này ngàn cân treo sợi tóc tiếp tục làm thổ phỉ, đoán chừng cái thứ nhất bị quét chính là chúng ta. Chờ một chút. Đỗ Vũ nuốt nuốt suy nghĩ, nói ra, lãnh đạo, ngươi coi thật muốn đi Chiêu An. Chiêu An? Cái gì gọi là Chiêu An? Ai? Đỗ Vũ lắc đầu, nói, lãnh đạo, ta quê quán thì có như vậy cái câu chuyện, một cái trên sơn trại có 108 cái thổ phỉ, thủ lĩnh bọn họ ý nghĩ giống như ngươi, mang theo trước mọi người đi đi lính, kết quả cuối cùng thật đúng là quá thảm. A. Trương Kiên lập tức mở hai mắt ra, Trương Chân, ngươi nói thế nhưng là thật. Ta làm sao chưa từng nghe qua cùng loại câu chuyện? Ngươi chưa từng nghe qua là bình thường, câu chuyện này lui về phía sau 1-2 ngàn năm cũng sẽ không có người nghe qua. Đỗ Vũ niết miệng nói, ta có lời liền nói thẳng, lãnh đạo, các ngươi dù sao cũng là thổ phỉ, vẫn là có xâm nghiêm chế độ đẳng cấp thổ phỉ, các ngươi có thủ lĩnh, có phó tướng, có quân sư, còn có thật nhiều trung thành tuyệt đối nhân viên chiến đấu, nói một cách khác các ngươi cùng một chi từ bên ngoài đến quân đội không hề khác gì nhau, tại trong quân doanh thuộc về đáng giá nhất bị thanh trừ đối tượng, coi như đầu quân cũng chỉ là phá hôi. Trương Chân, ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi sẽ như vậy có kiến giải. Trương Kiên nghe Đỗ Vũ nói xong mấy câu nói không khỏi ngồi ngay ngắn, ngươi nói tiếp, ta rửa tai lắng nghe. Ta đây cũng không phải là có kiến giải, ta chỉ là nhìn qua loại này câu chuyện mà thôi. Đỗ Vũ lắc đầu nói ra, khi còn bé đáng yêu nhìn câu chuyện này, sau khi lớn lên mới phát hiện là cái từ đầu đến đuôi bi kịch. Trương Chân, chúng ta đi qua mấy ngày nay buôn ba, ngươi nhưng có chút mệt nhọc. Ân. Đỗ Vũ không biết Trương Kiên đột nhiên hỏi vấn đề này là vì cái gì, chỉ có thể nói, lãnh đạo ta không mệt, ngươi có gì phân phó cứ nói đi. Ta cũng không có ý tứ khác. Trương Kiên hơi xấu hổ nói ra, ngươi vừa tài sở nói câu chuyện kia, có thể cùng ta nói một chút sao? Nói một chút. Đỗ Vũ sững sờ, lãnh đạo, cái kia câu chuyện có thể dài a, ngươi coi thật muốn nghe. Là, vì toàn bộ hàng nhái huynh đệ, ta chỉ có thể tận khả năng cân nhắc chu toàn. Đỗ Vũ thở dài, chỉ cảm thấy lãnh đạo không dễ làm. Được sao, lãnh đạo, nếu như ngươi làm xong cùng ta nói chuyện trắng đêm chuẩn bị, cái kia ta liền kể cho ngươi nói câu chuyện này. Bóng đêm chính đồng, Đỗ Vũ chiếu đến trong phòng mấy cây đốt sáng ngời, từ 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát bắt đầu, nói về câu chuyện này. Chương 74, 108 cái thổ phỉ. Chương 74, 108 cái thổ phỉ. Coi như đích thân hắn độc chết Hát Toàn Phong Lý Quỷ, có thể cái kia hô bảo nghĩa Tống Giang lại có thể nào rơi vào kết cục tốt. Tuy nói triều đình sắp phong, nhưng mà một mực gặp gian nhân hãm hại, trận này oanh oanh liệt liệt anh hùng chuyện nói, trừ bỏ lăn lộn Giang Long Lý Tuấn chờ hơn 10 người đào thoát, còn lại toàn bộ chết thảm. Đỗ Vũ nước miếng văng tung tóe kể xong câu chuyện này, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trời đều đã sáng. Cái này quả nhiên là đặc sắc tuyệt luân, khí ruột hồi. Trương Kiên không khỏi tự lẩm bẩm, hắn muốn cho rằng đây là một cái dăm ba câu nói đến rõ ràng câu chuyện nhỏ, nhưng trước mắt này người lại đem câu chuyện nói thoải mái chập trùng, quên đi còn lại. Câu chuyện bên trong từng cái nhân vật phảng phất có máu có thịt, bọn họ tình cảm, bọn họ phẫn hận tất cả đều chuyển đi ra ngoài. Cho nên ngươi hiểu rồi a? Đỗ Vũ cảm giác cực kỳ khát, nghĩ uống chút gì không lại phát hiện trước mắt chỉ có cái kia ấm hoàng cửu, chỉ có thể từ bỏ. Đi lính thoạt nhìn là một đầu rất tốt đường ra, thế nhưng là đối với triều đình mà nói, các ngươi là bất an nhất định nhân tố, hơn nữa ngươi cũng phải suy nghĩ một chút, những huynh đệ này biết ủng hộ ngươi cách làm sao. Trương Chân. Không, tiên sinh. Trương Kiên đứng lên cho Đỗ Vũ hành lễ, tối nay cùng tiên sinh nói chuyện trắng đêm, thực sự là ta Trương Kiên tam sinh hữu hạnh. A. Đỗ Vũ đội vàng đỡ dậy Trương Kiên, lãnh đạo ngươi làm cái gì vậy? Có chút quá khách khí a. Tối nay câu chuyện cho đi ta rất lớn dẫn dắt, ta suýt nữa liền tống táng các huynh đệ tính mệnh, cũng không trở thành a. Đỗ Vũ nói ra, ta chỉ là cho ngươi lấy một thí dụ, cũng không phải nói huynh đệ chúng ta cũng sẽ rơi vào kết quả như vậy. Trương Kiên mím môi một cái, không nói thêm gì nữa, hắn chợt nhớ tới cái gì, nói ra, tiên sinh, ngươi vừa mới nói câu chuyện, chẳng lẽ là tiền triều chuyện phát sinh sao? Ai? Tiền triều? Đỗ Vũ sững sờ, mình cũng không nói cụ thể là cái nào triều đại a, ngươi vừa mới nói 108 anh hùng xuất chinh phương tịch, cái này phương tịch là tiền triều bệnh dịch sao? Đỗ Vũ biết chuyện này nếu như truy đến cùng xuống dưới khẳng định lộ tẩy, hắn vội vàng đã ngừng lại Trương Kiên, nói ra, lãnh đạo, ngươi chú ý điểm có chút lệch à, ta và ngươi nghiên cứu thảo luận là triều đại vấn đề sao? Là phương tịch vấn đề sao? Ta và ngươi nghiên cứu thảo luận là các huynh đệ tính mệnh a. A. Vân vân vân, Trương Kiên liên tục gật đầu, tiên sinh nói đúng, là ta ánh mắt thiệt cận. Đừng gọi ta tiên sinh. Đỗ Vũ thật có điểm không hiểu rõ cái này Trương Kiên, ngươi dù sao cũng là ta lão đại, ta hơi không chịu nổi. Trương Kiên không có đáp lời, chỉ là yên lặng suy tư điều gì. Đỗ Vũ nhìn một chút bên ngoài sáng lên bầu trời, mạn mạn đứng dậy, nói ra, lãnh đạo, ngươi muốn là không có việc gì, ta liền đi về nghỉ trước một chút, ta cảm giác mình nửa tháng không ngủ. Chấm đã. Trương Kiên đưa tay cản lại, nói ra, ta còn có một chuyện cuối cùng, hy vọng tiên sinh có thể đáp ứng ta. Làm sao còn gọi tiên sinh a? Là chuyện gì? Ta hy vọng ngươi có thể tiếp quản hàng lái, trở thành mới trại chủ. Trương Kiên thản nhiên nói. Đỗ Vũ đầu góc lập tức đứng máy. Làm sao cả ngày đều gặp được loại sự tình này? Nghệ bắn chín mặt trời bên trong Đỗ Vũ muốn đích thân bắn mặt trời, Trung Ly Xuân trong chuyện xưa Trung Ly Xuân muốn gả cho bản thân, Thôi Giác Đoạn Hổ bên trong hậu thổ nương nương muốn để bản thân trở thành âm sai, hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế trong truyền thuyết, Trương Kiên lại muốn cho bản thân tiếp quản hàng gái. Nhìn tới một người quá ưu tú cũng không tốt ta. Tiên sinh ngươi nói cái gì? Không, không có gì. Đỗ Vũ lắc đầu nói, lãnh đạo, ngươi cất nhắc ta chính là một cái tiểu thổ phỉ, làm sao có thể tiếp quản lớn như vậy một cái hàng gái? Ta tổng hợp khảo lựa một lần, ngươi là thích hợp nhất vị trí này người. Trương Kiên nói ra, ngươi hiểu rõ đại nghĩa, ăn nói khéo léo. Hiểu thị phi thiệt ác, lại biết cái khác hàng nhái vết xe đổ, tin tưởng tại ngươi dưới sự hướng dẫn, hàng nhái nhất định sẽ biến tốt. Thế nhưng là lãnh đạo chính ngươi ở chỗ này, làm gì nhất định phải ta làm người trại chủ này a? So với chính ta, ngươi mới là cái kia thích hợp nhất nhân tuyển a. Ta và ngươi nói qua, ta muốn đi một cái rất xa địa phương. Trương Kiên nghĩ nghĩ, còn nói, thực không dám dầu dếm, Thương Tử Nha tiền bối để cho ta trở thành chúng thần chi chủ, nhưng ta không yên lòng trong sơn trại huynh đệ. Ai? Đồ Vũ đang muốn đi, nghe được câu này có thể tinh thần tỉnh táo. Ngươi nói rõ chi tiết nói. A. Tiên sinh đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú không? Trương Kiên chậm rãi hỏi. Không phải sao cảm thấy hứng thú đơn giản như vậy? Đỗ Vũ đặt mông ngồi xuống, nói, nếu như lãnh đạo ngươi nghĩ trở thành chúng thần chi chủ, ta nhất định nghĩ hết biện pháp giúp ngươi. Cái này, Trương Kiên không biết người trước mắt này là có ý gì, chỉ có thể dựa theo mình ý nghĩ nói ra, tiên sinh, nếu như ngươi có thể trở thành trại chủ, ta liền có thể tránh lo âu về sau rời đi Trương gia trại, cùng cái kia Trương hữu nhân trao đổi trở về, đây chính là đối với ta to lớn nhất trợ giúp. Vân vân. Đỗ Vũ cảm giác lượng tin tức hơi lớn, bản thân trong thời gian ngắn không tiêu hóa nổi, lãnh đạo ngươi nói, trao đổi là có ý gì? Cái này, Trương Kiên tự biết thân ngôn, nhưng hắn lại nghĩ lại, việc này cũng không tất yếu gạt người trước mắt, chỉ có thể thấp giọng đối với Đỗ Vũ nói ra, tiên sinh, trước kia Khương Tử Nha tiền bối là khâm điểm ta xem như chúng thần chi chủ, chỉ là ta lòng có lo lắng, vô pháp lập tức bằng lòng xuống tới. Có thể cái kia Trương hữu nhân là chuyện gì xảy ra? Trương hữu nhân hắn nguyện ý biến thành ta hình dạng, tạm thời thay ta tiền đến, dù sao phong thần bảng chuyện lớn, không thể kéo dài. Cho nên ở kia phong thần trên này, bạn bè thay ta đoạt lấy cái kia chúng thần chi chủ vị trí, cái này thật ra cũng là Khương Tử Nha tiền bối kế sách. Mà ta lần này có 7 ngày thời gian, nếu trong vòng 7 ngày không cùng bạn bè trao đổi, ta liền thành không cái kia chúng thần chi chủ. Bây giờ phong thần bảng một ngày, đi đường một ngày, ta chỉ thừa 5 ngày. Thì ra là thế a. Đỗ Vũ chợt hiểu ra, nguyên lai Đông Nhạc Thái Sơn đại đế cùng Ngọc Hoàng đại đế trao đổi thân phận, là sớm liền thương lượng xong. Thế nhưng là, lãnh đạo, tha thứ ta nói thẳng. Đỗ Vũ đương nhiên lại nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi xác định Trương Hữu Nhân biết nguyện ý cùng ngươi trao đổi sao? Đây chính là chúng thần chi chủ địa vị a. Ta không xác định. Trương Kiên không cần nghĩ ngợi nói, nhưng bất kể như thế nào, ngày thứ 7 thời điểm ta muốn đi địa điểm ước định nhìn một chút, ta Thủy Trung tin tưởng bạn bè. Đỗ Vũ mới vừa muốn nói gì, nhưng lại bắt đầu tính toán. Nếu như mình tiếp nhận rồi Trương Kiên thỉnh cầu, lát mình biến hóa trở thành Trương gia trại trại chủ, cái kia Trương Kiên lại tránh lo âu về sau, truyền thuyết có thể tiếp tục nữa, hắn có thể danh chính ngôn thuận cùng Trương hữu nhân trao đổi thân phận, sau đó trở thành chúng thần chi chủ, mà về sau bản thân liền có thể mặc kệ toàn bộ Trương gia trại chết sống, trực tiếp trở lại cục quản lý truyền thuyết. Cái này không phải sao liền hoàn thành truyền thuyết sao? Đỗ Vũ lại nghĩ một chút, cái kia Trương hữu nhân sẽ cùng hắn đổi sao? Mặc dù Trương Kiên lời thề son sắt nói tin tưởng hắn, có thể bản thân cũng không hiểu rõ cái này Trương hữu nhân a. Chờ một chút. Đỗ Vũ nghĩ tới một cái vấn đề quan trọng, Trương hữu nhân về sau, không phải liền là Đông Nhạc Thái Sơn đại đế sao? Đỗ Vũ thế nhưng là cùng Đông Nhạc Thái Sơn đại đế đánh qua đối mặt, hắn cương trực công chính, thị phi phân minh, mà trước mắt Trương Kiên đồng dạng là một cái trọng tình trọng nghĩa, nói là làm người. Hai kẻ như vậy, đã từng ước định cẩn thận muốn trao đổi thân phận. Dựa theo hai người bọn họ làm người đến xem, 89/10. Tiên sinh, bằng không ngươi trở về nữa suy tính một chút. Trương Kiên nhìn thấy Đỗ Vũ một mực do dự, thế là nói ra, dù sao ta còn có 5 ngày thời gian, ngươi từ từ suy nghĩ, không nóng nảy. Đỗ Vũ vốn còn muốn cắn răng đáp ứng, có thể nghĩ lại nghĩ suy nghĩ chuyện này hoãn một chút cũng tốt, nói không chừng còn có cái gì cái khác cần tình. Đã như vậy, lãnh đạo, cái kia ta liền đi về nghỉ trước. Đỗ Vũ hướng về phía Trương Kiên cười cười, nói ra, ta trở về ngủ một giấc, nói không chừng còn có thể nhớ tới chút gì. Bái biệt Trương Kiên. Đỗ Vũ quay người rời đi, đi qua cửa phòng lúc hắn đẩy, chợt phát hiện bản thân tối hôm qua không đóng cửa, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dựa theo tối hôm qua lộ tuyến liền trở về bản thân trong doanh phòng. Đẩy cửa đi vào, Đỗ Vũ phát hiện Trương Tam không có ở đây, hắn cũng lười quản nhiều, trực tiếp nằm ở. Tiểu Thất, ngươi ở đâu? Ta tại, làm sao vậy? Tiểu Thất yếu ớt âm thanh truyền tới. Ta đoán chừng lần này truyền thuyết không sai biệt lắm, mặc dù cuối cùng tình huống sẽ có chút không quá nhân đạo, nhưng dù sao có thể nhanh chóng hoàn thành. Đỗ Vũ có chút buồn ngủ nói ra. Ngươi quyết định tốt làm sao làm? Là, ta sẽ đáp ứng Trương Kiên thỉnh cầu, thành làm đời tiếp theo trại chủ, sau đó lại từ bỏ cái sơn trại này, dù sao một đám thổ phỉ không có cách nào cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đánh đồng với nhau. Ân, ngươi cái này cách làm cũng không phải không có lý. Dựa theo trước kia, ta là tuyệt đối sẽ không làm như thế, những cái này thổ phỉ coi như làm lại nhiều chuyện sai, cũng dù sao cũng là mấy trăm cái nhân mạng, ta một ý niệm rất có thể đem bọn hắn đưa lên tuyệt lộ. Nhưng bây giờ ta hơi bận tâm Thiên Thu tỷ bọn họ. Thời gian không cho phép ta kéo dài nữa, ta tới đến cái này truyền thuyết bên trong cũng hơn một ngày rồi à, bọn họ có tin tức sao? Không có. Tiểu Thất nói ra, so với bọn họ, ngươi chính là muốn nhiều lo lắng chính ngươi, mặc dù ngươi nói rất nhẹ nhàng, nhưng ngươi có phải hay không quên chút gì? Ân. Đỗ Vũ có chút không hiểu, ta đã bỏ sót cái gì không? Dựa theo ngươi thuyết pháp, lần này chỉ cần giúp đỡ Trương Kiên giải quyết trại chủ người thừa kế vấn đề, cái này truyền thuyết liền hoàn thành. Đúng vậy a, bằng không đâu? Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, đây là một cái giáp cấp độ khó trở lên truyền thuyết, tại sao sẽ như vậy nhẹ nhõm liền giải quyết? Ai? Đỗ Vũ sửng sốt một chút, đúng a? Cái này truyền thuyết xảy ra vấn đề ta còn không có tìm được a. Hiện tại xem ra truyền thuyết này gần như là nước chảy thành sông sự tình, căn bản sẽ không có vấn đề gì. Là, nhất định phải đề cao cảnh giác a, cái kia dẫn đến truyền thuyết sụp đổ vấn đề khẳng định tiềm phục tại ngươi xung quanh. Đỗ Vũ cùng Tiểu Thất nói chuyện, chỉ cảm thấy mí mắt gánh nặng, Tiểu Thất nhẹ nhàng kêu hắn mấy tiếng, phát hiện Đỗ Vũ không còn phản ứng, cũng không nhận tâm quấy rầy nữa. Nàng biết Đỗ Vũ đã rất nhiều ngày không ngủ, bây giờ liền để hắn nghỉ ngơi một chút. A, Đỗ Vũ cái này ngủ một giấc phi thường không an ổn, hắn làm rất nhiều kỳ quái mộng, hắn mơ tới Đồng Thiên Thu máu me khắp người nằm trên mặt đất, mơ tới Chiến Kỳ Thắng vung tay lên liền đánh chết rồi thật nhiều người, lại mơ tới Hà Sở Dĩ trở thành truyền âm viên tại đưa cho chính mình truyền âm. Những cái này không liên quan nhau, mộng cảnh thay nhau vây tạc hắn đại não. Hắn lại vừa mở mắt, bên ngoài đã là đêm khuya. Đỗ Vũ chỉ cảm giác mình đầu vô cùng đau đớn, mạn mạn ngồi dậy, có thể vừa nghiêng đầu, phát hiện Trương Tam ngay tại sau lưng mình nhìn mình chằm chằm. Ta dựa vào. Đỗ Vũ giật nảy mình, Trương Tam ngươi làm gì a? Trương Tam hơi xấu hổ hỏi, Trương Chân, ngươi biết chữ sao? Chương 75, muốn cấp kỳ loạn chương 75, muốn cấp kỳ loạn biết chữ. Đỗ Vũ vừa mới tỉnh ngủ, có chút không rõ, hắn ngừng lại rất lâu mới hỏi, viết chữ gì? Ta nghĩ cho một người nữ hài viết thư, nhưng ta sẽ không viết chữ. Trương Tam nói ra. Đỗ Vũ vuốt vuốt bản thân con mắt, xem như nghe hiểu rồi, này, ta còn tưởng rằng chuyện gì. Ngươi cầm giấy bút đến, ta giúp ngươi viết chính là. Giấy, bút. Trương Tam thoạt nhìn như là nghe không hiểu. Đúng vậy a, giấy bút, không có giấy bút ta chưa viết như thế nào. Đỗ Vũ, ngươi đã tỉnh. Tiểu Thất hỏi. Đúng vậy a, ta tỉnh, hiện tại muốn giúp người khác viết thư đây, đừng quấy rầy ta. Viết thư gì a? Thương Chu thời kỳ dùng là giáp cốt khắc chữ, ngươi biết giáp cốt văn sao? Tiểu Thất tức giận hỏi. Ách, giáp cốt văn. Đỗ Vũ sửng sốt một chút, nói ra, cái kia ta xác thực sẽ không. Nhưng mà ngươi có thể giúp ta đi, Thất tỷ. Sẽ không, tất cả văn tự ta trên cơ bản đều sẽ một chút, duy chỉ có giáp cốt văn một chữ cũng không biết. Ngươi có thể bài đủ a? Đỗ Vũ nói, internet là cái thứ tốt. Ngươi. Tiểu Thất dậm chân một cái nói ra, liền biết cho ta thêm phiền phức. Hắc hắc. Đỗ Vũ cười một tiếng, trong lòng tự đủ Tiểu Thất cái này truyền tống hình vẽ năng lực thật đúng là dùng tốt, đợi lát nữa để cho nàng tới biết, bản thân dựa theo họa chính là. Trương Tam, ngươi cho ta lấy xương sắc đến, ta giúp ngươi biết. Đỗ Vũ nói ra. Ta đã mang đến. Trương Tam từ phía sau móc ra một cái tiểu kiếm đao, một cái mai rùa. Được, ngươi nói đi. Đỗ Vũ tiếp nhận hai tên này, cầm ở trong tay ước lượng, trước đó bất kể là mai rùa vẫn là đao khác, hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa sờ qua. Cái kia. Trương Tam hơi xấu hổ nói ra, phong thư này có thể hay không đừng để cho nàng biết, là ta đưa cho nàng. Tốt nhất cũng đừng để cho nàng biết, phong thư này là từ Trương gia trại đưa ra. Ân. Đỗ Vũ sững sờ, đây là cớ gì? Rõ ràng là ngươi biết tin, kết quả lại không cho nàng biết, vậy cái này tin không phải sao bạch biết sao? Cái này. Trương Tam khó xử lắc đầu, nói ra, ta dù sao cũng là một trộm cướp, ta sợ cho nàng thêm phiền phức. Ta cảm thấy là như thế này. Đỗ Vũ nói ra, thứ nhất, chân chính vi đại tình yêu không hỏi xuất thần, nếu nàng liền thân phận của ngươi đều không tiếp thu được, vậy ngươi cũng không cần một mực nhớ mong nàng. Thứ hai, ngươi cũng không tất yếu cả một đời làm trộm cướp, nam nhi trí tại bốn phương, nói không chừng trại chủ cũng hy vọng ngươi từ thiện. Ai nha? Trương Tam không có ý tứ khoát tay áo, ngươi nói nhưng lại nhẹ nhàng linh hoạt, ta giết người phóng hỏa cả một đời, đột nhiên liền nói từ thiện, ai có thể tin? Ai, chính ngươi cũng không tin, người khác khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Đỗ Vũ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nghiêng mắt nhìn Trương Tam liếc mắt, nói đi, viết cái gì? Ân. Trương Tam suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó mới nói ra, bằng không liền hỏi nàng một chút trôi qua có được hay không? Mỗi ngày ăn no không no? Mùa đông lạnh không lạnh? Mùa hè nóng không nóng? Đỗ Vũ thở dài, nói, Trương Tam à, không phải sao ta nói ngươi, phong thư này không có xuất xứ, gửi ra ngoài coi như không về được, ngươi hỏi nhiều vấn đề như vậy, nàng lại thế nào nói cho ngươi đáp án? A, ngươi nói cũng đúng. Trương Tam ngu nở nụ cười, cái kia. Vậy liền để nàng mỗi ngày ăn nhiều một chút cơm. Xác định. Đỗ Vũ có chút do dự nhìn xem Trương Tam. Ai? Trương Tam một mực si ngốc cười khúc khích, nếu không. Nếu không. Ngươi nói, ta nghe đây. Đỗ Vũ đao khắc cùng mai rùa đều đã chuẩn bị xong, có thể Trương Tam chậm chạp nói không ra lời. Nếu không để cho nàng hạ tiên. Không phải sao, để cho nàng mùa đông. Trương Tam một mặt khó xử, liều mạng nghĩ đến. Đỗ Vũ nhìn hắn nửa ngày, hắn trừ bỏ cười ngây ngô chính là vào đầu. Ai nha, được rồi, không biết không biết. Không biết. Trương Tam cười khúc khích xoa xoa tay mình, xem ra lại cười, lại cảm giác hơi bị thương. Trương Tam a. Đỗ Vũ thở dài, nói ra, ngươi có lời gì, liền nói thẳng ra a. Trương Tam dương mắt nhìn một chút Đỗ Vũ, sau đó nói, ta thật ra không có gì muốn nói, chỉ là muốn để cho nàng biết, trên đời này còn có một cái ta. Cái này, Đỗ Vũ đông nhiên cảm giác hơi khổ sở, hắn và cái này Trương Tam nhận biết bất quá ngắn ngủi một ngày, lại sâu khắc cảm thấy hắn bị thương. Hắn nghĩ viết một phong thư, lại chỉ để chứng minh trên đời có một người gọi Trương Tam, hắn ở phía xa nhớ mong một cái không biết tên cô nương. Ngươi nói ta nếu không phải cái thổ phỉ tốt biết bao nhiêu. Trương Tam cười khổ, hỏi Đỗ Vũ. Vừa rồi ta liền nói rồi. Thật ra ngươi không cần thiết làm cả một đời thổ phỉ. Nếu không phải là trại chủ, ta chỉ sợ sớm đã chết đói. Trương Tam nói, bây giờ ta ăn đủ no mặc đủ ấm, vừa học một thân pháp thuật, lại nói không làm thổ phỉ. Ngươi khả năng không biết trại chủ là thế nào nghĩ. Thật ra hắn. Ai? Được rồi, Trương Tam cười lớn khoát khoát tay, Trương Chân huynh đệ, hai ta tìm rượu uống đi. Ai? Đỗ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn sửa sang lại quần áo, đứng dậy, xem ra muốn cải biến những người này ý nghĩ, không phải là một ngắn hạn công trình. Trương Tam viện cửa gỗ quay đầu nói ra, vội vàng mà dạy. Ngươi muốn là đi trễ ta có thể không cho ngươi lưu rượu a? Đỗ Vũ bất đắc dĩ nhếch miệng, trong lòng tự nhủ rượu kia coi như không lưu cho mình cũng không sự tình. Trương Tam mở cửa, Đỗ Vũ cũng thuận thế mang giày. Đỗ Vũ mới vừa ngẩng đầu, chợt thấy Trương Tam đầu giống một cái bóng hơi một dạng vỡ ra. Một cố mang theo nhiệt độ cơ thể máu tươi trực tiếp văng đến Đỗ Vũ trên mặt. Trương Tam duy trì mở cửa động tác, chậm rãi quỳ xuống, cổ của hắn giống như suối phun, ào ào tới phía ngoài phun máu tươi. Tấm. Trương Tam. Đỗ Vũ chưa bao giờ nghĩ tới loại tràng diện này, một cái tươi sống sinh mệnh bỗng nhiên đang ở trước mắt tan mất, hắn có bản thân hỉ nộ ai ố, có bản thân mong nhớ người, không đợi hắn mong nhớ người kia biết trên đời còn có một cái gọi Trương Tam người, hắn liền tan mất. Không chờ Đỗ Vũ lấy lại tinh thần, một cây băng truy hướng về phía đầu hắn chạy nhanh đến. Đỗ Vũ mạnh mẽ nhắm mắt, hắn trên lưng lập tức bay ra một đường lục quang. Chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, Đỗ Vũ trước mặt băng truy vỡ vụn. Ngươi nhưng lại cẩn thận một chút ta. Chi kia lục bút trên không trung lắc lư một cái, đối với Đỗ Vũ nói ra, ngươi nếu là chết, ai mang ta trở về à? Anh Linh. Đỗ Vũ mở hai mắt ra, chấn định một lần tâm thần, vội vàng từ không trung nắm lên lục bút, sau đó trốn đến phía sau cửa. Bây giờ là tình huống như thế nào? Có người muốn bản thân mệnh. Hắn khẩn trương chỉ có thể nghe được bản thân nhịp tim, vụ trộm nhìn ra ngoài cửa đi, ngoài cửa lại là một đám lửa. Lại cẩn thận nghe qua, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên liên tiếp. Đỗ Vũ, ngươi nơi đó làm sao vậy? Tiểu Thất cảm giác Đỗ Vũ hơi khác thường, nhưng nàng đã không nhìn thấy hình ảnh cũng nghe không đến những người khác cấm thanh. Đã xảy ra chuyện, Trương gia trại đại loạn, có người phóng hỏa đả thương người. Đỗ Vũ giản lược nói tóm tắt cùng Tiểu Thất hình dung lên trước mắt tràn diện. Cái gì? Tiểu Thất rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó quay đầu hô, Tiểu Kim, ngươi tới đây một chút. Đỗ Vũ nghe được Tiểu Thất đang cùng Tiểu Kim thảo luận cái gì, không bao lâu, Tiểu Thất nói ra, Đỗ Vũ, bất luận cái gì trong tư liệu đều không có ghi chép chuyện này, ngươi phải cẩn thận ứng đối, lần này rối loạn có thể là lần này truyền thuyết xảy ra vấn đề. Đỗ Vũ nhìn kỹ một lần ngoài cửa, xác định không người về sau, vụ trộm chạy ra khỏi phòng. Lần này chính là lần này truyền thuyết xảy ra vấn đề. Nhưng công kích người là ai? Bọn họ mục tiêu là cái gì? Đỗ Vũ một đường đi tới, phát hiện có rất nhiều người đều giống như hắn chật vật đi ra khỏi phòng. Có người nhìn thấy Đỗ Vũ về sau yên tâm nhẹ gật đầu, có người nhìn thấy Đỗ Vũ về sau trực tiếp liền đánh tới. Đỗ Vũ không rõ ràng cho lắm, mượn dùng Trung Ly Xuân lực lượng chỉ đánh bại những cái kia hướng về phía bản thân đánh tới người. Trước tiên, ngươi cũng đừng chết ta. Ngươi chết sự tình liền phiền toái. Đỗ Vũ một bên ở trong biển lửa chạy, một bên ở trong lòng mặc niệm. Phát sinh vẹn vẹn một nén hương thời gian, toàn bộ hàng nhái liền đã máu chảy thành sông, không biết làm sao, hôm qua còn tại nâng cốc nôn hoan bọn thổ phỉ hôm nay liền đánh làm một đoàn, lúc này Đỗ Vũ phát hiện cái sơn trại này nhân số so chính mình tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Không đợi Đỗ Vũ chạy đến Trương Tiên ở tại Úc Xá, chỉ nghe nổ vang, nơi xa đám người bỗng nhiên nổ ra, hơn 10 người trong nháy mắt chết oan chết uổng, máu tươi nát chi trải đầy đất, cái kia trong huyết vụ chậm rãi đi tới một người mặc áo đen bóng dáng. Chiến kỳ thắng. Đỗ Vũ xác định lần này tuyệt đối không có nhìn lầm. Chiến kỳ thắng liền nên ngang đứng ở nơi đó. Hắn như chính mình trong mộng nhìn thấy như thế, vung tay lên liền đánh chết rồi một đám người lớn. Các hạ rốt cuộc là ai? Gầm lên giận dữ truyền đến, Trương Kiên từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào Chiến kỳ thắng trước mặt. Chiến kỳ thắng nâng lên sâu không lường được con ngươi nhìn một chút Trương Kiên, biểu lộ có chút phức tạp. Ta chỉ là ngàn năm thời gian trường hà bên trong, tất cả mọi người khách qua đường. Hắn nói. Đỗ Vũ đại khí không dám thở, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt chẳng cảnh. Nguyên lai Chiến kỳ thắng chính là lần này vấn đề lớn nhất sao? Nếu thật là như thế lời nói. Sự tình trở nên khó giải quyết, lần này nhiệm vụ mục tiêu biến rất trực tiếp cũng rất thuần túy, cái kia chính là đánh ngã Chiến kỳ thắng. Thế nhưng là ai có thể đánh ngã hắn đâu? Ha 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 ha. Một trận rêu cợt tiếng bỗng nhiên từ Chiến kỳ thắng sau lưng truyền đến, Đỗ Vũ tập trung nhìn vào, người này chính là Trương gia trại nhị đương gia, Trương Tiền. Trại chủ, bất giận a. Trương Tiền vừa cười một bên đi tới, nói ra, vị này chân tiên thế nhưng là ta mời đến khách nhân, ngươi thái độ này sẽ để cho ta thật khó khăn. Trương Tiền. Trương Kiên lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Ta cũng không có cái gì ý nghĩ khác. Trương Tiền vừa cười vừa nói, chỉ là cái này hàng nhái bị ngươi quản lý càng ngày càng không tưởng nổi, ta chuẩn bị thay ngươi quản một chút. Thay. Trương Kiên cố nén lửa giận, chậm rãi nói ra, xem ra ngươi quản lý còn không bằng ta, không chờ thêm đảm nhiệm, Trương gia trại dĩ nhiên thầy ngang khắp đồng. Ha 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 ha. Trương Tiền cười to nói, còn mời trại chủ yên tâm, ta giết đều là ngươi thần tín, những người khác nếu là phát thệ hiệu chung với ta, ta cũng có thể không giết. Trong sơn trại người mạn mạn đều gom lại trung ương trên quảng trường, rất nhiều người đối với tình huống trước mắt vẫn là có chút khó mà tiếp nhận, đang yên đang lành Trương ra trại, làm sao đông nhiên trở nên máu chảy thành sông. Đạo hữu, Trương Tiên nhìn một chút chiến kỳ thắng, nói ra, đây vốn là chúng ta Trương ra trại ra sự, không biết đạo hữu vì sao xuất thủ. Nếu cái này Trương Tiền đã từng hứa cho ngươi cái gì, ta Trương Tiên ra gấp đôi. Tại hạ không màng tiền tài, chỉ là bị người nhờ vả. Chiến kỳ thắng hướng về phía Trương Kiên vừa chắp tay, nói ra, các hạ tính mệnh ta hôm nay liền lấy đi, nếu ngươi làm cô hồn dã quỷ muốn trả thù, tại hạ họ chiến danh nó thắng, trên hoàng tuyển lộ chớ có uống xong canh mạch bà, tiếp sau ta chờ ngươi. Trương Kiên sau khi nghe xong cắn răng, sát mặt khó coi. Có nghe hay không, trại chủ? Trương Tiền nở nụ cười lạnh lùng nói, người ta không màng tiền, chỉ là thụ ta nhờ vả. Các hạ cũng không nên hiểu lầm. Chiến kỳ thắng lạnh lùng nhìn một chút Trương Tiền, nắm ta lấy đi Trương Kiên tính mệnh, một người khác hoàn toàn. Chương 76, tất chiến kỳ thắng chương 76. Tất chiến kỳ thắng Trương Tiền bị chiến kỳ thắng ở trước mặt va chạm, có chút xấu hổ, nhưng tu vi của người này cao hơn nhiều hắn, Trương Tiền tự nhiên cũng không dám nói gì. Tiểu thất ta. Đỗ Vũ đội vàng gọi vào, sự tình biến phiền thoái. Ngươi đoán một chút ai tới. Chiến kỳ thắng A. Đỗ Vũ ở trong lòng hô lớn nửa ngày, lại phát hiện tiểu thất đầu kia một chút phản ứng đều không có. Kỳ quái. Chẳng lẽ chiến kỳ thắng chỉ cần xuất hiện, cục quản lý truyền thuyết cùng ta liên hệ liền sẽ chặt đứt. Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ không ổn, bây giờ duy nhất chỗ dựa cũng mất. Ân. Chiến kỳ thắng hơi khẽ to mày, hắn cảm giác được một chút dị dạng. Nơi đây phảng phất có người đang sử dụng nhảy qua thời gian truyền âm thuật, loại này đặc biệt pháp thuật cực ít có người có thể dùng đến, chẳng lẽ? Hắn nhìn xung quanh bốn phía một cái, rất nhanh đã tìm được trốn ở bậc thang đằng sau Đỗ Vũ. A, hắn biến sắc, nói ra, ngươi cũng ở đây. Đỗ Vũ không nghĩ tới bản thân thế mà liền nhanh như vậy bị phát hiện, hắn làm nở nụ cười, chậm rãi từ bậc thang đằng sau đi ra. Nha, trùng hợp như vậy. Đỗ Vũ nhìn một chút chiến kỳ thắng, đây không phải chiến ca sao? Ngươi cũng ở nơi này a? Cũng có công việc an bài sao? Chiến kỳ thắng hơi khó khăn nhìn một chút Đỗ Vũ, sau đó nói, hôm nay ngươi vận khí tốt, ta không lấy tính mạng ngươi, đi nhanh đi. Trương Kiên vừa mới còn mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, cho rằng Đỗ Vũ cùng cái này tiên nhân quen biết, có thể nghe xong cái này tiên nhân nói chuyện, lập tức như bị tưới một chậu nước lạnh. Đi. Đỗ Vũ quay đầu nhìn một chút Trương Kiên, lại nhìn xung quanh một lần trong sơn trại bị thương các huynh đệ, bây giờ chạy trốn đúng là thượng sách, có thể cứ như vậy truyền thuyết liền tuyên bố chấm dứt. Chiến kỳ thắng. Đỗ Vũ nói ra, ta nhớ được ngươi đã từng lời thề son sắt nói cho ta, nhất định phải tôn trọng mỗi người lựa chọn, có thể ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ngươi không chỉ có giết chết rất nhiều nguyên bản không đáng chết người, còn muốn không nói lời gì giết chết Trương Kiên. Chiến kỳ thắng nghe được Đỗ Vũ lời nói thần sắc biến đổi, hắn phảng phất đã sớm biết Đỗ Vũ muốn hỏi như vậy, không khỏi cúi đầu, nói ra, lần này ta cách làm xác thực vi phạm ta đạo nghĩa, nhưng mà ta bất đắc dĩ. Chúng ta thương lượng, đều thối lui một bước. Đỗ Vũ thật sự là khác không có biện pháp, chiến kỳ thắng tốt xấu còn có thể cùng bản thân giao lưu, nếu như hắn không nói hai lời liền đại khai sát giới, chuyện này chỉ sợ đã kết thúc. Đều thối lui một bước. Không sai, ngươi mục tiêu là chiếm lấy sân trại, mà ta mục tiêu là để cho Trương Kiên sống sót. Chúng ta hai người mục tiêu không có xung đột, ta mang Trương Kiên đi, các ngươi tiếp tục các ngươi thống nhất đại nghiệp. Đỗ Vũ nói, ta cam đoan với ngươi, lui về phía sau thời kỳ ta và Trương Kiên tuyệt đối sẽ không lại trở lại Trương gia trại. Chiến kỳ thắng nghe xong khẽ thở dài một cái, nói ra, ta nghĩ ngươi có thể là hiểu lầm, ta mục tiêu không phải sao chiếm lấy sân trại, mà là phải Trương Kiên tính mệnh. Cái này, Đỗ Vũ cắn răng, nói ra, không phải làm như vậy không thể sao. Là, nếu quả thật muốn đều thối lui một bước, ta có thể nhường trong sơn trại còn lại người tất cả đều rời đi, chỉ cần lưu Trương Kiên ở chỗ này. Trần Tiên, như vậy sao được a? Trương Tiền bỗng nhiên xen vào nói, nếu để cho một đám người kia đi thôi, không nhất định lúc nào bọn họ liền sẽ đánh trở lại a. Cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc a. Chiến kỳ thắng không kiên nhẫn vung tay lên, một trận trường phong tập ra, trực tiếp đem Trương Tiền đánh bay ra ngoài. Đến tiên ngươi nói chuyện sao? Đỗ Vũ nuốt nước miếng, đối với chiến kỳ thắng nói, chiến kỳ thắng, ngươi hẳn phải biết ta không thể ở chỗ này lùi bước. Là, cho nên ta nghĩ cho ngươi một cái cơ hội, từ bỏ cái này truyền thuyết, còn sống rời đi nơi này. Chấm đã. Trương Kiên bỗng nhiên hô to một tiếng. Đỗ Vũ cùng chiến kỳ thắng khẽ giật mình, đồng thời nhìn về phía hắn. Vừa rồi vị này chân tiên nói, có thể thả trong sơn trại huynh đệ, cùng Trương chân huynh đệ đi, điều kiện này ta đồng ý. Trương Kiên chậm rãi nhẹ gật đầu, ta lưu tại nơi này, bằng vào ta bản thân mệnh, đổi những người này mệnh. Không được. Đỗ Vũ nhỏ giọng đối với Trương Kiên nói, lãnh đạo, ngươi khả năng không biết ta vì sao lại xuất hiện ở đây, nếu như ngươi chết, cái kia ta tồn tại cũng không có ý nghĩa. Không, ngươi tồn tại còn có ý nghĩa. Trương Kiên xoay quay đầu đối với Đỗ Vũ nói, thượng tiên nhường ngươi hiện thân, chính là vì tiếp nhận ta vị trí, mang theo các huynh đệ sống sót. Ngươi. Đỗ Vũ nhất thời nghẹn lời, xem ra cái này Trương Kiên đã hoàn toàn quyết định bỏ qua tính mạng mình. Cậu nương dưỡng. Trương Tiền từ đằng xa một vừa hùng hùng hổ hổ đứng lên, một bên vuốt bên người bụi đất, hôm nay ai cũng không cho phép đi. Cho láo tử độc thủ. Hắn vừa mới nói xong, rất nhiều thổ phỉ nhao nhao bắt đầu hành động, mỗi người bọn họ vận khởi pháp thuật, hướng về phía người bên cạnh liền đánh tới. Những người này nên cũng là Trương Tiền người, bọn họ đã sớm làm xong chuẩn bị tấn công, không chỉ có một chiêu một thức cũng là sát chiêu, còn sớm chuẩn bị tốt đan dược và phù lục. Mà Trương Kiên người lại không có may mắn như vậy, bọn họ không có tổ chức cũng không có chuẩn bị, chỉ có thể chật vật một bên né tránh còn vừa kích. Trong lúc nhất thời, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành pháp thuật lấp lóe quần sáng bốn phía sao động, trừ bỏ đứng ở chính giữa bốn người, những người khác tất cả đều đánh làm một đoàn. Chiến tỷ thắng, ngươi nên nhìn ra rồi đi. Trương Kiên so với kia Trương Tiền càng nhân nghĩa, càng thích hợp quản lý cái sơn trại này. Đỗ Vũ nói, ngươi xuất hiện không chỉ biết mang đi Trương Kiên tính mệnh, càng biết đoạn đi cái sơn trại này bên trong tất cả mọi người tính mệnh. Nhiều lời vô ích, hôm nay ta không thể thối lui. Chiến kỳ thắng lắc đầu, cả người chậm rãi trôi hướng không trung. Hoàng bét. Đỗ Vũ mắt thấy đàm phán thất bại, sự tình đã tại Trương Tiền dưới sự cổ động, hướng về xấu nhất kết cục phát triển. Lãnh đạo. Đỗ Vũ vội vàng gọi Trương Kiên một tiếng, ngươi tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, chạy cho ta. Ngươi đi thôi, về sau ta cũng sẽ nghĩ biện pháp mở chuẩn mất. Tiên sinh, chúng ta sơn trại từ thành lập đến nay gặp qua bao nhiêu lần công kích? Trương Kiên cũng sẽ không nói nhảm, mạn mạn vận lên linh khí, ngươi có thể thấy được ta có một lần đào tẩu qua. Lần này không giống nhau. Đỗ Vũ thật sự là quá gấp, nếu đánh thật lời nói, những cái này phổ thông tu tiên giả bất kể như thế nào cũng không khả năng đánh thắng được Chiến Kỳ thắng. Tiên sinh, sơn trại gặp biến cố, huynh đệ tử thương vô số, ta Trương Kiên tất không có bỏ chạy lý lẽ, chắc chắn liều chết phản kích. Trương Kiên. Trương Tiền mạn mạn đi tới, nói ra, ngươi là bị sợ ngu sao? Ngươi tu tập là thủy thuộc tính pháp thuật, bây giờ nơi này đã không mưa lại không có hà xuyên, ngươi muốn như thế nào thi triển? Chỉ tiếc ngươi không có đi lên chiến trường. Trương Kiên lạnh lùng nói, võ vương phạt trụ trong đội ngũ thủy thuộc tính tu tiên giả, mặc kệ tại cái gì sân bãi tác chiến, tất cả mọi người chiến lược phi phàm. Cái kia là bởi vì bọn họ tìm được khắp nơi có thể thấy được nước, ta cũng bởi vậy cùng bọn hắn học một chiêu. Cái gì? Trương Tiền không thể tin nhìn thoáng qua Trương Kiên, chỉ thấy Trương Kiên một vật khí, bốn phía chạy xuôi máu tươi toàn bộ làng không bay lên, hội tụ đến trong tay hắn. Từ vừa mới bắt đầu liền đã có hơn trăm người mất mạng, trên người bọn họ huyết thủy giờ này khắc này thành thủy thuộc tính tu tiên giả tốt nhất thủ đoạn công kích. Chỉ thấy cái kia phiến huyết hải tại Trương Kiên trên bàn tay như bọt nước cuộn, một hồi biến thành mãnh thú, một hồi lại biến thành binh khí. Nếu không phải thấy tận mắt địa ngục nhân gian chiến trường, ta cũng không nghĩ ra chiêu này. Trương Kiên lạnh lùng nói xong, bỗng nhiên vung về phía trước một cái tay, to lớn sóng máu hóa thành một đầu huyết long, gầm thét xông về Trương Tiền. Ngươi khi nào có tu vi như thế? Trương Tiền biến sắc, trong năm này ngày qua ngày khổ tu, vốn cho rằng có thể cùng Trương Kiên một trận chiến, lại không nghĩ rằng Trương Kiên tiến bộ quả thực thần tốc. Xem ra cả ngày trên chiến trường cùng người đấu pháp chém giết, so trầm tư suy nghĩ tính tọa lại càng dễ để cho người ta trưởng thành sao? Hắn không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng chấn động hai tay, trên mặt đất lăng không dài ra một gốc đại thụ che trời, sinh sinh chặn lại gào thét mà đến huyết long. Trương Kiên, ta tu tập dù sao cũng là một thuộc tính công pháp, dựa theo ngũ hành tương khắc lý lẽ, ngươi huyết long muốn làm bị thương ta vẫn là thiếu chút hỏa hậu. Trương Tiền lại một niệm chú, trên đại thụ che trời quăng ra rất nhiều cây mây, đi vòng huyết long chạy về phía Trương Kiên. Điều trùng tiểu kỹ. Trương Kiên căn bản không có để ý tới cây mây, ngược lại gia tăng trên tay lực lượng, huyết long thân thể trong nháy mắt toát ra bừng bừng nhiệt khí, tại cây mây cuốn chặt lấy Trương Kiên lập tức, huyết long cũng xông phá cái kia viên đại thụ che trời, trực tiếp quét sạch Trương Tiền. Trương Tiền thấy không ổn, kinh hô một tiếng, trong tay bồi rối kết mấy cái nguyên rủa, hắn làn da trở nên giống như thụ một đồng dạng thô ráp, to lớn huyết long đem hắn đẩy bay vài chục trượng, nhưng không có tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Lại nhìn Trương Kiên, vừa rồi cái kia mấy cây mây bên trên mang theo gai ngược, lúc này đều đâm vào hắn trong da thịt. Hai người đơn giản giao thủ mấy hiệp, ai cũng không có chiếm tiện nghi. Đỗ Vũ nhìn xem một màn này, không khỏi có một cái ý nghĩ. Trương Kiên chỉ cần có thể chiến thắng Trương Tiền, mà bản thân ngăn chặn Chiến Kỳ thắng. Một trận chiến này nói không chừng có thể đánh. Ngươi sẽ không cảm thấy có hy vọng đi. Chiến Kỳ thắng lạnh lùng đối với Đỗ Vũ nói ra, nếu ta cho ngươi loại ảo giác này, trước cùng ngươi nói lên tiếng xin lỗi. Nói xong, một cỗ cự đại long gió cuốn tại Chiến Kỳ thắng quanh thân nổi lên, bốn phía binh khí, cái bàn giống như một tấm mảnh giấy một dạng tùy phong bay múa, hắn vung tay lên, đại lượng binh khí cùng cái bàn liền hướng Đỗ Vũ bay tới, Đỗ Vũ ánh mắt lạnh lẽo, lập tức biến mất ngay tại chỗ. A. Nhìn thấy bản thân một đòn rơi vào khoảng không, Chiến Kỳ thắng cũng hơi kinh ngạc. Ta quên ngươi dù sao cũng là một thao tác viên, cục quản lý truyền thuyết định sẽ dốc hết sức lực bồi dưỡng ngươi, bây giờ ngươi không thể giống nhau mà nói. Chiến Kỳ thắng không do dự nữa, hai tay vung lên, toàn bộ vòi rồng cuốn sạch lấy đường đi bên trên tất cả hướng về Đỗ Vũ chậm rãi thổi tới, mỗi gần một trượng, cái kia vòi rồng thân hình thì trở nên lớn hơn một chút, loại công kích này phạm vi tuyệt đối không phải dựa vào thân pháp có thể tránh ra, Đỗ Vũ chỉ hận mình không thể bay lên trời. Vòi rồng giống như kình thiên chi trụ, nhấc lên toàn bộ quảng trường tất cả mảnh ngói, cùng với trận trận tiếng vang, biến thành thiên hai. Hoàng bét, căn bản trốn không thoát. Đỗ Vũ nhìn xung quanh một cái, căn bản không có điểm dừng chân. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Đỗ Vũ chỉ cảm giác mình bên hông một trận run rẩy, ngay sau đó lục quang lóe lên, một cái mảnh mai bóng dáng lóe ra. Đi ra, để cho ta tới. Người mặc lục y thiếu nữ hai tay vung lên, thuật kim đồng hồ xoay tròn vòi rồng bên trong phảng phất xuất hiện một tia loạn lưu, tốc độ xoay tròn trực tiếp chậm lại. Nàng mỉm cười, sau đó tăng lớn pháp lực, hai tay hướng về phía vòi rồng chấn động, hét lớn một tiếng, phá. Toàn bộ vòi rồng đột nhiên bắt đầu lắc lư, nội bộ giống như xuất hiện một cỗ lực lượng khác cùng nó đi ngược dòng nước, không lắc hai lần, lập tức liền vỡ ra, chấn động cự sóng to gió lớn hướng bốn phía bạo tán đi. Ha 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 ha. Anh Linh cất tiếng cười to, "Tiểu Chiến, ngươi tu vi giống như lại để cao a." Chiến Kỳ thắng sững sờ nhìn trước mắt thiếu nữ, nói ra, "Anh Linh." Chương 77, Chiến Kỳ thắng bắt đầu chương 77, Chiến Kỳ thắng bắt đầu 1000 năm trước, Bất Quy Sơn dưới chân. Tiểu Chiến, ngươi xem." Một cái lục y thiếu nữ dùng hai cây ngón trỏ cười toe toét miệng mình, để cho mình khỏe miệng hướng lên trên dương lên. Đối trước mắt một người áo đen nói ra, cái này, liền kêu cười, học xong sao? Ngươi có phiền hay không? Người áo đen lạnh lùng khoát tay áo, ta sẽ cười, không cần ngươi dạy. Sẽ cười. Lục Y thiếu nữ che miệng khẽ cười một cái, nói ra, vậy ngươi cười cho ta xem nha. Vô duyên vô cớ, tại sao phải cười? Thật không có ý tứ. Lục Y thiếu nữ bĩu môi nói ra, ngươi đem ta từ đáy hồ vớt lên đến, nhưng lại không nói chuyện với ta, sớm biết như vậy, ta vẫn là phải đi cùng Tiểu Hồng chơi. Tiểu Hồng là người phương nào? Là một con cá. Thiếu nữ cười hắc hắc một lần, nó là bạn thân ta a. Nhàm chán. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, quay người muốn đi. Ngươi đứng lại. Lục Y thiếu nữ chạy lên tiền đến, hỏi, Chiến Kỳ Thắng, ngươi đến cùng tại sao phải đem ta cứu đi lên? Đối với ngươi mà nói, rõ ràng có thể mặc kệ ta đi. Ai biết được? Người áo đen không có nhìn thiếu nữ, ngược lại nhìn về phía Viết Vương, nói ra, có lẽ cảm thấy ngươi cùng ta rất giống. Rất giống. Thiếu nữ trừng mắt một đôi hồn nhiên mắt to, hỏi, ngươi cũng là oan linh? Oan cái đầu của ngươi. Người áo đen tức giận liếc mắt nhìn nàng, nói ra, khả năng ngươi cùng ta có đồng dạng loại kia cảm giác cô độc a. Cảm giác cô độc. Thiếu nữ hơi nghi ngờ một chút nhìn xem nam nhân, ngươi lại không cùng ta tựa như bị một khối ngọc bội khóa dưới đáy nước, hẳn là có thể tìm tới rất nhiều người nói chuyện a. Ta không có bằng hữu, ta là tu tiên giả. Cho dù có người có thể nói một chút, bọn họ cũng chỉ là ta trong sinh mệnh khách qua đường. Thiếu nữ vẫn là không quá rõ ràng, hỏi, cho nên ngươi là tiền tiên lại không thể có bằng hữu sao? Ta thể chất đã chú định không có bằng hữu. Người áo đen có chút khổ sở nói, cùng tất cả tu tiên giả khác biệt, ta vô pháp hiểu thấu đáo ngũ hành lý lẽ, chỉ có thể lĩnh ngộ thời gian đại đạo, là một tên có thể tùy ý xuyên toa thời gian người. Tất cả mọi người là ta khách qua đường, không thể nào kết giao bằng hữu, bởi vì bọn họ nhất định sẽ ở ta trong sinh mệnh mất đi. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Ai, tính. Tóm lại ngươi đừng khắp nơi nói ngươi là oan linh, về sau liền thành thành thật thật đợi tại trong ngọc bội, ta không để ngươi, ngươi liền không cho phép đi ra. Nam nhân vụng trộm nhìn thoáng qua thiếu nữ, yên lặng ở trong lòng nói ra, trừ phi có người có thể giống như ngươi, bồi ta tùy ý xuyên việt thời gian. Lục Y thiếu nữ bĩu môi, nhìn xem cái kia treo ở người áo đen bên hông ngọc bội, nhỏ giọng lẩm bẩm, dữ dằn. Rõ ràng đem ta cứu ra, lại không cho ta hiện thân, cướp người ta phòng ở không nói, còn không đối với người ta cười. Thử. Người áo đen lắc đầu nói, anh Ninh, ngươi là ta từ tương lai mang về, vốn không thuộc về cái thế giới này, nếu như bị người nhìn thấy, sợ là sẽ phải dẫn phát vấn đề. Tương lai là hôm nay thiên hạ gọi đại tống, mà ngươi ở tại đáy hồ gọi đại thanh. Cái gì tống a, rõ ràng a, ta căn bản không quan tâm. Ta tại đáy hồ ngốc cực kỳ tự tại, ngươi nếu là chê ta vướng bận, ta đây liền đi. Lục Y thiếu nữ giả bộ sinh khí, trốn tránh chân muốn đi. Đừng. Người áo đen lập tức bắt được cổ tay nàng, lúc này mới nghĩ đến nàng căn bản đi không xa, dù sao ngọc bội còn tại bên hông mình. Hắc hắc, làm sao rồi? Lo lắng ta rồi. Lục Y thiếu nữ quay đầu cười xấu xa nói. Nhàm chán. Áo đen nhỏ giọng nói ra, ngươi chỗ nào cũng không cho phép đi, liền ngốc ở bên cạnh ta, tính tính bồi tiếp ta liền tốt. Thật đúng là một không yêu nói thật nam nhân đâu. Lục Y thiếu nữ mạn mạn tiến đến người áo đen trước mặt, một cỗ hoa tươi thanh hương chậm rãi bay ra, mẹ cùng ta nói, chân chính ưa thích một người thời điểm, coi như không hề làm gì, chỉ ở chung một chỗ cũng rất vui vẻ. Người áo đen thần sắc có chút né tránh, không dám nhìn trước mắt cô nương. Trước đó cùng với Vương Sinh, mặc dù ta cả ngày đều ở cười, nhưng cũng lại không cảm giác vui vẻ. Bây giờ ta thường xuyên yên tĩnh, lại phi thường vui vẻ. Thiếu nữ thu hồi nụ cười, trên mặt một vòng đỏ ửng nói ra, Tiểu Chiến, ngươi nói ta có phải hay không thích ngươi? Cái này, người áo đen kém một chút không đứng vững, ta làm sao biết? Chính ngươi tâm tư, tại sao phải hỏi ta? Hắc hắc. Lục Y thiếu nữ nhìn thấy người áo đen bộ dáng không khỏi bị chọc phát cười, Tiểu Chiến, ngươi cũng thích ta sao? Nói vậy. Người áo đen đỏ mặt, liều mạng quát tay, ta, ngươi chính là thích ta. Lục Y thiếu nữ cười chui vào ngọc bội bên trong, đồng thời truyền đến thăm thẳm âm thanh, nếu như ngươi không muốn ta, liền đem ta vứt bỏ nhà. Người áo đen mặt lộ vẻ một tia an ủi, từ khi có cái cô nương này, cuộc đời mình phảng phất từ màu đen biến thành màu sắc rực rỡ. Hắn phảng phất không còn là cái kia tại ngàn năm thời gian trường hà bên trong cô độc bồi hồi người, hiện tại mỗi lần đến một cái địa phương mới, không đợi chính mình nói chuyện, ngọc bội bên trong cô nương liền sẽ kêu la om sòm để cho bầu không khí náo nhiệt lên. Anh Linh, về sau ngươi đừng đi với ta, trong truyền thuyết vẫn đủ nguy hiểm. Người áo đen tại hoàn thành một lần truyền thuyết về sau, hướng về phía ngọc bội nói ra. Vậy không được, ta muốn nói chuyện với ngươi. Ngọc bội đung đưa, phát ra âm thanh. Ta trước đó không phải sao dạy cho ngươi nhảy qua thời gian truyền âm thuật sao? Ngươi có thể dùng cái kia nói chuyện với ta. Ngươi có phải hay không chê ta phiền? Trong ngọc bội âm thanh rõ ràng mang theo một chút thất lạc, ngươi không muốn ta. Làm sao có thể? Người áo đen lo lắng nói ra, ta là sợ ngươi gặp nguy hiểm. Hơn nữa, thêm gì nữa? Hơn nữa ta cuối cùng là muốn tại trong truyền thuyết đả thương người tính mệnh. Ta không muốn để cho ngươi thấy ta làm những sự tình kia. Thế nhưng là, trong ngọc bội âm thanh có chút không hiểu, ngươi tại trong truyền thuyết làm việc chẳng lẽ không phải vì cứu người sao? Coi như đả thương người tính mệnh cũng là bất đắc dĩ nha. Không, ta hơi mệt mỏi. Người áo đen lắc đầu, một bộ trong con ngươi lộ ra lờ mờ ưu thương, hôm nay cái kia gọi là tinh vệ hải tử, lúc đầu không cần chết, thế nhưng là truyền thuyết nhất định nàng nhất định phải chết đuối, ta chỉ có thể đưa nàng đẩy vào trong biển. Tiểu Chiến, cái này không thể trách ngươi. Chuyện này đến cỡ nào tàn nhẫn? Ta đánh lấy cứu vớt thương sinh danh hảo, không chút do dự giết chết tinh vệ, ta thậm chí ngăn cản nàng một lần nữa đầu thai, khăng khăng để cho nàng biến thành một con chim biển, quãng đời còn lại đều ở không ngừng lấp đầy lấy mặt biển. Ngọc bội nghe được người áo đen nói chuyện, không khỏi cũng có chút tiến tĩnh, nguyên lai người nam nhân trước mắt này nội tâm là như thế mềm mại sao? hắn đang làm bản thân không thích sự tình, mục tiêu là cứu vớt thương sinh, lại không ngừng đả thương người tính mệnh, hắn trong lòng bây giờ đến cỡ nào mâu thuẫn, cỡ nào bất lực. Ta mỗi lần vừa nhắm mắt lại, liền thấy cái kia chim biển, nàng xẹt qua mặt biển, trong miệng hô hào tinh vệ thế nhân đều nói tinh vệ hận đại hải, mà ta lại cảm thấy nàng hận là ta. Ngọc bội hóa thân thiếu nữ, mang một cô thanh hương, nhẹ nhàng ôm lấy nam tử áo đen, thân thể nàng không có nhiệt độ, lại làm cho nam nhân cảm thấy ấm áp. Nam tử áo đen lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần ở trước mặt nàng khóc lên. Nữ hải thành nam nhân ký thác tinh thần, mỗi khi nam nhân gặp được không hài lòng sự tình, liền tới cùng nàng nói một câu. Dạng này thời gian thoáng qua một cái chính là 100 năm, có đôi khi tình cảm tựa như tầng một giấy cửa sổ, mỏng một chút liền phá, có đôi khi lại như một ngọn núi, bọn họ cách hai đầu, lại ai đều nói không ra miệng. 900 năm trước một lần kia truyền thuyết, để cho trước kia mọi thứ đều lặng yên sụp đổ. Thời kỳ thượng cổ, khoa phụ từng ngày truyền thuyết. Đồng Thiên Thu, ngươi nói lại lần nữa xem. Nam tử áo đen nhìn xem Viễn Vương một cái cự nhân bóng lưng, lạnh lùng nói: "Chiến kỳ thắng, ngươi nghe không hiểu sao? Khoa phụ nhất định phải chết." Bên kia, một cái tròn trẻo lạnh lùng vang lên giọng nữ tỉnh táo vừa nói: "Ta không quản ngươi bỗng nhiên ở giữa náo tâm chẳng gì, nhưng đây là chúng ta công tác, nếu như muốn để cho thế gian biến thành một phương nhạc tổ, nhất định phải có người muốn hy sinh." Nơi xa cự nhân chính nhàn nhã tại bờ biển đi dạo, hắn nâng lên to lớn chân đạp nước biển, mỗi giẫm một cước, liền dẫn phát sóng biển gào thét, nhưng hắn lại giống một đứa bé một dạng vui tươi hớn hở cười. Cũng bởi vì khoa phụ không đổi theo mặt trời, cho nên hắn nhất định phải chết. Nam nhân áo đen nằm nằm đấm, trong giọng nói có chút phẫn nộ. "Không, ngươi hiểu sai." Nữ nhân nghiêm túc nói ra, cũng không phải là khoa phụ không truy mặt trời nhất định phải chết, mà là ngươi nhất định phải để cho khoa phụ truy mặt trời, một mực đuổi tới chết. Nam nhân áo đen cắn răng, nói ra, nhưng lúc này đây, hắn cũng không muốn truy mặt trời. Cho nên chúng ta mới cần thao tác viên. Nam nhân áo đen yên tĩnh thật lâu, chậm rãi mở miệng, "Lần trước tinh vệ trong truyền thuyết, ta đã nói với các ngươi, nếu như lại để cho ta lạm sát kẻ vô tội, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngươi không đồng ý, thì có thể làm gì?" Nữ nhân cũng có chút tức giận, "Đây là ngươi chức trách, ta cũng không nghĩ khoa phụ chết, nhưng hắn kết cục nhất định là dạng này." "Hoang đường." Nam nhân áo đen hô to một tiếng, "Ta khổ tu 4000 năm, đều không kịp tại cục quản lý truyền thuyết cái này 100 năm giết chết nhiều người. Các ngươi luôn miệng nói muốn cứu vớt thiên hạ thương sinh, nhưng vì cái gì ta hai tay một mực dính đầy máu tươi?" "Chiến kỳ thắng." "Ngươi." "Các ngươi nói bọn họ cải biến lịch sử, nhưng vì cái gì các ngươi nhận định lịch sử mới là lịch sử? Vì sao bọn họ liền sống sót quyền lợi đều không có?" Chiến kỳ thắng khí toàn thân phát run, trong lòng của hắn mâu thuẫn, phẫn hận rốt cuộc tại thời khắc này bạo phát. "Ngươi đừng lại hồi náo." Nữ nhân lo lắng nhìn xem truyền thuyết hình ảnh, "Ta hướng ngươi nhận lầm, là ta phương thức biểu đạt có vấn đề, bây giờ ngươi ở tại là giáp cấp truyền thuyết, nếu như khoa phụ không chết thật vô cùng hậu hoạn, van cầu ngươi nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ đi, chờ ngươi sau khi trở về muốn làm sao nhau nhau đều được. Ta cuối cùng sẽ giúp cục quản lý truyền thuyết một lần, nhưng từ đó về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt." Chiến kỳ thắng lạnh lùng nói xong, sau đó bay lên, trực tiếp hướng về phía cái kia cự nhân bay đi, "Giúp ta cùng Hà lão đầu nói một tiếng, ta Chiến kỳ thắng từ đó rời khỏi cục quản lý truyền thuyết." Còn không đợi nữ nhân nói cái gì, truyền thuyết hình ảnh bỗng nhiên cắt đứt. Chiến kỳ thắng. Nữ nhân nuốt trước mắt thiết bị, lại bất kể như thế nào đều nghe không đến đáp lại, "Cái này cục quản lý truyền thuyết là ngươi cùng Hà lão đầu cùng một chỗ kiến tạo ra được, ngươi đi thôi hắn làm sao bây giờ?" Hình ảnh đầu kia chỉ còn lại có yên tĩnh. Chiến kỳ thắng. Cục quản lý truyền thuyết tại một ngày này, triệt để bị mất thao tác viên. Không biết qua bao lâu, nam nhân áo đen chậm rãi rơi trên mặt đất, nhìn trước mắt cự nhân. Cự nhân lắc lư mấy lần, chậm chậm mở miệng, phát ra âm thanh to lớn, "Chiến huynh đệ, chúng ta đã chạy 9 ngày 9 đêm. Ngươi nói thế nào cái? Bản thân bị trọng thương tộc nhân ở nơi nào? Ta lừa gạt ngươi, căn bản không có người thụ thương." Nam tử áo đen chậm rãi nói ra, "Khoa phụ, nơi này chính là ngươi nơi táng thân, không nên kiên trì nữa, ngã xuống à." "Nguyên lai là dạng này sao?" Khoa phụ thân thể khổng lồ ầm vang quỳ xuống, "Quá tốt rồi. Hại ta lo lắng nửa ngày. Nguyên lai, không có người thụ thương a." Nam tử áo đen nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng đủ kiểu khổ sở, hắn trơ mắt nhìn xem hiền lành này cự nhân chậm rãi đổ xuống, trong lòng có đồ vật gì cũng đi theo sụp đổ. "Chiến huynh đệ, nơi này khốc nhiệt không chịu nổi, để cho ta cuối cùng lại vì ngươi làm chút chuyện." Cự nhân trước khi chết ném ra tay mình trượng, tay kia trượng hóa thành một mảng lớn rừng đảo, lập tức trưởng thành lên. "Ta đến cuối cùng đều muốn giết ngươi, có thể nhưng ngươi thủy chung vì ta nghĩ. Khoa phụ huynh đệ, nếu ngươi luân hồi về sau muốn tìm ta lấy mạng, ta nhất định sẽ mời ngươi uống một chén, sau đó đem cái mạng này giao cho ngươi." Nam tử áo đen cưỡng chế trong lòng bi thương, vừa muốn tiến lên trước một bước, chợt phát hiện mảnh này trong rừng đảo lại có một cái tiểu phu ở trong đó tán loạn, hắn bị cái kia cấp tốc trưởng thành cây đào đâm đến ngã trái ngã phải, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. "Hoàng bét." Nam tử áo đen lập tức phi thân đi qua, đem tiểu phu cứu ra, sau đó chậm rãi đem hắn thả trên mặt đất. "A, làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra a?" Tiểu phu vô bản thân bộ ngực, ngụm lớn thở hổn hển, "Làm sao bỗng nhiên xuất hiện một lớn tự nhân, lại bỗng nhiên giải ra một mảng lớn lâm tử, thực sự là quá kỳ dị." Nam tử áo đen không để ý tới hắn, quay người hướng rừng đảo chỗ sâu đi. "Tiểu chiến, tiểu chiến, ngươi làm như vậy không đúng sao?" Ngọc bội chậm rãi lay động đứng lên, nói ra, "Nam nhân này nhất định phải chết ở mảnh này trong rừng đảo, kết quả nhưng ngươi cứu hắn, hắn đời sau sẽ trở thành thái su a. Ngươi cũng bị cái kia cục quản lý truyền thuyết người tẩy não sao?" Nam nhân áo đen lạnh lùng nói, "Đó là một đầu sống sờ sờ mạng người, ta lại có thể nào thấy chết không cứu?" "Thượng tiên, thượng tiên." Sau lưng tiểu phu kêu to, "Có thể hay không mời lên tiên lưu cái danh hảo?" ngài là ta ân nhân cứu mạng, ta Đỗ Nam Sơn tất nhiên sẽ là hơn tiên ngày ngày cầu nguyện, hàng ngày cầu phúc. Nam tử áo đen vẫn là cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước, tự lẩm bẩm nói, sinh ra nhất mạch họ Đỗ Thái Xu, đoán chừng cũng không nổi lên được gợn sóng quá lớn. Chương 78, anh linh kết cục chương 78, anh linh kết cục Thiên Thu tỷ. Một nhân viên công tác hô lớn, mặc dù không thu được truyền thuyết hình ảnh, nhưng mà xác định truyền thuyết đã kết thúc, khoa phụ chết rồi. Kết thúc. Đồng Thiên Thu lộ ra không thể tin biểu lộ, nhưng mà rất nhanh lấy lại tinh thần, thao tác viên đâu? Thao tác viên trở về rồi sao? Không có. Thao tác viên liên hệ cắt đứt. Như vậy hay sao? Đồng Thiên Thu chỉ trầm tư một giây liền trở về đến trạng thái làm việc, Thái Xu tình huống thế nào? Bởi vì truyền thuyết hình ảnh toàn bộ gián đoạn, vô pháp suy đoán ra lần này sinh ra Thái Xu. Đã như vậy, tiến hành kết thúc công việc công tác a. Đồng Thiên Thu lạnh lùng nói. Thế nhưng là, Chiến Kỳ Thắng làm sao bây giờ? Đối ngoại liền nói. Hắn tại trong truyền thuyết xuất hiện ngoài ý muốn, hồn phách đã tán, từ đó siêu thoát thiên địa bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Anh Linh. Chiến Kỳ Thắng đứng ở khoa phụ trước khi chết biến ra trong rừng đảo, nói với nàng, ngay ở chỗ này tách ra à? Tách ra. Anh Linh nghe không hiểu ý những lời này, cái gì tách ra? Ngươi không cần lại đi theo ta. Chiến Kỳ Thắng lắc đầu, biểu lộ cực kỳ phức tạp, ta hiện tại muốn bước đi biết 10 phần nguy hiểm, nói nhỏ chuyện đi sẽ trở thành một phương hòa loạn, nói lớn chuyện ra chính là cùng thiên hạ là địch. Tiểu Chiến, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ đi tận khả năng cứu vớt nhiều người hơn. Chiến Kỳ Thắng nói, bất luận là đáng chết, vẫn là không đáng chết, ta đều muốn cho chính bọn hắn lựa chọn phải chăng sống sót, ta sẽ cho mỗi người quyền lựa chọn. Thiên hạ này có khả năng sẽ bởi vì ta biến càng tốt hơn hoặc là biến tệ hơn. Cái kia ta có thể bồi tiếp ngươi nha. Anh Linh giọng điệu rõ ràng hoảng loạn rồi, vẻn vẹn dạng này mà thôi, tại sao phải tách ra? Ta không rảnh bận tâm ngươi, anh Linh. Chiến Kỳ Thắng thở dài, nói ra, qua không được bao lâu, trên trời dưới đất tiên gia đều sẽ biết ta tồn tại, nếu là có Đại La Kim Tiên hoặc là tiên giới đại năng xuất thủ, coi như ta có ba đầu sáu tay, cũng vô pháp bảo hộ ngươi. Thế nhưng là, ngươi từ khi đi cùng với ta về sau, liền đã mất đi nụ cười. Chiến Kỳ Thắng trong mắt phảng phất lại ngấm nước mắt, hắn khổ sở nói ra, ta ngày đầu tiên nhận biết ngươi thời điểm, ngươi là một cái chỉ biết cười nữ hài, bây giờ nhưng bởi vì ta bi thương mà bi thương, bởi vì ta khổ sở mà khổ sở, mặc dù ta không biết như thế nào mới gọi là ưa thích một người, nhưng ta biết ưa thích một người khẳng định không phải sao để cho nàng khổ sở, mà là nên để cho nàng vui vẻ. Trong ngọc bội lập tức không còn âm thanh, chỉ nghe được một trận rên rỉ. Anh Linh tại đen kịt một màu ngọc bội bên trong lưu lại nước mắt. Nguyên lai, thế nhân chỉ muốn nhìn thấy ta nụ cười, lại không muốn nhìn thấy ta nội tâm sao? Chiến Kỳ Thắng từ hông bên trong chậm rãi lấy xuống ngọc bội, sau đó treo lên một gốc cây đào bên trên. Ngay ở chỗ này tách ra a. Chiến Kỳ Thắng. Anh Linh gào thét một tiếng, ngươi muốn làm gì? Không cho ngươi đem ta bỏ ở nơi này. Ngươi đã nói sẽ không bỏ lại ta. Ngươi còn không có chính miệng nói ngươi thích ta. Anh Linh, thật xin lỗi, mảnh này rừng đảo xinh đẹp như vậy, lập tức liền sẽ có người phát hiện ngươi, từ đó ngươi có thể lại đi thể nghiệm không một dạng nhân sinh, nơi này là 4000 năm trước, lưu cho ngươi thời gian còn rất nhiều. Chiến Kỳ Thắng. Chiến Kỳ Thắng. Anh Linh tê tâm liệt phế khóc, không cho phép ngươi đi. Ngươi chỗ nào cũng không cho phép đi. Anh Linh hóa thân thành người, điên cuồng hướng Chiến Kỳ Thắng chạy tới. Có thể nàng một khi cách sang ngọc bội, liền bị một cô vô hình dây thừng kéo trở về. Nàng dù sao cũng là một oán linh a. Chiến Kỳ Thắng chạy xuống một giọt nước mắt, cắn bờ môi, hắn nghĩ tới bản thân không chỉ không có mang cho anh Ninh càng nhiều nụ cười, ngược lại còn để cho nàng nước mắt chảy xuống. Nếu anh Ninh không có gặp được bản thân tốt biết bao nhiêu, nàng hay là cái kia cái thích cười nàng, sẽ không nhận bản thân liên lụy. Một trận gió nhẹ thổi qua, cây đào đều chậm rãi lắc bắt đầu chuyển động, cái kia hoa đào như dao rơi lả tả trên đất, phảng phất đang cười nhạo anh Ninh kêu khóc, nàng khóc, mang lấy, sau đó cười, hô hào. Toàn bộ trong rừng đào sao động lấy một trận tê tâm liệt phế âm thanh. Cái kia hoa đào hết sức yêu diễm, đào nhánh lại rắc rối khó gỡ. Không biết qua bao lâu, cái này trong rừng đào chỉ còn lại có một cái lẻ loi trơ trọi ngọc bội, không thấy nửa cái bóng người. Một cái tiểu phu bộ dáng người nhìn xung quanh, chậm rãi đi tới, hắn xa xa nhìn thấy một cái ngọc bội lặng lặng nằm ở nơi đó, không khỏi sửng sở, sau đó lên đi nhặt lên. Đây là vị địa thượng tiên đồ vật. Tiểu phu chính là trước đó bị Chiến Kỳ Thắng cứu một mạng Đỗ Nam Sơn, hắn tự lẩm bẩm nói ra, thượng tiên đồ vật làm sao thất lạc ở nơi này? Cái này có thể làm sao cho phải? Tiểu phu đại ca. Trong ngọc bội bỗng nhiên vang lên âm thanh, Đỗ Nam Sơn dọa đến sững sờ, suýt nữa đem ngọc bội rơi trên mặt đất. A, là ai? Ta là ngươi ngọc bội trong tay, muốn cho ngươi giúp ta một chuyện. Đỗ Nam Sơn bội vàng nhìn chăm chú lật xem ngọc bội trong tay, trong lòng tự nhủ tiên gia đồ vật quả nhiên không tầm thường, lại có thể thông đến người tính. Ngọc bội nương nương sao? Mời ngài nói, chỉ cần tiểu có thể làm được sự tình, tiểu nhất định hết sức đi làm, ngài là không phải muốn để cho ta đem ngài trả lại cho vị kia thượng tiên. Đỗ Nam Sơn đem ngọc bội cung cung kính kính để dưới đất, sau đó một bên dập đầu vừa nói, không. Ngọc bội lắc lư một cái, nói ra, ta muốn để ngươi tìm một phương rất sâu hồ nước, đem ta thả vào trong đó. Trong ngọc bội âm thanh mặc dù dịu dàng, nhưng lộ ra một cố lạnh buốt hàn khí. A, ném, thả vào trong nước. Đỗ Nam Sơn sững sờ, vì sao vậy a? Chỉ cần ngươi giúp ta cái này một chuyện, ta nhất định biết bảo ngươi thời đại bình an. Đỗ Nam Sơn một cái đầu dập đầu trên đất, không biết tại suy tư điều gì, ngốc rất lâu, hắn mới rốt cuộc làm quyết định. Tất nhiên đây là thượng tiên ngọc bội, nó muốn làm như thế tự nhiên có nó nói lý, thế là không dám hỏi nhiều. Hạ Sơn, thuê một đầu thuyền, vạch đến đầm lầy trung ương, đem ngọc bội ném xuống. Đây là phương biên bất lý, hắn có khả năng tìm tới, sâu nhất hồ. Anh Ninh nhìn xem chậm rãi chìm vào đáy hồ bản thân, khóe miệng dương lên một nụ cười. Tiểu phu đại ca, thật xin lỗi, ta lừa gạt ngươi, ta vô pháp bảo ngươi thời đại bình an, bởi vì ngay cả ta đều không biết mình muốn đi con đường nào. Đỗ Nam Sơn hướng về phía hồ trung ương lại dập đầu lạy ba cái, sau đó về đến nhà, chuyện này đến chết cũng không có cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, hắn biết tiên gia làm việc rằng cứu tiên cơ bất khả lộ lộ. Mà Anh Ninh lại trở về đáy hồ, nàng hướng về phía thạch đầu cười, hướng về phía Ngư Nhi cười, nàng cuồng tiếu không ngừng, cười ngã nghiêng ngã ngửa, cười đến gặp cả người, nàng chỉ nơi xa một con rùa đen cất tiếng cười to, lại nhìn xem một cây tảo biển cười không nói. Nguyên lai chỉ cần cười là có thể sao? Bồ Tùng Linh tiên sinh đã từng không hiểu, vì sao một cái ở trong nước ngốc không đến 100 năm oán linh, trên người sẽ có oán khí lớn như vậy đâu? Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, Anh Ninh ở trong nước đợi không phải sao 100 năm, mà là 5000 năm. Khục a. Đỗ Vũ lớn tiếng ho khan một tiếng, sau đó quỳ xuống, hắn gian nan ngẩng đầu lên xem xét, trận này bên trên trừ bỏ Anh Ninh, Chiến Kỳ Thắng, Trương Kiên cùng Trương Tiền bên ngoài, tất cả mọi người thế mà đều quỳ xuống. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Đỗ Vũ không thể tin nhìn mình thân thể, hắn vừa rồi chân thực thấy được Anh Ninh cùng Chiến Kỳ Thắng đi qua, loại tình huống này trước kia chưa bao giờ có, hắn thậm chí nhìn thấy bản thân biến thành một con cá, mỗi lần đi qua một cái ngọc bội lúc, ngọc bội kia liền điên cuồng cười to. Anh Ninh đoán nghiệm, đã có thể nhường tất cả chúng ta đều xuất hiện ảo giác sao? Đỗ Vũ cảm giác hơi nghĩ mà sợ, nếu không phải là Anh Ninh bỗng nhiên ở giữa thu hồi bản thân khí thế, bọn họ sợ là muốn ở nơi này trong ảo giác bồi hồi 5000 năm. Chiến Kỳ Thắng sắc mặt phi thường khó nhìn, môi hắn phát xanh, con ngươi khẽ run, cách rất lâu mới lên tiếng, "Ta đã từng trở lại cái kia phiến rừng đảo, phát hiện ngọc bội không thấy. Ta cho là ngươi bắt đầu rồi ngươi cuộc sống mới. Ta." Ha 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 ha. Anh Ninh bỗng nhiên chỉ Chiến Kỳ Thắng cười to, "Các ngươi đã nghe sao?" Hắn hảo hảo cười a, lại còn nói trở về tìm ta. Anh Ninh bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, bốn phía tất cả không khí đều đột nhiên hạ nhiệt độ, lấy Anh Ninh làm trung tâm mặt đất bắt đầu chậm rãi kết băng. Tất nhiên muốn trở về tìm, cần gì phải vứt bỏ ta? Trương Kiên cùng Trương Tiền đồng thời đình chỉ tranh đấu, trước mắt tình huống đối với bọn họ mà nói thật sự là quá bất ngờ. Trương Tiền tính toán tốt rồi tất cả, thậm chí còn gọi lên đồng dạng muốn giết Trương Kiên Chiến Kỳ Thắng, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra một chi màu lục bút lông, xông tới một cái nữ quỷ lại có 5000 năm đạo hạnh. Trương Kiên cũng có chút buồn bực, trong lòng tự nhủ cái này Trương Chân rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không chỉ có nhận biết chân tiên cảnh giới người áo đen, trên người lại còn mang theo lợi hại như vậy nữa quỷ. Ta, Chiến Kỳ Thắng không hề tưởng tượng đến ở chỗ này gặp được Anh Ninh, hắn xem ra biểu lộ phi thường thống khổ. Anh Ninh, ngươi muốn làm gì, ta đều đáp ứng ngươi. Chiến Kỳ Thắng, ta đòi mạng ngươi. Anh Ninh quát lạnh một tiếng, tay phải chỉ phía trước một cái, lang không liền xuất hiện một thanh băng kiếm, hướng về phía Chiến Kỳ Thắng biết hầu liền bay đi. Chiến Kỳ Thắng nhìn thấy này trạng hơi hai mắt nhắm nghiền, trên mặt có một loại giải thoát biểu lộ. Anh Ninh, không muốn. Đỗ Vũ vừa mới hét lớn một tiếng, lại nhìn thấy cái kia băng kiếm tại Đỗ Vũ lên tiếng đồng thời liền dừng lại. Không biết là Anh Ninh vốn liền không muốn hạ sát thủ, vẫn là thật nghe được bản thân la lên. Một cái lóe hàn khí băng kiếm, liền treo ở Chiến Kỳ Thắng biết hầu trước. Anh Ninh trên người run không ngừng, nàng cắn môi, một trương tiểu khuôn mặt ở dưới ánh trăng chiếu ra một cỗ bi thương. Chiến Kỳ Thắng, bởi vì ta là oán linh, cho nên ngươi liền phụ ta. Bởi vì ta từng gả làm vợ người, cho nên ngươi liền phụ ta. Anh Ninh mỗi một câu nói, băng lãnh hàn khí liền từ trong miệng nàng phun ra. Đỗ Vũ ở một bên không khỏi run lẩy bẩy, Anh Ninh mười thước bên trong phảng phất băng thiên tuyết địa, hắn không khỏi lui về phía sau lui. Không, không phải sao? Chiến Kỳ Thắng gào thét lớn, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Ta chưa từng có để ý ngươi có phải hay không oán linh, có phải hay không từng gả làm vợ người. Ngươi biết không? Năm thời gian ngàn năm, đủ ta suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Anh Ninh lộ ra một cỗ để cho người ta phát lạnh nụ cười, ta từng dùng 100 năm thời gian tưởng tượng, gặp lại ngươi lúc muốn làm sao giết chết ngươi, có đôi khi ta nghĩ dùng băng truy đâm xuyên ngươi, có đôi khi lại đổi chủ ý, nghĩ sinh sinh xé toang ngươi tay chân. Chiến Kỳ Thắng ánh mắt mạn mạn lộ ra thất lạc, hắn cúi đầu xuống, nói ra, nếu ngươi muốn tính mạng của ta, hiện tại thì lấy đi a. Anh Ninh chậm chậm, cười khổ một tiếng. Nói ra, ta cũng không nghĩ tới đi 5000 năm, ta vẫn là không hạ thủ được. Nói xong, Anh Ninh tay phải trên không trung vẽ một vòng tròn, cái kia treo ở Chiến Kỳ Thắng trước mắt băng kiếm liền điều quay lại. Muốn trách chỉ có thể trách ta Anh Ninh bản thân vô năng, bây giờ làm cùng thế giới này cáo biệt. Không chờ Đỗ Vũ nói chuyện với Chiến Kỳ Thắng, Anh Ninh đưa tay kéo một phát, treo ở Chiến Kỳ Thắng trước mắt băng kiếm liền hướng về phía Anh Ninh bản thân bay đi. Anh Ninh! Đỗ Vũ cùng Chiến Kỳ Thắng đồng thời hô to một tiếng, phi thân mà ra. Chỉ nghe một trận đao kiếm vào thị tâm thanh, hai người đồng thời xuất hiện ở Anh Ninh trước người. Bọn họ đều đưa tay bắt được lưỡi kiếm, máu tươi nhao nhao chảy xuống. Cái kia lưỡi kiếm khoảng cách Anh Ninh bất quá nửa thước mà thôi. Chương 79, qua sông nữ nhân chương 79, qua sông nữ nhân Chiến Kỳ Thắng có chút không hiểu nhìn một chút Đỗ Vũ, "Ngươi đừng hiểu lầm." Đỗ Vũ cắn răng, chống cự lại trong tay hàn khí, "Ta không phải sao ngươi tình địch, chỉ là ta mang đến người, nhất định phải mang về." Chiến Kỳ Thắng cúi đầu xem xét, hắn và Đỗ Vũ tay đều bị hàn khí ăn mòn, bắt đầu kết băng. Anh Ninh không nghĩ tới trước mắt lại là cảnh tượng như thế này, không biết là đau lòng Chiến Kỳ Thắng, vẫn là đau lòng Đỗ Vũ. Nàng vội vàng vung tay lên xua tán đi băng kiếm, hai người đều kêu lên một tiếng đau đớn, thu cánh tay về. Ta và Anh Ninh sự tình không tới phiên người tới quản. Chiến Kỳ Thắng hơi không vui nhìn Đỗ Vũ liếc mắt. Anh Ninh bây giờ là ta pháp bảo, ta với tư cách chủ nhân tự nhiên không thể để cho nàng thụ thương. Đỗ Vũ cũng không yếu thế chút nào, cùng Chiến Kỳ Thắng rằng có lấy, chỉ là hắn cảm giác trong cơ thể mình có chút dị dạng, tâm cảnh đột nhiên có chút loạn. Ngươi là Anh Ninh chủ nhân. Chiến Kỳ Thắng đông nhiên lộ ra một chút tức giận biểu lộ, ta và anh Ninh ở giữa, khi nào nhiều hơn một cái ngươi? Chiến Kỳ Thắng ngươi đừng quá không giảng đạo lý. Ngươi để cho anh Ninh chờ 5000 năm a. Ngươi. Đỗ Vũ còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng dù sao cảm giác mình thân thể có chút không bị khống chế, một cú cực độ phẫn nộ cảm giác từ trong lòng của hắn vỡ ra. Chiến Kỳ Thắng sững sờ, hắn rõ ràng tại người nam nhân trước mắt này trên người cảm nhận được một trận cực độ khí tức khủng bố, nhưng hắn rõ ràng không có tu vi này a. Ta đây là, làm sao vậy? Đỗ Vũ gian nan giơ tay lên nhìn một chút, lại phát hiện mình bàn tay đã quấn quanh lấy tầng tầng quỷ khí. Khoảng cách về sau, Đỗ Vũ hơi ngửa đầu, một đôi mắt triệt để biến thành đen, một cô ác quỷ khí tức hoàn toàn xâm chiếm thân thể của hắn. Hắn lạnh lùng nhìn xem Chiến Kỳ Thắng. Ta rất tức giận. Đỗ Vũ nói. Sinh khí. Chiến Kỳ Thắng cùng anh Linh đều quay đầu nhìn xem hắn, Đỗ Vũ bộ dáng rất kỳ quái, thậm chí ngay cả âm thanh nói chuyện đều biến thành giọng nữ. Nếu ngươi cùng một người nữ hài nói rồi để cho nàng chờ ngươi, coi như mấy ngàn năm trưởng hạ nàng cũng có thể vượt qua. Đỗ Vũ phát ra âm thanh trong trẻo lạnh lùng, từng bước một tới gần Chiến Kỳ Thắng. Ngươi là ai? Chiến Kỳ Thắng không khỏi hướng về phía sau một bước, một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt. Có thể ngươi cái gì cũng không nói, lại làm cho nàng khổ đợi 5000 năm, ngươi có lãnh hội qua loại kia không hơi nào hy vọng cảm giác sao? Ngươi có lãnh hội qua loại kia tại xó xỉnh âm u, không chỗ nương tựa cảm giác sao? Đỗ Vũ từng bước một đi về phía trước, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn Chiến Kỳ Thắng phía sau lưng phát lạnh. Ngươi không phải sao cái kia phàm nhân thao tác viên, ngươi rốt cuộc là ai? Chiến Kỳ Thắng không khỏi tại hai tay tụ tập ra hai thanh phong nhận, hắn cảm giác mình nếu không phản kháng, sợ là lập tức liền sẽ chết. Ta chỉ là một cái vượt qua 2000 năm, cuối cùng đến điểm cuối nữ nhân, bởi vì ngươi cái này đàn ông phụ lòng câu chuyện mà phẫn nộ thức tỉnh. Đỗ Vũ rôi ra một cái tay phóng tới Chiến Kỳ Thắng, ngươi sai liền sai tại, không nên đem cái cô nương này ở lại bên kia sông. Vừa dứt lời, Đỗ Vũ trong tay tuôn ra một đoàn hắc khí, cái kia khí thể lấy mắt thường không thể gặp tốc độ chạy về phía Chiến Kỳ Thắng, lập tức ngay tại hắn phần bụng bạo liệt ra. Ách! Chiến Kỳ Thắng kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài. Hắn bưng bít lấy bụng mình, chậm rãi đứng lên, không thể tin nhìn xem Đỗ Vũ, lực đạo loại này, quả thực đáng sợ. Đỗ Vũ chậm rãi đi về phía trước, hai tay vung lên, bản thân sau lưng xuất hiện lít nha lít nhít hắc khí, bọn chúng trên không trung chậm rãi tụ tập, loại này số lượng nếu như ầm vang lao xuống, Chiến Kỳ Thắng nhất định chết không toàn thây. Không! Anh Linh bỗng nhiên chạy tới, cản đến Chiến Kỳ Thắng trước mặt. Không nên giết hắn. Đỗ Vũ động tác trên tay sững sờ, hỏi, không giết hắn? Dựa vào cái gì? Anh Ninh muội muội, loại này đàn ông phụ lòng ngươi còn muốn lưu tính mạng hắn sao? Ngươi không hạ thủ được, ta tới giúp ngươi. Anh Ninh chỉ cảm thấy Đỗ Vũ phảng phất đổi một người, trước đó hắn xem ra bình dị gần gũi, đối với người nào đều rất dịu dàng, mà bây giờ lại cho người ta cảm giác phá lệ nguy hiểm, phảng phất nói sai một câu liền sẽ chết. Ta không muốn giết hắn. Ta. Anh Ninh lắc đầu, khóc lên, ta đây 5000 năm tới sống sót động lực, chính là chờ mong một ngày kia có thể lại nhìn hắn một cái. Đỗ Vũ nghe xong ngẩn người, không biết như thế nào cho phải, trên đời này si tình nữ tử biết bao nhiêu, lúc này thế mà đồng thời có hai cái. Bây giờ ngươi hoàn thành tâm nguyện, nhưng phải kết bản thân. Đỗ Vũ thì thào nói, ngươi nếu là không nghĩ quẩn, ta liền không ra tay với người nọ. Ta đã biết. Anh Linh khóc nhẹ gật đầu. Đỗ Vũ nhìn thấy anh Linh gật đầu, con ngươi lập tức trả lại như cũ. A. Đỗ Vũ sững sờ, cảm giác rất kỳ quái, mới vừa rồi là Trung Ly Xuân phụ thân sao? Nàng tu vi làm sao biến cao thâm như vậy? Hắn vội vàng nhắm mắt lại, ở trong lòng tìm kiếm lấy Trung Ly Xuân, tiểu Trung Ly. Ngươi ở đâu? Đỗ Vũ thế giới nội tâm phá lệ yên tĩnh, thế mà không có người đáp lại, hắn thời gian dần qua đi thẳng về phía trước, phát hiện Trung Ly Xuân đã suy yếu nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Tiểu Trung Ly. Đỗ Vũ nhẹ nhàng vỗ về tóc nàng, vừa mới ngươi đã dùng hết toàn bộ khí lực sao? Xác định Trung Ly Xuân trừ bỏ tương đối mệt nhọc bên ngoài không có vấn đề khác, Đỗ Vũ mới chậm rãi mở mắt ra. Anh Ninh, ngươi làm gì a? Đỗ Vũ vừa mở mắt liền không có tức giận nói ra, ngươi có biết hay không trên đời này còn có quan tâm ngươi người a? A. Nàng hơi kinh ngạc nhìn một chút Đỗ Vũ, ngươi làm sao đông như lại? Lúc này Đỗ Vũ cùng trước đó một dạng, mặc dù hơi ba hoa, nhưng cảm giác cực kỳ dịu dàng. Ngươi là nói ngươi quan tâm ta? Không phải sao? Ta. Ngươi đừng hiểu lầm, ta là nói hậu thổ nương nương. Đỗ Vũ có chút xấu hổ nói. Hậu thổ nương nương? Anh Ninh yên lặng lẩm bẩm, đúng vậy a, còn có nương nương tại. Ta không thể để cho nàng khổ sở. Hậu thổ nương nương? Chiến Kỳ Thắng sững sờ, anh Ninh, ngươi điên rồi sao? Ngươi bây giờ thay hậu thổ nương nương làm việc? Đỗ Vũ xem xét Chiến Kỳ Thắng thái độ, đương nhiên không quá vui vẻ, làm sao vậy? Thay hậu thổ nương nương làm việc không tốt sao? So tại đáy hồ chờ ngươi cái này đàn ông phụ lòng mạnh hơn nhiều a. Ngươi, Chiến Kỳ Thắng không biết nói cái gì cho phải, ngươi không hiểu trong đó ẩn tình, tóm lại anh Ninh tuyệt đối không thể ở lại hậu thổ bên người. Ngươi liền mạnh miệng a. Đỗ Vũ chỉ Chiến Kỳ Thắng nói, ngươi nếu là không có lý do chính đáng cũng đừng ở chỗ này khích bác ly gián. Ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến hậu thổ nương nương đối với anh Ninh tốt bao nhiêu, tốt hơn ngươi nhiều. Nhiều lời vô ích. Chiến Kỳ Thắng lắc đầu, ngươi nếu là thao tác viên thì càng nên rõ ràng đạo lý trong đó. Tính. Đỗ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ta không cùng ngươi nói cái này, Chiến Kỳ Thắng, ta hỏi ngươi, ngươi còn muốn tiếp tục đánh sao? Chiến Kỳ Thắng phảng phất chợt nhớ tới cái gì một dạng, đột nhiên vừa mở mắt, sau đó chậm rãi cúi đầu. Không cần, ta đã không có chiến đấu lý do. Hắn nghe giọng điệu rất mất mát, Lao Hà lừa gạt ta, hắn nói hắn tìm được anh Ninh, chỉ cần ta giúp hắn làm một chuyện, hắn thì có thể làm cho ta thấy anh Ninh. Đỗ Vũ sững sờ, giống như hiểu rồi cái gì, chỉ là như vậy chuyện quan trọng tuyệt đối không thể trước mặt mọi người nói, bây giờ còn có một việc cần xử lý. Hai người trước chờ đã nhi. Chúng ta trước tiên đem trước mắt sự tình xử lý xong, sau đó tìm một chỗ nói rõ ràng. Đỗ Vũ đập sợ hai người bà bay, trực tiếp hướng về phía Trương Tiền cùng Trương Tiên chạy tới. Hai người kia có chút không biết hiện tại tại tình huống, vừa rồi nhìn thấy ba người kia lấy kinh thiên khí thế đánh nhau, không mất một lúc liền đều ngừng tay, bây giờ Trương Chân lại hướng bọn họ chạy tới, thế nhưng là có biến cố gì? Hai người các ngươi đừng đánh nữa. Đỗ Vũ chạy tới hướng về phía Trương Tiền nói ra, tiểu tử ngươi đừng cho thể diện mà không cần a, ngươi mời đến giúp đỡ là bằng hữu ta, hắn người bị thác là ta cấp trên, ta pháp bảo cùng hắn là người quen, ta là Trương Kiên lão sư, Trương Kiên là ta lão đại, ta nhiệm vụ lần này mục tiêu là bảo hộ Trương Kiên, ngươi rõ không rõ ràng? Trương Tiền nghe xong Đỗ Vũ nói chuyện vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không quá rõ ràng. Nói một cách khác chính là chúng ta đều rất lợi hại, ngươi muốn là động thủ ta liền đánh chết ngươi, lần này nghe rõ chưa? Trương Tiền sững sờ, đột nhiên lộ ra hung ác biểu lộ, Trương Chân, ngươi là mặt hàng gì ta cũng không phải không biết, bây giờ hư Trương Thanh thế nửa ngày, ta liền muốn tối lui sao? Ta tân tân khổ khổ kế hoạch một năm, làm sao có thể bị ngươi mấy câu nói liền quên lui? A, cho nên ngươi là thật muốn động thủ? Đỗ Vũ ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, ngươi cảm thấy cái kia một tiên một quỷ không xuất thủ, ngươi đánh lại ta cùng trại chủ hai người sao? Trương Tiền hừ lạnh một tiếng nói ra, đánh không lại cũng phải đánh. Bây giờ ta làm sao cũng là cái chết, không bằng thống thống khoái khoái đánh cược một lần. Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ người này cùng mình hoàn toàn khác biệt, thật đúng là một danh phủ kỳ thực tội phạm, thế là trực tiếp vận lên lăng lệ trưởng phong hướng về phía Trương Tiền đánh qua. Trương Tiền vừa mới liền phát hiện trước mắt nam nhân đấu võ năng lực đống nhiên biến phi thường lợi hại, chỉ có thể một cái cao nhảy bay đến không trung cùng hắn kéo dài khoảng cách. Trại chủ, thừa dịp hiện tại. Đỗ Vũ quay đầu hô to một tiếng. Trương Kiên lập tức lấy lại tinh thần, hai tay bấm niệm pháp quyết, bốn phía huyết dịch bắt đầu tụ tập, trong khoảnh khắc ngay tại trước mắt hắn tạo thành một chuôi trường mâu. Hắn lấy tay chỉ một cái không trung Trương Tiền, nói một tiếng đi, trường mâu liền chạy như bay mà ra. Không trung Trương Tiền thấy không xong, lập tức niệm ra quyết, trước mặt hắn trên đất chống lại lăng không dài ra đại thụ che trời, đại thụ nằm ngang ở Trương Tiền cùng Trương Kiên ở giữa, đang chuẩn bị nên đón cái này chạy như bay tới trường mâu. Đỗ Vũ nhìn trước mắt thoát ra đại thúc nở nụ cười lạnh lùng, ta liền biết ngươi sẽ xuất chiêu này. Nói xong, trực tiếp vận xuất lực khí một quyền đánh vào trên cành cây, đem cây chặn ngang bẻ gãy, Trương Tiền lộ ra sơ hở, cái kia huyết mâu gào thét mà qua, hắn không kịp nhập chú, chỉ có thể ở không trung xoay người, cánh tay trái bị cái này huyết mâu huyết khí chém đứt. Trương Tiền kêu thảm một tiếng, chậm rãi hạ cánh, hắn cánh tay trái ngã ở cách đó không xa. Hỗn đản! Hắn mắng to một tiếng, lại muốn bắt đầu kết ấn thi pháp, lại chợt nghe sau lưng có âm thanh xé gió âm thanh. Trương Tiền kinh khủng nhìn lại, một cái nắm đấm đã hướng về phía mặt bay tới. Không đợi hắn kêu thảm, cả người liền bay ra ngoài. Trương Kiên quyết định thật nhanh, hô lớn, đem Trương Tiền cầm xuống. Một chút thổ phỉ nghe được Trương Kiên mở miệng, lập tức xuống tới, mấy cái một thuộc tính tu tiên giả dùng cây mây đem Trương Tiền trói gô. Trương Kiên nhìn thấy Trương Tiền đã bị khống chế lại, chậm rãi mở miệng nói ra, trong sơn trại tất cả các huynh đệ nghe cho kỹ, như vậy thu tay lại, tất cả mọi chuyện ta đều biết xem như chưa từng xảy ra, nếu là chấp mê bất ngộ, đừng có trách ta vô tình. Chương 80, anh Linh không cho phép đi. Chương 80, anh Linh không cho phép đi đã bình định Trương gia trại tối nay phản loạn, Đỗ Vũ treo lấy một trái tim mới để xuống. Trong sơn trại đám người mạn mạn tụ tập đến trên quảng trường, tuyệt đại bộ phận đều phụ tổn thương. Trương Kiên thấy cảnh này, không khỏi đau lòng nhức óc, tại Đỗ Vũ nói cho hắn biết Trương Tam cũng mất mạng thời điểm, người đàn ông trung niên này con mắt rõ ràng nổi lên giọt nước mắt. Sớm biết như vậy, hắn thà rằng không cần trở lại Trương gia trại, ít nhất có thể để cho các huynh đệ lại sống thêm chút thời gian. Có thể tất nhiên thảm kịch cũng đã phát sinh, Trương Kiên trong lòng càng là yên lặng phát hiện, tuyệt đối không thể lại để cho các huynh đệ làm thổ phỉ nghề. Trại chủ, nếu là không có việc gì, ta và hai người kia còn có ít lời muốn nói. Đỗ Vũ đứng ở Trương Kiên trước mặt, xa xa chỉ anh Linh cùng Chiến Kỳ thắng, nếu như không có tình huống đặc biệt, để cho các huynh đệ trước không nên tới gần ta ốc xá, ngươi cũng biết, dù sao hai người kia cũng là tính tình cổ quái cao thủ. Ân, tiên sinh ngươi đi đi. Trương Kiên nhẹ gật đầu, nói, Trương Tam thi thể ta đã phái người từ ốc xá lấy đi, trong thời gian ngắn sẽ không có người quấy rầy các ngươi, nếu các ngươi nói xong rồi lời nói, hy vọng tiên sinh có thể lại tới tìm ta một chuyến, ta có một số việc muốn cùng ngươi thương nghị. Lãnh đạo ngươi. Đỗ Vũ biết Trương Kiên tìm bản thân khẳng định vẫn là tiếp quản sơn trại sự tình, cũng không có gấp đáp ứng, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Đỗ Vũ mang theo Chiến Kỳ Thắng cùng anh Ninh về tới bản thân ốc xá, khi thấy anh Ninh cùng Chiến Kỳ Thắng đồng thời ngồi ở trước mắt mình thời điểm, cảm giác còn có chút kỳ diệu. Không đợi Đỗ Vũ nói chuyện, Chiến Kỳ Thắng liền anh Ninh mở miệng nói ra, anh Ninh, đáp ứng ta, tuyệt đối không nên ở gặp hậu thổ nương nương. Tại sao còn không xong chưa? Đỗ Vũ đóng cửa phòng, vào nhà ngồi xuống, ngươi liền để ý như vậy hậu thổ nương nương. Chiến Kỳ Thắng nghe xong lắc đầu, nói, anh Ninh hồn nhiên, ngươi cũng ngu sao? Hưởng cho ngươi vẫn là thao tác viên, làm sao liền điểm ấy thưởng thức đều không có? Ta đây liền hơi không phục, ta làm sao ngu? Đỗ Vũ vô bàn một cái, ngươi nói ta xấu nói ta nghèo đều có thể, tại sao có thể nói ta cờ? Chiến Kỳ Thắng hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, từ hông bên trong vung ra một bản Sơn Hải Kinh lật đến trong đó một tờ, chính ngươi nhìn. Đỗ Vũ không rõ ràng cho lắm, làm sao còn có người trò chuyện một chút vung ra một quyển sách? Cái này có gì xinh đẹp a? Nói với ai chưa có xem Sơn Hải Kinh tựa như. Đỗ Vũ yên lặng lẩm bẩm tờ giấy kia, cộng công sinh hậu thổ sinh tin, tin sinh khoa phụ. Làm sao vậy? Có gì không ổn sao? Đỗ Vũ mới vừa nói xong, không khỏi sửng sốt. A, hậu thổ sinh tin, tin sinh khoa phụ. Hắn có chút hiểu rõ ra, chờ một chút ta. Chúng ta vớt một bước ta, ta khả năng văn ngôn không tốt lắm, xin hỏi cái này sinh là sinh ra tới ý tứ sao? Chính là ngươi nghĩ như thế, hậu thổ là khoa phụ tổ mẫu. Chiến kỳ thắng lạnh lùng nói ra, bọn họ đều là cộng công nhất mạch. Anh Linh, chúng ta cùng một chỗ giết khoa phụ, ngươi cảm thấy hậu thổ sẽ không biết sao? Anh Linh cười khổ một cái, nói ra, 5000 năm không có gặp mặt, ngươi muốn cùng ta nói chính là cái này sao? Ta là vì ngươi an toàn nghĩ a. Chiến kỳ thắng vừa nói xong cũng cảm giác không quá thỏa đáng, bản thân có chút đường hoàng. Đỗ Vũ cũng cau mày tự hỏi, nguyên lai cái này Anh Linh là hậu thổ nương nương cựu nhân a, thế nhưng là hậu thổ nương nương xem ra làm sao đối với nàng cương triều rất nhiều đâu. Chẳng lẽ nàng còn không biết sao? Nếu không phải hậu thổ nương nương hoa 100 năm thời gian tìm được ta, ta hiện tại chỉ sợ đã quên đi rồi mặt trời là cái dạng gì. Anh Linh túi đầu nói, nếu như nàng muốn giết ta, ta hiện tại liền cho nàng. Sẽ không. Đỗ Vũ khẽ vươn tay, nói ra, hậu thổ nương nương nếu như muốn ngươi mệnh, ngươi đã sớm hồn phi phách tán, tất nhiên nàng giữ ngươi lại, tự nhiên là hy vọng ngươi sống sót. Ta không biết nàng ăn cái gì tâm, nhưng phần này huyết cựu nàng không thể nào không thèm để ý. Chiến kỳ thắng hơi nóng này nói, đừng cho chuyện hậu thổ, tâm sự cục trưởng a. Đỗ Vũ nói, cục trưởng. Chiến kỳ thắng do dự một chút, ngươi muốn biết cục trưởng, có thể trực tiếp đến hỏi bản thân hắn, vì sao tới hỏi ta? Chiến kỳ thắng, địa phủ ra một kiện thiên đại sự tình. Thiên đại sự tình. Chiến kỳ thắng suy tư một chút, còn nói thêm, coi như địa phủ sập, cùng ta có cái gì liên quan? Bình thường mà nói cùng ngươi xác thực không có liên quan, nhưng lần này hết lần này tới lần khác đem ngươi liên lụy vào. Đỗ Vũ hết sức chăm chú nhìn xem Chiến kỳ thắng, nói ra, mà đem ngươi liên lụy vào, chính là cục trưởng. Ta vẫn là không hiểu, cục trưởng tại thiên đình, cùng địa phủ lại có quan hệ gì? Chiến kỳ thắng một mặt không hiểu hỏi. Thiên đình. Đỗ Vũ sững sờ, nhưng mà rất nhanh lại hiểu rõ ra, ngươi còn không biết sao? Từ khi ngươi sau khi đi, cục quản lý truyền thuyết liền đem đến âm phủ địa phủ. A. Chiến kỳ thắng không đau không ngứa nói một tiếng, thì ra là thế. Bất quá cái kia đều không quan trọng, cục trưởng Hà sở dĩ tại mấy ngày trước kia thiết kế ám sát Bắc Âm Phong Đô đại đế, lại đem cái tội danh này giá họa đến Đông Nhạc Thái Sơn đại đế trên đầu, nhưng tức là chuyện này bại lộ. Đỗ Vũ dừng một chút, nói ra, ta hoài nghi hắn có lưu một lá bài tẩy này chính là nếu kế hoạch thất bại, là nhường ngươi tại trong truyền thuyết ám sát Trương Kiên, Trương Kiên về sau sẽ trở thành ngọc đế, nếu hắn chết, hiện thế ngọc đế liền chết, ai cũng không biết biết có hậu quả gì không. Chiến kỳ thắng nghe xong hơi sững sờ, nói ra, ngươi nói thế nhưng là thật. Tự nhiên là thật, không tin ngươi có thể hỏi Anh Linh, nàng chứng kiến toàn bộ đi qua. Chiến kỳ thắng nhìn về phía Anh Linh không có nhìn hắn, chỉ là khẽ gật đầu. Ta đúng là ở không lâu trước đó, thu đến cục trưởng lưu cho ta tin tức. Chiến kỳ thắng nói ra, nhưng hắn vì sao lại làm loại sự tình này? Tin tức. Đỗ Vũ nghi ngờ nhìn xem Chiến kỳ thắng, chờ một chút, cục trưởng là làm sao liên lạc đến ngươi? Theo lý mà nói cục quản lý truyền thuyết căn bản không nhìn thấy ngươi a. Nói đến ta cũng rất bội phục cục trưởng. Chiến kỳ thắng cười khổ một cái, không biết cục trưởng tra xét mấy bạn cái truyền thuyết, mới từ đủ loại trong dấu vết định vị đến ta động phủ, hắn nên là cho phạm nhân truyền âm, để cho phạm nhân tại ta bên ngoài động phủ khắc chữ, một tới hai đi, ta hiểu rồi hắn ý đồ đến. Hắn hy vọng ta có thể tại Trương Kiên trở thành ngọc đế trước đó giết chết hắn, xem như trao đổi, hắn đáp ứng ta hai điều kiện, đầu tiên là để cho ta gặp Anh Linh, thứ hai là cục quản lý truyền thuyết sẽ đem ta xóa tên, từ đó lại không liên quan. Thì ra là thế. Cho nên ngươi hôm nay biết lại tới đây. Thật ra ta vốn hẳn nên tại Phong Thần Đài độc thủ, thế nhưng là nơi đó tiên giới đại năng quá nhiều, ta tìm không thấy cơ hội. Chiến kỳ thắng lắc đầu bất đắc dĩ. Đỗ Vũ chợt hiểu ra, nguyên lai ngày đó nhìn thấy người quả nhiên là Chiến kỳ thắng. Bởi vì Chiến kỳ thắng sắc ý, mới đưa đến truyền thuyết khẩn cấp báo sai, nhưng Chiến kỳ thắng nhưng không có tại đoạn thời gian đó độc thủ. Bây giờ Anh Linh căn bản không có ở đây cục trưởng nơi đó, ta cũng không có giết Trương Kiên lý do, đến mức cục quản lý truyền thuyết cùng ta có hay không liên quan, cũng không có trọng yếu như vậy. Chiến kỳ thắng chậm rãi đứng dậy, nói ra, hiện tại ta muốn mang Anh Linh rời đi nơi này, ngươi muốn làm gì liền tiếp tục a. Anh Linh sững sờ, nhìn Chiến kỳ thắng liếc mắt. Đỗ Vũ không nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm Anh Linh biểu lộ. Anh Linh ánh mắt cực kỳ phức tạp, xem ra nàng muốn theo Chiến kỳ thắng đi, nhưng lại sợ cái gì? Có lẽ cái kia 5000 năm bị thương căn bản không có dễ dàng như vậy khép lại a. Không được. Đỗ Vũ cũng đứng dậy, đối với Chiến kỳ thắng nói, ta mới vừa nói, ta mang đến người, nhất định phải mang về. Cái gì? Chiến kỳ thắng có chút không hiểu, ngươi bây giờ còn không rõ ràng ta và Anh Linh quan hệ sao? Nàng đối với ta tình cảm muốn vượt xa ngươi. Những cái kia không có quan hệ gì với ta. Đỗ Vũ nhìn chằm chằm Chiến kỳ thắng, nói ra, nếu ta đem nàng nhét vào cái này mấy ngàn năm trước trong truyền thuyết, cùng ngươi lúc đó cách làm khác nhau ở chỗ nào? Ngươi? Chiến kỳ thắng không kiên nhẫn nói, cái này làm sao có thể một dạng? Nàng hiện tại cùng với ta, không phải sao một thân một mình? Cũng là bởi vì cùng với ngươi ta mới không yên tâm. Đỗ Vũ bắt lại Anh Linh tay, nói, ngươi không hiểu Anh Linh nụ cười, ta sợ ngươi cuối cùng vẫn là biết vứt xuống nàng. Làm sao có thể? Chiến kỳ thắng nói, ta bây giờ không có phiền não, Anh Linh đi cùng với ta, nhất định sẽ lần nữa tìm về nụ cười. Tìm về nụ cười? Ha ha. Đỗ Vũ bị chọc giận quá mà cười lên, cho nên ta nói, ngươi không hiểu Anh Linh nụ cười. Nếu ngươi thật thích nàng, nên trân quý nàng nước mắt, mà không phải mong nhớ nàng nụ cười. Hiện tại Anh Linh cùng với ngươi, coi như mỗi ngày đều lại cười, cũng căn bản sẽ không khoái hoạt. Đỗ Vũ nói xong đem Anh Linh hướng sau lưng kéo một cái, Anh Linh ra ngoài ý định không có phản kháng, tính tính đi theo qua. Chiến kỳ thắng, chính ngươi đi thôi. Chỉ ít lần này, ta tuyệt đối sẽ không bước xuống Anh Linh, nếu thật lâu về sau ngươi hiểu rồi Anh Linh nụ cười hàm nghĩa, ta có lẽ sẽ đem nàng giao cho ngươi. Dù sao ta muốn đi vào truyền thuyết rất nhiều lần, chúng ta kiểu gì cũng sẽ gặp lại. Đỗ Vũ giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không giống thương nghị, ngược lại giống như là mệnh lệnh. Anh Ninh nụ cười hàm nghĩa. Chiến Kỳ Thắng suy nghĩ lập tức về tới mấy ngàn năm trước, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Anh Ninh thời điểm, Anh Ninh trên mặt mang không tình cảm chút nào mỉm cười, mặc dù lãnh diễm, nhưng mà rất đẹp. Đỗ Vũ ngóc ra một chi màu lục bút lông, nói: "Trở về đi, Địa Chủ." "Địa Chủ, ta là nói vào đi, Anh Ninh." Tại Đỗ Vũ trong ấn tượng, hôm nay Anh Ninh nụ cười ít nhất, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được càng đa tình cảm giác, hiện tại nàng tinh tế tỉ mỉ, mẫn cảm, giống như là một cái bình thường nữ hài. Anh Ninh chậm rãi nhẹ gật đầu, hóa thành một đường lục quang, chui vào trong bút. Nàng đã làm ra tự mình lựa chọn. Đỗ Vũ vô vô Chiến Kỳ Thắng, nói: "Yên tâm, ngươi cái này cũng chưa tính thất tình, nhiều lắm là xem như dị địa, về sau nếu là Anh Ninh muốn theo ngươi truyền âm, ta tuyệt không ngăn." Chiến Kỳ Thắng xem ra rất mất mát, hắn trong vòng một ngày một lần nữa gặp được Anh Ninh, lại lần nữa đã mất đi Anh Ninh. 5000 năm trước hắn chủ động rời đi Anh Ninh, mà lần này, Anh Ninh chủ động từ bỏ hắn. Chiến Kỳ Thắng ngừng lại thật lâu, rốt cuộc chậm rãi mở miệng: "Thao tác viên, ngươi kêu tên gì?" "Ta gọi Đỗ Vũ." "Đỗ Vũ?" Chiến Kỳ Thắng hơi sững sờ, "Họ Đỗ? Chẳng lẽ ngươi chính là ta mệnh trung chú định kiếp?" "Mệnh trung chú định kiếp? Ta dựa vào, ngươi nói có chút mập mờ a." Đỗ Vũ đột nhiên phía sau lưng run rẩy, nguyên lai cái này Chiến Kỳ Thắng nam nữ ăn sạch sao? "Thôi." Chiến Kỳ Thắng không có giải thích cái gì, hắn cười khổ lắc đầu, hỏi: "Đỗ Vũ, lần này truyền thuyết, cần giúp không?" Chương 81, chương ma tử chương 81, chương ma tử rút. "Vẫn điệu." Đỗ Vũ sửng sốt một chút, ngươi cái gọi là hỗ trợ là ta lý giải loại kia giúp một tay sao? Ngươi người này hào hào kỳ quái. Chiến Kỳ Thắng nhíu mày một cái, hỗ trợ ý tứ còn cần giải thích sao? Ngươi mới kỳ quái a. Đỗ Vũ chỉ Chiến Kỳ Thắng nói ra, ngươi có lý do gì giúp ta a? "Lý do?" Chiến Kỳ Thắng sờ lên cằm hơi suy tư một chút, ngươi cùng ta tính cách khác biệt rất lớn, ta đang nghĩ, có lẽ ta giống như ngươi làm việc, liền có thể biết Anh Ninh nụ cười hàm nghĩa a. Đỗ Vũ có chút không thể tin nhìn xem Chiến Kỳ Thắng, trong lòng tự nhủ nguyên lai người khác cũng không tệ lắm, chí ít so chính mình tưởng tượng bên trong muốn tốt, nói không chừng thật có thể trở thành bằng hữu. "Ngươi cũng đừng thừa cơ cướp đi Anh Ninh a." Đỗ Vũ nói. "Nhàm chán, Anh Ninh có nàng mình ý nghĩ, cũng không phải cái đồ vật." Chiến Kỳ Thắng cao mày nói, "Ngươi nghĩ ta là người nào?" "Là ta sai, ta lấy quân tử chi tâm, độ tiểu nhân chi bụng." Đỗ Vũ nói ra. "Thế thì cũng không trở thành." Chiến Kỳ Thắng vừa muốn khách khí, đột nhiên cảm giác được không quá đúng, ngươi những lời này là không phải nói phản. "Không quan trọng, Chiến Kỳ Thắng, ta cũng không cùng ngươi nói nhiều lời, lúc này có chuyện thật cần ngươi giúp một chút." Đỗ Vũ nói ra. "Cái gì?" "Lại nói chuyện này trước đó ngươi có thể hay không trước triệt tiêu pháp thuật, ta nghĩ trước cùng cục quản lý truyền thuyết báo tin bình an, bọn họ hiện tại nên lo lắng." "Cái này, tốt nhất đừng để cho Đồng Thiên Thu nhìn thấy ta." Chiến Kỳ Thắng khó xử nói, "Ta sợ sẽ khiến không tất yếu rối loạn." "Yên tâm, ta lần này truyền âm viên không phải sao Thiên Thu tỷ, người này nhậm chức mới 100 năm, nên căn bản là không biết ngươi. Hơn nữa lần này truyền thuyết rất đặc biệt, nàng thường xuyên không nhìn thấy hình ảnh. Nguyên lai đây là mê vụ cấp truyền thuyết sao?" Chiến Kỳ Thắng tự lẩm bẩm nói ra, nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới điều gì, hỏi Đỗ Vũ, "Ngươi mới vừa nói truyền âm viên không phải sao Đồng Thiên Thu?" Chiến Kỳ Thắng cảm giác mình quả thật hơi thoát ly thời đại, cái này truyền âm viên còn có thể thay người sao? "Đoán chừng là ngươi đi thôi, về sau cục quản lý truyền thuyết mới bắt đầu diện tích lớn thông báo tuyển dụng truyền âm viên, bởi vì đây là bọn họ duy nhất có thể can thiệp truyền thuyết thủ đoạn. Truyền âm viên so thao tác viên yêu cầu thấp, cho nên tuyển được không ít." Đỗ Vũ nói ra, "Hiện tại truyền âm viên có 10 cái đâu." "Nguyên lai là dạng này sao?" Chiến Kỳ Thắng khẽ gật đầu, sau đó hai tay kết một cái kỳ quái chú ấn, cũng không lâu lắm, Đỗ Vũ cảm giác bao quanh bản thân kỳ quái pháp trận biến mất. "Tiểu Thất, ngươi ở đâu?" Đỗ Vũ thăm dò mà hỏi thăm. "Đỗ Vũ?" Tiểu Thất phi thường hiếm thấy kêu to, "Ngươi làm ta sợ muốn chết." "Ta kém một chút liền chạy." "Ngươi làm sao không có âm thanh a?" "Ta cho là ngươi chết rồi đâu." "Tiểu Thất, sẽ không nói chuyện ta nhưng lấy không trò chuyện." Đỗ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta chết đi ngươi liền muốn chuồn mất sao? Ngươi là cỡ nào sợ gánh trách nhiệm a? Cái kia ta có thể làm sao a? Toàn thiên hạ chỉ một mình ngươi thao tác viên, nếu là ngươi chết ta sai lầm liền lớn." Đỗ Vũ cười khổ một cái, "Toàn thiên hạ chỉ một mình ta thao tác viên." Tiểu Thất tuyệt đối nghĩ không ra, ở cái này tiểu tiểu trong nhà gỗ, có được thao tác viên thể chất người đồng thời tụ tập 3 cái. "A, kỳ quái, ta sao có thể nhìn thấy hình ảnh?" Tiểu Thất sững sờ, Đỗ Vũ lần này hiện thân, không chỉ có âm thanh, thậm chí còn có hình ảnh. "Có thể nhìn thấy ta?" Đỗ Vũ cũng sửng sốt một chút, hắn nhìn một chút Chiến Kỳ Thắng, nói ra, "Ngươi cái này thần thông có thể à, còn có thể xua tan mê vụ." "Ta đây cũng không biết." Chiến Kỳ Thắng lắc đầu, "Trước kia ta chưa bao giờ dùng qua pháp thuật này." "Đỗ Vũ, ngươi tại cùng ai nói chuyện?" Tiểu Thất nhìn thấy Đỗ Vũ bên cạnh ngồi một người mặc nam tử áo đen, không khỏi dừng một chút, "Hắn là trong truyền thuyết người sao?" "Là." "Hắn là ta tại trong truyền thuyết nhận biết bạn mới, gọi Chiến Trương Ma Tử." Đỗ Vũ gật gật đầu nói. "Ân." Tiểu Thất nghi ngờ nhìn một chút hình ảnh, phát hiện cái kia nam nhân áo đen khuôn mặt phá lệ xinh đẹp, dáng dấp như vậy thanh tú, lại gọi Trương Ma Tử sao? Cái này có trọng yếu không? Trương gia trại người đều họ Trương, tên gọi mặt dỗ cũng không cái gì kỳ quái a. Đỗ Vũ tức giận nói, "Ngươi nhìn thấy xinh đẹp nam nhân liền lên tinh thần đúng không?" "Không phải sao? Nhưng hắn thật nhìn rất đẹp a." "Đến, ngươi tiếp tục xem hắn đi, ta đi thôi." Đỗ Vũ nói xong cũng muốn chọc giận hô hô ra khỏi phòng. "Ngươi cái này nói kêu cái gì lời nói? Ta màn hình chỉ có thể khóa chặt thao tác viên a, làm sao có thể?" "A, Tiểu Thất chợt phát hiện bản thân màn hình lại có thể khóa chặt cái kia gọi là Trương Ma Tử người. Đỗ Vũ cũng đông nhiên nghĩ tới điều gì, cảm giác không quá thỏa đáng, lập tức trở về tới ngồi xuống. Được rồi, ta vẫn là ở tại trong phòng a. Chiến Kỳ Thắng ngẩng đầu nhìn Đỗ Vũ một trận này quỷ dị động tác, biết hắn sợ là đang cùng cục quản lý truyền thuyết truyền âm, cho nên cũng không hỏi nhiều cái gì, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi nói muốn ta giúp ngươi, là chuyện gì? Úc, ta mới vừa rồi cùng một cái hoa si đấu võ mồm, kém chút đem ngươi quên. Đỗ Vũ nói, Trương Ma Tử, ta hy vọng ngươi coi thổ phỉ đầu lĩnh. Tấm. Chiến Kỳ Thắng bốn phía đảo mắt một vòng, gọi ta. Đỗ Vũ vội vàng hướng Chiến Kỳ Thắng chớp chớp mắt, không sai à, Trương Ma Tử, không chính là ngươi sao? Chiến Kỳ Thắng khẽ nhíu mày một cái, trong lòng tự đủ người trước mắt này thực sự là khó mà nắm lấy, trên thế giới có nhiều như vậy mỹ lệ chứ hán, Trương cũng là không sai họ, nhưng hắn vẫn dùng đến quỷ dị ý nghĩ, đưa cho chính mình lấy một cái phi thường khó nghe tên. Không, không sai, ta chính là Trương Ma Tử. Chiến Kỳ Thắng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, còn nói thêm, nhưng vì cái gì ta muốn trở thành thổ phỉ đầu lĩnh? Ngươi tên này liền hẳn là thổ phỉ đầu lĩnh a. Đỗ Vũ nói ra, Trương Ma Tử, thổ phỉ đầu lĩnh, nghe xong liền phi thường dự. Chiến Kỳ Thắng hiện tại có chút hối hận, lựa chọn giúp nam nhân này tựa như là có chút đường đột, không biết hiện tại tại đổi ý lời nói có phải hay không lộ ra có chút bội bạc. Trương Kiên để cho ta trở thành thổ phỉ đầu lĩnh, nhưng ngươi cũng biết ta tương đối đặc thù, không thể ở lại chỗ này, nhưng mà ngươi không giống nhau à? Đỗ Vũ nói ra. Không được. Ta không đồng ý. Chiến Kỳ Thắng xoa xoa hai tay, nói ra, ta từ trước đến nay cũng là lẻ loi một mình, sao có thể xuất lĩnh một đoàn thổ phỉ đâu? Vậy ngươi cứ coi cái cao ngạo thổ phỉ đầu lĩnh. Đỗ Vũ hỏng nợ nụ cười, nói ra. Ngươi. Chiến Kỳ Thắng cao mày, không biết làm sao, người trước mắt này phảng phất căn bản không cho hắn thương nghị cơ hội. Làm sao? Ngươi không muốn biết cây bút này hàng nghĩa? Đỗ Vũ giơ tay lên bên trong màu lục bút lông, ám chỉ Chiến Kỳ Thắng. Nếu không phải vì cây bút này, ta tuyệt đối quay đầu bước đi. Chiến Kỳ Thắng cắn răng nói ra. Cái kia ta liền làm ngươi đồng ý rồi. Đỗ Vũ đem màu lục bút lông tới eo lưng bên trên cắm xuống, nói, yên tâm đi, nếu như kế hoạch thuận lợi, ngươi chỉ cần làm 3 ngày thổ phỉ đầu lĩnh, nếu như không thuận lợi, ngươi khả năng liền muốn một mực làm tiếp. Kế hoạch. Chiến Kỳ Thắng thật không nghĩ qua chuyện này còn có biến hóa, nói nghe một chút. Đỗ Vũ nhẹ gật đầu, có thể. Nhưng mà lại nói kế hoạch này trước đó. Hắn hướng Chiến Kỳ Thắng điên cuồng chớp chớp mắt, sau đó dùng môi ngữ nói, chặt đứt liên hệ. Chiến Kỳ Thắng ngầm hiểu, lập tức hơi bấm niệm pháp quyết nhập chú, chỉ một lát sau công phu, cục quản lý truyền thuyết lại bị mất hình ảnh. A. Tiểu Thất đang tại nhìn chằm chằm Trương Ma Tử dung nhan xuất thần, không nghĩ tới bỗng nhiên hắc bình, dọa đến nàng đội vàng bố màn hình, tại sao lại hỏng a? Cái này phá máy móc thật nên sửa một chút. Chiến Kỳ Thắng, ta cuối cùng mục tiêu dĩ nhiên không phải nhường ngươi vĩnh viễn trở thành Trương gia trại trại chủ, chỉ là cần mượn dùng ngươi năng lực. Đỗ Vũ nói ra, Trương gia trại cần chuyển hình, lấy hiện tại trạng thái dưới đi tất nhiên sẽ bị triều đình quét. Ngươi nói đạo lý ta hiểu, nhưng ta không rõ ràng ngươi tại sao phải vì những người này phí sức như thế. Chiến Kỳ Thắng không hiểu hỏi, ngươi chỉ cần bảo đảm Trương Kiên có thể trở thành Ngọc Đế không phải liền có thể sao? Có lẽ đây chính là chúng ta khác nhau a. Đỗ Vũ nói, Trương Kiên mặc dù trọng yếu, nhưng ta đồng dạng nhìn chúng trong truyền thuyết mỗi người, ta bất kỳ cử động nào cũng có thể cải biến bọn họ cuối cùng kết cục. Đã như vậy lời nói, ta hy vọng tất cả mọi người có tốt hơn kết cục, mà không phải là bởi vì ta mà chết. Ta hiện tại có chút rõ ràng. Vì sao ta lần trước không muốn giết ngươi? Chiến Kỳ Thắng khẽ gật đầu, vậy ngươi kế hoạch là cái gì? Ta chuẩn bị để cho Sơn Trại phân ra. Đỗ Vũ cười đếu một cái, nói ra. Phân ra. Chiến Kỳ Thắng, ta đem kế hoạch nói cho ngươi, sau đó ngươi sẽ giúp ta đi tìm hai người. Ngày mai vào lúc giữa trưa, chúng ta tại trong Sơn Trại quảng trường bắt đầu hành động. Đỗ Vũ chậm rãi đi tới Trương Kiên trước cửa, gõ gõ cửa. Là tiên sinh sao? Vào đi. Trương Kiên nói ra. Đỗ Vũ đi vào gian phòng, quay đầu đóng cửa lại, nói ra, lãnh đạo, nói rồi quá nhiều lần, đừng lại gọi ta tiên sinh. Trương Kiên cười phất phất tay, tiên sinh đừng nên trách, trên người ngươi có đáng giá ta học tập địa phương, tự nhiên là ta tiên sinh. Đỗ Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận xưng hô thế này, hỏi, lãnh đạo, ngươi lần này gọi ta tới là chuyện gì? Tiên sinh, nay tiên nhược không phải sao có ngươi ở, ta sợ là đã bỏ mạng. Trương Kiên hơi khó khăn nói ra, ta lẽ ra không nên nhắc lại ra không an phận yêu cầu, có thể hiện nay Trương Tiễn cũng bị ta chốc nã, Sơn Trại đã không ai có thể tiếp nhận, chỉ có tiên sinh đồng ý ngồi vào ta vị trí, ta tài năng an tâm rời đi. Thật ra, không phải sao? Đỗ Vũ nói, lãnh đạo, người ý nghĩ có chút nhỏ hẹp. Nhỏ hẹp? Trương Kiên lông mày dương lên, chẳng lẽ tiên sinh có tốt hơn chủ ý? Không sai. Đỗ Vũ vô vô bản thân bộ ngực, nói ra, chuyện này liền giao cho ta a. Có thể. Tiên sinh có thể hay không trước đại thể cùng ta nói một chút người muốn làm thế nào, để cho ta trong lòng có cái đấy. Nói như thế nào đây? Tóm lại chính là toàn diện cải tạo, toàn diện tăng lên, toàn diện cách tân, sau đó chiều sâu khai thác, chiều sâu cường hóa, chiều sâu điều khiển, tiếp lấy bước bước tiến lên, làm gì cho đó, ổn bên trong cầu thắng, cuối cùng hình thành hài hòa thống nhất sáng chế mới nhân văn Sơn Trại cục diện. Trương Kiên chớp chớp mắt, giống như nghe hiểu, lại hình như nghe không hiểu. Tiên sinh, nói chuyện thực sự là thâm ảo. Chương 82, xuyên toa giả phiền não chương 82, xuyên toa giả phiền não ngày thứ 2 vào lúc giữa trưa, Trương gia trại tất cả thành viên đều tiếp đến chỉ lệnh, trừ bỏ bản thân bị trọng thương người bên ngoài, người còn lại lập tức tiến về trung tâm quảng trường, trại chủ Trương Kiên sẽ có chuyện quan trọng tuyên bố. Bây giờ Trương gia trại còn lại bọn thổ phỉ đơn giản chia làm hai loại, một chút là nguyên bản là đối với Trương Kiên khăng khăng một người, nghe được Trương Kiên triệu tập, liền lập tức đi trước, một loại khác là đã từng gia nhập qua Trương Tiền trận doanh, bây giờ lòng người bàng hoàng người, một nghe đến lời này, càng không dám lãnh đạo. Khi tất cả bọn thổ phỉ dần dần tụ tập tới, lại phát hiện nơi này đã sớm đứng đấy ba người. Một là Trương Kiên, một là Trương Chân, còn có một người là ngày hôm qua hiện thân qua, tu vi kinh người áo đen tiên nhân. Người là không phải sao tới không sai biệt lắm. Đỗ Vũ quay đầu hỏi Trương Kiên. Là, tiên sinh. Trương Kiên nhìn xung quanh một lần, gật gật đầu. Vậy bây giờ bắt đầu đi. Đỗ Vũ mỉm cười, đối với Trương Kiên nói. Trương Kiên nhìn như thật khó khăn, hắn do dự một hồi, hỏi, tiên sinh. Ngươi nói kế hoạch, thật có thể được không? Yên tâm đi. Đỗ Vũ lời thề son sắt nói ra. Trương Kiên nghe được người này nói như vậy, cũng mất biện pháp, bây giờ là thời khắc mấu chốt, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chư vị huynh đệ, hôm nay đem tất cả tụ tập ở đây, kỳ thực có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Lúc đầu nào đám người nghe được Trương Kiên mở miệng, lập tức yên tĩnh trở lại. Tin tưởng đi qua hôm qua chiến dịch, đại gia cũng nhìn thấy, chúng ta thân làm thổ phỉ, vốn là một đám ngoại pháp chi đồ, trong vòng một đêm mất mạng hơn 200 người, nhưng ngay cả báo quan quyền lợi đều không có, nếu tiếp tục như vậy xuống dưới, không bao lâu, cùng ta Tình Như Thủ Túc các huynh đệ đều sẽ mạn mạn mất mạng. Trương Kiên đang nói đến Tình Như Thủ Túc bốn chữ thời điểm cố ý nhấn mạnh, nhìn xem trên quảng trường đám người. Đông đảo bọn thổ phỉ nghe được Trương Kiên nói như vậy, cũng không khỏi mà có chút động dung, bọn họ tự hỏi từ gia nhập Trương gia trại đến nay, Trương Kiên đối với bọn họ một mực yêu mến rất nhiều, chiếu cố đầy đủ, mà những cái kia nguyên bản gia nhập Trương Tiền trận doanh người giờ phút này đều hơi xấu hổ không chịu nổi. So sánh Trương Tiền để cho bọn họ liều mạng như phản mà nói, Trương Kiên những lời này hiển thị rõ nhân nghĩa. Cho nên, ta cho rằng, nếu như tiếp tục làm thổ phỉ, tất cả mọi người sẽ không rơi vào kết thúc yên lành. Trương Kiên dừng một chút, còn nói, lúc đầu ta nghĩ mang mọi người cùng nhau đi đi lính, có thể Trương Chân mấy câu nói nhắc nhở ta, chúng ta thân làm khổng lồ như vậy một tổ chức, bất luận để ở nơi đâu, cũng là để cho người ta bất an tồn tại, chúng ta muốn đi lính, có thể triều đình biết cho là chúng ta muốn mưu phản. Trên quảng trường đám người khẽ gật đầu, phản phất hiểu rồi đạo lý này. Cho nên ta nghĩ, nếu như phải sống sót, chúng ta chỉ có thể phân ra. Trương Kiên từng chữ nói ra. Phân ra. Nguyên bản yên tĩnh trên quảng trường lập tức tạp loạn cả lên. Trại chủ, ngài muốn cho chúng ta tự thành lập thế lực sao? Có người hỏi. Phân ra chỉ là một bước đầu tiên, bước thứ hai chính là đổi nghề. Trương Kiên còn nói. Đổi nghề. Đông đảo bọn phỉ đồ xì xào bàn tán, cách nửa ngày mới có người mở miệng hỏi. Trại chủ, chúng ta cũng là thổ phỉ, trừ bỏ cướp bóc bên ngoài cái gì cũng không biết, sao có thể nói đổi nghề liền đổi nghề à? Trương Kiên khó xử suy tư một chút, sau đó nhìn một chút Đỗ Vũ. Ai nói các ngươi trừ bỏ cướp bóc bên ngoài cái gì cũng không biết? Đỗ Vũ tiến lên một bước, đống nhiên mở miệng. Vậy chúng ta biết cái gì? Các ngươi sẽ còn ngũ hành pháp thuật. Đỗ Vũ mỉm cười, nói ra. Lời vừa nói ra, đông đảo bọn thổ phỉ đều ngây ra một lúc. Ngũ hành pháp thuật, đây cũng là năng lực sao? Trương Chân biết ngũ hành pháp thuật, liền cùng trẻ nhỏ biết đi đường, người trưởng thành biết chạy một dạng dễ dàng, cái này làm sao có thể trở thành mưu sinh thủ đoạn? Đám người không hiểu nhìn về phía Đỗ Vũ. Các ngươi đây liền có chỗ không biết, hiện tại thiên hạ linh khí dồi dào, phải học được ngũ hành pháp thuật liền cùng học được ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, nhưng mấy trăm hơn ngàn năm về sau, thiên hạ linh khí biết dần dần tiêu hao, đến lúc đó thiên hạ cách cục đại biến, phàm nhân số lượng tăng mạnh, biết pháp thuật người càng ngày sẽ càng thiếu, mai cho đến 3000 năm về sau một thời đại, khoa học kỹ thuật phát triển cấp tốc, lại không bao giờ còn có khả năng có người thành tiên. Đám người nghe xong trực tiếp yên tĩnh. Đây là cỡ nào hoang đường một câu trả lời hợp lý. Thiên hạ linh khí biết dần dần biến mất, ở nơi này chút thương chu thời đại thổ phỉ nghe, liền cùng người hiện đại nghe được thiên hạ lại cũng kết không ra cây lúa một dạng hoang đường. Trương Chân, ngươi đừng vội thuận miệng nói vậy a. Có chút thổ phỉ bất mãn nói ra, ngươi nói linh khí biến mất liền biến mất. Ta biết các ngươi tự nhiên là không tin. Đỗ Vũ nhếch miệng, sau đó chỉ bên người Chiến Kỳ Thắng, nói ra, ta vị bằng hữu này cùng các ngươi khác biệt, tu hành không phải sao ngũ hành pháp thuật, mà là thời gian pháp thuật, đổi câu nói bậy, hắn có thể tự do xuyên toa tùy ý thời gian, bất luận là đi qua vẫn là tương lai, để cho hắn và các ngươi nói một chút. Chiến Kỳ Thắng nhưng từ không ngay trước nhiều người như vậy mặt nói chuyện qua, không khỏi hơi khẩn trương, tại Đỗ Vũ chừng hắn vài lần về sau, hắn mới chậm rãi nói ra, vị này Đỗ, Trương Chân huynh đệ nói đúng, không lâu sau đó thiên hạ linh khí càng ngày sẽ càng thiếu, rất khó tu hành pháp thuật. Bọn thổ phỉ quay đầu nhìn xem Chiến Kỳ Thắng, biểu lộ hết sức phức tạp. Một cái mang trên mặt mặt sẹo, tính khí nóng nảy người bỗng nhiên mở miệng, các ngươi là đang dỗ tiểu hài sao? Trương Chân nói ngươi biết thời gian pháp thuật, ngươi trong tịch tắc pháp thuật, ngươi tùy tiện mới mở miệng, liền muốn chúng ta tin tưởng ngươi. Chiến Kỳ Thắng không khỏi sửng sở, cái chàng diện này thế mà cùng Đỗ Vũ hôm qua đoán trước giống như lúc, thế là hắn trầm tư một chút, dựa theo Đỗ Vũ tối hôm qua phân phó, hướng về phía trước mắt mặt sẹo nói ra, vị huynh đài này, không biết ngươi họ gì tên gì, nguyên quán phương nào, lại là khi nào gia nhập Trương gia trại? Mặt sẹo hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta gọi Trương Trùng, nguyên danh Khúc Trùng, triều đình người. 11 tuổi vì chiến loạn gia nhập Trương gia trại. Khúc Trùng sao? Chiến Kỳ Thắng khẽ gật đầu, nói ra, biết rồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Chiến Kỳ Thắng đột nhiên tại biến mất tại chỗ, còn không đợi đám người kinh hô một tiếng, hắn liền lại hiện thân đi ra, phảng phất vẹn vẹn rời đi trong nháy mắt mà thôi. Chiến Kỳ Thắng sau khi rơi xuống đất một người, quay đầu hỏi Đỗ Vũ, gần nhất thời gian xuyên toa hơi nhiều, có chút choáng, lúc ta tới ở giữa đoạn đúng không? Cái kia gọi Trương Trùng nói dứt lời không? Đỗ Vũ ngậm một lần, trong lòng tự đủ cái này Chiến Kỳ Thắng xuyên việt thời gian nguyên lai không có như vậy tinh chuẩn a. Liên hắn chính mình cũng không biết có phải hay không xuyên việt đúng rồi. Ngươi tới thời gian vừa vặn, ngươi mới vừa cùng Trương Trùng nói dứt lời. Đỗ Vũ nói ra. Chiến Kỳ Thắng nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một vật, đối cách đó không xa Trương Trùng nói ra, "Khúc Trùng, ngươi nói láo, ta tại Triều Ca bơi 3 ngày, cuối cùng phát hiện ngươi cũng không ở tại nội thành, ngược lại ở tại triều đình ngoài thành 40 dặm ẩn thế sơn núi, cái này giày cỏ là ta từ ngươi 8 tuổi 1 năm kia mang tới, ngươi xem một chút thế nhưng là thật." Hắn đem giày cỏ hướng phía trước ném đi, chính rơi tại Khúc Trùng trong tay. Khúc Trùng không thể tin nhìn cái này giày cỏ, nó còn mới tinh như lúc ban đầu, giày cỏ dưới đáy có bản thân Mụ Mụ vì chính mình may một cái hình tròn đồ đằng, Mụ Mụ năm đó nói qua cái đồ đằng này có thể nhường tính cách táo bạo Khúc Trùng khéo đưa đẩy một chút. Nhìn thấy tính tình phá lệ nóng nảy Trương Trùng đều yên tĩnh, rất nhiều người biết chuyện này tự nhiên là thật. Còn có vị huynh đệ kia không tin, ta tự nhiên có thể chứng minh cho hắn nhìn. Chiến Kỳ Thắng còn nói thêm, lúc này lại có một cái cao lớn hán tử nói ra, ta không tin. Ta từ nhỏ ngay tại Trương gia trại lớn lên, bất luận ngươi ở đây Trương gia trong trại tìm được cái gì đều chứng minh không ngươi có thể xuyên toa thời gian, ngươi muốn như thế nào để cho ta tin tưởng? Từ nhỏ ở Trương gia trại lớn lên sao? Chiến Kỳ Thắng gật gật đầu, nói ra, ta hiểu rồi, đám người hãy nhìn kỹ người này cánh tay. Nói xong, Chiến Kỳ Thắng lại tại biến mất tại chỗ, ngắn ngủi 3-4 giây công phu, lại xuất hiện lần nữa, cầm trong tay một cái hình thù kỳ quái đạo tử. Xuất hiện về sau hắn vẫn hơi sững sờ, sau đó hỏi Đỗ Vũ, phát triển bây giờ đến đâu cái giai đoạn? Ta tới đúng rồi sao? Đỗ Vũ im lặng nhìn xem Chiến Kỳ Thắng, nói ra, nên tới đúng rồi. Ngươi vừa mới để cho người nhìn xem đại hán kia cánh tay. A, cánh tay. Hỏng hỏng. Đi nhầm, ta hẳn là tới đưa đạo tử. Chiến Kỳ Thắng bối rối nói một câu, sau đó lại biến mất tại chỗ. Đưa đạo tử. Đỗ Vũ sững sờ, đang yên đang lành tại sao phải đưa đạo tử? Không đầy một lát, Chiến Kỳ Thắng lại xuất hiện, hỏi, phát triển bây giờ đến mức nào rồi? Cánh tay sao? Đỗ Vũ bịn cái chắn hỏi, Chiến ca, ngươi thật không thành vấn đề sao? Xem ra có chút hỗn loạn a. Ta không có vấn đề. Thời gian xuyên toa bệnh cũ, ta tu vi không tới nơi tới chốn, chỉ có thể định vị đến cái nào đó thời điểm, định vị không đến một nén nhang. Vậy được a. Đỗ Vũ bất đắc dĩ nói, tới tay cánh tay giai đoạn này. Vậy là được rồi. Chiến Kỳ Thắng tiến lên một bước, hướng về phía đại hán kia nói ra, tại ngươi 16 tuổi một năm kia, ta quẹt làm bị thương ngươi cánh tay, lúc này ngươi chú ý nhìn xem. Đại hán không thể tin nâng lên cánh tay mình, đám người cũng vây lại, chỉ thấy cái kia tráng kiện trên cánh tay thế mà dần dần tạo thành một đường lâu năm vết sẹo, vết sẹo này mặc dù là vừa mới hình thành, nhưng xem ra rõ ràng nhiều năm rồi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngậm miệng âm thanh, trên đời này thật sự có lợi hại như vậy pháp thuật. Như thế nào, các ngươi tin không? Chiến Kỳ Thắng nói ra, ta có thể qua lại tùy ý thời gian. Ta có một vấn đề. Một thiếu niên giơ tay lên. Đỗ Vũ xem xét, người này là trước đó gặp qua một lần Trương Cầu Tử. Trương Cầu Tử nhỏ giọng nói ra, vị này đại tiên, ngươi vừa rồi cũng là xuyên toa đến quá khứ, không thể chứng minh ngươi có thể xuyên toa đến tương lai. Cho nên ngươi nói tương lai linh khí sẽ biến mất, chúng ta vẫn là không quá tin tưởng. A, vậy ngươi muốn cho ta chứng minh như thế nào? Chiến Kỳ Thắng hỏi. Trương Cầu Tử nghĩ nghĩ, sau đó chạy tới một gốc cây đào phía dưới, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên còn không có trưởng thành trái cây, sau đó nhét lên chân, cầm lấy một cây dây gai cột vào một cái đào tử bên trong. Đại tiên, cái này đào tử buộc lấy dây thừng, trưởng thành về sau tất nhiên sẽ thu đến ảnh hưởng, ngươi có thể mấy tháng về sau đem cái này đào tử mang đến cho ta sao? Vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Chiến Kỳ Thắng nhẹ gật đầu, ta lập tức sẽ đưa đào tử tới. Đỗ Vũ bất đắc dĩ thở dài, thì ra là thế. Một cái thời gian xuyên toa giả nguyên lai cũng có bản thân khó xử a, không bao lâu Chiến Kỳ Thắng xuất hiện lần nữa, cầm trong tay một cái hình thù kỳ quái đào tử, hắn vừa rơi xuống đất, liền vội vàng hỏi bên cạnh Đỗ Vũ, "Đào tử?" "Đúng, đào tử." Đỗ Vũ bất đắc dĩ nói. "Quá tốt rồi, vừa rồi ta đi nhầm, đi đến cánh tay cái kia một vòng." Chiến Kỳ Thắng hơi xấu hổ nói, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, cầm trong tay hình thù kỳ quái đào tử hướng phía trước văng ra. Trương Cầu Tử tiếp đi tới nhìn một chút, cái này đào tử trung gian mảnh, hai đầu thô, một chút đào tử bộ dáng đều không có, trên đời sợ chỉ có cái này một cái. Chương 83, mở ra đại tu tiên thời đại. Chương 83, mở ra đại tu tiên thời đại. Hiện tại các ngươi tin không? Đỗ Vũ để cho Chiến Kỳ Thắng đến một bên nghỉ ngơi một chút, sau đó nói, vị này tu tiên giả có thể tùy ý xuyên toa quá khứ cùng tương lai linh khí biết biến mất, cũng là hắn nói cho ta. Lúc này đại gia không thể không một lần nữa xem kỹ Trương Chân nói câu nói này, cũng yên lặng làm lên dự định, thiên hạ linh khí thật có một ngày biết biến mất hầu như không còn sao. Đến lúc đó như thế nào dẫn khí nhập thể? Như thế nào sử dụng pháp thuật? Trương Chân, vậy ngươi nói chúng ta phải làm gì? Chúng thổ phỉ hỏi, vừa rồi trại chủ nói phân ra lại là có ý gì? Đỗ Vũ hồi đáp, tiếp đó chính là trọng điểm, cái gọi là phân ra, chính là đem trong sơn trại người theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành tách ra, giống nhau thuộc tính người làm tổ một, tổng cộng tổ năm, sau đó tìm được năm nơi linh khí đây đà dãy núi, thành lập môn phái. Đỗ Vũ mấy câu nói ra, đám người đều há to miệng. Thành lập ngũ hành pháp thuật môn phái. Có mấy cái thổ phỉ ngồi không yên, hỏi, Trương Chân, chẳng lẽ ngươi biết ăn cơm, liền muốn xây một cái ăn cơm môn phái sao? Đây quả thực không thể tưởng tượng a. Ta biết ăn cơm, nhưng ăn cơm sẽ không thất truyền, vĩnh viễn không cần ta tới dạy, ngũ hành pháp thuật một ngày nào đó biết thất truyền, cần phải có người tới truyền thừa. Đỗ Vũ tiếp tục nói, ngay từ đầu 1-200 năm, các ngươi chỉ cần đợi ở trên núi dốc lòng tu luyện, tinh tiến bản thân tu vi, đợi cho 1-200 năm về sau, thiên hạ linh khí bắt đầu tiêu tán, đám người học tập pháp thuật biến khó khăn, các ngươi liền có thể mở rộng môn phái, bắt đầu tuyển sinh. Bọn thổ phỉ có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại sự tình này, thế mà phá lệ yên tĩnh. cứ như vậy, không chỉ có tài nguyên sung túc tiến vào, các ngươi cũng có thể nhận thế nhân tôn kính, tức không lo ăn uống, vừa được thân phận địa vị, so đi lính có thể mạnh hơn nhiều lắm. Tất cả mọi người hơi suy tư điều gì, phản phất đã thấy Đố Vũ chỗ miêu tả cái tương lai kia. 1-200 năm. Lúc ấy, chúng ta đều đã chết ta. Có người đột nhiên hỏi. Không sai, lấy các ngươi hiện tại tu vi, tự nhiên chống đỡ không cho đến lúc đó, cho nên cần các ngươi dốc lòng tu luyện. Đố Vũ quay đầu nhìn một chút Chiến Kỳ Thắng, còn nói thêm, vị tiên nhân này biết không định kỳ đến từng cái môn phái đi chỉ điểm các ngươi phương pháp tu hành, dạy các ngươi như thế nào từ dẫn khí nhập thể, mai cho đến kết xuất nguyên anh, thậm chí phi thăng thành tiên, mặc dù đây là một cái cực kỳ quá trình khá dài, nhưng tuyệt đối là một đầu được không con đường. Phi thăng thành tiên. Có ít người không khỏi nhỏ giọng nói ra, thế nhưng là cái này con đường thành tiên quá dài đằng đẵng, không bằng tại phong thần bảng bên trên phong thần, trong vòng một đêm liền phi thăng. Các ngươi sai rồi. Đố Vũ nói ra, được phong làm thần cũng không có các ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy. Chỉ thấy hắn mạn mạn tiến lên một bước, chỉ một cái thổ phỉ nói ra, vị huynh đệ kia, nếu như bỗng nhiên cho ngươi đi làm rể, ngươi biết nguyện ý không? Vị này thổ phỉ không rõ ràng cho lắm, nghĩ nghĩ, nói ra, nếu để cho chút tiền bạc, ta cũng nguyện ý. Đố Vũ gật gật đầu, nói tiếp, tốt, nếu như không cho ngươi tiền bạc, ngược lại nhường ngươi trường sinh bất lão, từ đó trở thành dệt thần, vĩnh viễn đều làm rể, ngươi còn nguyện ý sao? Thổ phỉ sững sờ, nói ra, cái kia ta tự nhiên không nguyện ý. Lão tử còn muốn tiêu giao sung sướng đây, chính là cái đạo lý này. Đố Vũ nói ra, thần cùng tiên có bản chất khác biệt, thần là nhập biên chế nhân viên chính phủ, mà tiên là tiêu giao tự tại. Các ngươi biết ta nghe qua buồn cười nhất thần là cái gì không? Đám người không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía Đố Vũ, là Bật Ma Ôn. Đố Vũ nói, thiên đình đã từng muốn dùng vĩnh viễn trăm ngựa trước vị này, tới mời chào một cái tiên giới đại năng. Một thân bản sự, một thân tiên thuật phảng phất tất cả đều thành trò cười. Đối với người đời mà nói, hắn đúng là một thần, nhưng đối với chính hắn mà nói đâu? Cùng thế gian một cái mã phu lại khác nhau ở chỗ nào? Thế gian mã phu chí ít còn có thể nghỉ ngơi, còn có tiền bạc. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng, nguyên lai trong đó còn có cái tầng quan hệ này sao? Trương Kiên nghe xong cũng cúi đầu để trong lòng ký một lần, dù sao đây đều là đáng quý kinh nghiệm, về sau tự thành ngọc đế, nếu là gặp được vô pháp hàng phục tiên giới lại năng, đem hắn phong làm Bật Mã Ôn ngược lại là một không sai chủ ý. Các ngươi nếu là tu vi thông tiên, muốn trở thành thần liền trở thành thần, nếu không nghĩ, cũng được uống tràn vây vùng tiên hạ, trở thành một phương khoái hoặc tiên. Đỗ Vũ nói ra, nếu có nghĩ tiếp tục cướp bóc, cuối cùng bị triều đình quét liền ở lại đây Trương gia trại, nếu có muốn trở thành một phương khoái hoặc tiên, từ đó tiêu giao tự tại, liền dựa theo ngũ hành pháp thuật tự hành đứng vững, chúng ta thời gian cấp bách, lập tức sẽ bắt đầu bước kế tiếp. Đám người chỉ là hơi một suy tư, liền đều bắt đầu hành động, thân làm thổ phỉ cướp bóc mấy chục năm, cuối cùng đột tử đầu đường, đương nhiên so ra kém trở thành một phương tiên gia lực hấp dẫn lớn. Không mất một lúc, đám người liền chia làm 5 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ đều có 10-20 cá nhân, Đỗ Vũ tự nhiên nhìn không ra bọn họ thuộc tính, hắn quay đầu nhìn một chút Chiến Kỳ Thắng, Chiến Kỳ Thắng chậm rãi nhẹ gật đầu. Đã như vậy, tất cả mọi người làm ra tự mình lựa chọn. Trương Kiên lúc này nhẹ gật đầu nói, chúng ta cũng là một cái sơn trại huynh đệ, ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu, quyết không thể đồng môn chém giết. Đại gia tự nhiên dốc lòng tu luyện, hoàn thành đại đạo. Thế nhưng là, trại chủ, ngươi muốn cùng cái nào đội ngũ đi a? Một người hỏi. Thân phận ta đặc thủ, ở đâu cái đội ngũ cũng không tốt. Trương Kiên nói ra, ta sẽ cùng sau lưng vị này thời gian xuyên toa giả cùng một chỗ tu luyện, nếu có duyên lời nói, chúng ta thành tiên về sau có thể tại thiên đình gặp mặt. Lời vừa nói ra, đại gia sĩ khí phảng phất đều đương cao, bọn họ làm một cái ước định, một cái nhảy qua lúc mấy ngàn năm ước định. Còn có một việc. Đỗ Vũ nói, năm môn phái đều cần một cái trưởng môn, còn lại toàn bộ đều phong làm trưởng lão, chấp sự, trưởng môn từ các ngươi tự hành bỏ phiếu quyết định. Bỏ phiếu? Bỏ phiếu là có ý gì? Có người hỏi. Bỏ phiếu loại này công nghệ cao các ngươi đương nhiên không hiểu. Đỗ Vũ nói ra, các ngươi mỗi người tuyển định một cái trừ mình ra người, trở thành các ngươi đội trưởng, cái đội trưởng này sẽ dẫn dắt các ngươi tiến hành tu luyện, cho nên tốt nhất là lựa chọn tu vi cao thâm, cùng người cùng thiện, công chính nghiêm minh người. Đám người nhao nhao nhẹ gật đầu, nói ra, nguyên lai ngũ hành pháp thuật môn phái còn cần trưởng môn a. Còn có một việc. Đỗ Vũ còn nói, các ngươi tạo dựng không gọi ngũ hành pháp thuật môn phái dạng này nghe không đủ cao đoan, các ngươi cuối cùng mục tiêu là thành tiên, cho nên các ngươi thành lập nên gọi là tu tiên môn phái. Tại Đỗ Vũ dưới sự chỉ huy, năm chi đội ngũ rất nhanh chọn lựa đội trưởng. Đỗ Vũ hướng Trương Kiên hỏi thăm một chút, xác nhận những người này đều tin qua được. Chiến Kỳ Thắng, hôm qua cho ngươi đi tìm hai người kia, đã tìm được chưa? Đỗ Vũ hỏi. Tìm được, các nàng rời cái này không xa, đêm qua liền xuất phát, hơn nữa, người tới nên so trong tưởng tượng của ngươi nhiều người. Chiến Kỳ Thắng nói. So với ta trong tưởng tượng người còn nhiều. Không phải sao, chỉ có hai nàng mà thôi sao? Đỗ Vũ nói. Không chờ Chiến Kỳ Thắng trả lời, cửa sơn trại liền xa xa đi tới một đại đội nhân mã, phóng tầm mắt nhìn tới đều là đủ mọi màu sắc ăn mặc, nhìn kỹ lại, đi tới mấy chục người rõ ràng đều là nữ tử, đầu lĩnh hai cái cô nương, một người mặc áo trắng, một người mặc hồng y, chính là vài ngày trước Đỗ Vũ cướp đoạt hai người kia. Các nàng hai người là Hỏa Vân Sơn trang hai vị thủ lĩnh, một cái gọi là Bạch Linh, một cái gọi là Hồng Anh. Trên làng có cửa đồ 60 người, đều là nữ tử, toàn bộ nắm vững ngũ hành pháp thuật. Ta hoa một canh giờ nói rõ ý đồ đến, các nàng suy tư một hồi đáp ứng. Chiến Kỳ Thắng chậm rãi nói ra. Ai? Dáng dấp đẹp trai chính là tốt ta. Đỗ Vũ nói một mình nói ra. Ngươi nói cái gì? Không có việc gì, ta nói ngươi rất tuyệt. Đỗ Vũ tức giận nói ra. Một đám nữ tử đi tới, toàn bộ trong sơn trang thổ phỉ đều yên lặng. Tỷ tỷ, người kia nói địa phương thực sự là Trương gia này trại. Nữ tử áo đỏ hướng về phía Bạch Y nữ tử nói ra, xem ra nơi này cũng là chút kẻ xấu. Hẳn không sai, chúng ta trước xem tình huống một chút. A. Hai nữ tử đi chưa được mấy bước, liền thấy ra lệnh Đỗ Vũ. Ngươi không phải sao ngày đó cái kia kỳ quái tên cướp? Nữ tử áo đỏ hỏi. A ha, đúng vậy a, hai vị tỷ tỷ. Đỗ Vũ vội vàng tiến ra đón, lần này cũng là ta xin nhờ bằng hữu tìm các ngươi tới. Hai cái thủ lĩnh hồ nghi nhìn xem Đỗ Vũ, sau đó hỏi, ngươi nói hội kiến lập một cái chuyên môn tu hành pháp thuật môn phái, có thể bảo hộ nữ tử chúng ta không nhận chiến loạn tổn thương, thế nhưng là thật. Không phải sao một môn phái, mà là năm cái. Đỗ Vũ nở nụ cười nói ra, lúc đầu chỉ muốn để cho hai người các ngươi tới, điều tiết một lần Dương Thịnh em suy cục diện, không nghĩ tới các ngươi mang đến nhiều người như vậy, quả thực quá tốt rồi. Không chờ hai nữ tử nói chuyện, Đỗ Vũ liền quay đầu đối với chỗ có người nói, các minh đệ, những cô gái này mặc dù sẽ một chút ngũ hành pháp thuật, nhưng ở loạn thế dù sao cũng là yếu thế, bây giờ các nàng muốn cùng một chỗ thêm nhập môn phái, ta chỉ định ra hai đầu quy củ, thứ nhất, bất cứ lúc nào đều muốn bảo hộ các nàng không bị thương tổn. Thứ hai, về việc tu hành không thể bại bởi các nàng, xuất ra các ngươi nam tử hán khí thế. Lúc đầu cao lớn thu kịch bọn thổ phỉ nhìn thấy cái này một màn, đều biến biết điều, có một ít đại hán thậm chí đỏ mặt cúi đầu, cũng không dám nhìn các nàng. Rất tốt. Đỗ Vũ nói ra, kế tiếp còn có 2 ngày thời gian, trừ bỏ trưởng môn bên ngoài thành viên đều đi thu thập mình mềm mảnh, mà trưởng môn thì cần phải cùng ta sau lưng vị tiên nhân này học một chút tu tiên giả cơ bản pháp môn, ví dụ như đơn giản nhất truyền âm thuật, phi hành thuật, thổ nạp pháp, sau khi luyện thành trở về nữa từng cái dạy cho bản thân môn nhân, đã như thế coi như 5 môn phái cách nhau rất xa, cũng có thể dùng truyền âm thuật lẫn nhau câu thông, dùng phi hành thuật tăng cường đi. Lại, sau đó lại dùng thổ nạp pháp không ngừng tinh tiến bản thân tu vi. Tiên sinh, đúng là thần nhân. Trương Tiên thấp giọng đối với Đỗ Vũ nói ra, ánh mắt cách cục cùng ta hoàn toàn khác biệt, ta chỉ có thể nhìn thấy lập tức, nhưng ngươi có thể nhìn thấy ngàn năm về sau. Ta cũng là bởi vì tình huống đặc thù mới có thể thấy được ngàn năm về sau. Đỗ Vũ nói ra, tại ngay ngắn rõ ràng dưới sự chỉ huy, toàn bộ sơn trại người đều bắt đầu chuyển động, bọn thổ phỉ thần thái đều cùng hôm qua khác biệt, bọn họ lại cũng không phải sao ngồi ăn rồi chờ chết sơn giã thổ phỉ, bây giờ bọn họ có bản thân mục tiêu. Một cái tu tiên tình thế, liền từ cái này tiểu thổ phỉ trong sơn trại kéo lên màn mở đầu. Chương 84, nguy hiểm chương 84, nguy hiểm nhìn xem trong sơn trại các nơi bận rộn bóng dáng, Đỗ Vũ rất đúng vui mừng. Đã qua một ngày thời gian, đại gia trao đổi lẫn nhau pháp thuật phương pháp sử dụng, hoặc là dẫn khí nhập thể pháp môn, trang nghiêm đã có tu tiên môn phái bộ dáng. Đỗ Vũ tại sơn trại bên trong đi bộ, đúng lúc đụng phải Trương Kiên, hắn cùng một đám người đang tại cùng một chỗ đang vây xem lấy cái gì. "Lão đại, ngươi làm gì đâu?" Đỗ Vũ hỏi. "A, tiên sinh a." Trương Kiên quay đầu nhìn thoáng qua Đỗ Vũ, "Ngươi gọi những cô gái này thật là không nổi, trong đó có một nữ tử tinh thông một loại kỳ quái thuật pháp, đang tại cho chúng ta biểu hiện ra." Đỗ Vũ đẩy ra đám người nhìn lại, một cái xem ra 13-14 tuổi cô nương chính cầm vài lần lá cờ nhỏ, trên mặt đất cổ đào cái gì. "Tiểu cô nương, ngươi làm gì đâu?" Đỗ Vũ hỏi. "Ta tại bày trận." Tiểu cô nương nói. "Bày trận?" Đỗ Vũ sững sờ, nguyên lai những người này bên trong còn có biết trận pháp người à? "Tiểu muội muội, ngươi cái này gọi là cái gì trận?" "Ta cũng chưa nghĩ ra gọi là gì tên." Tiểu cô nương nói, "Từ nơi này đi vào, từ bên kia liền đi ra. Từ bên kia đi vào, từ nơi này liền đi ra." Đỗ Vũ vô đuổi, "Đây không phải là truyền tống trận sao?" "Truyền tống trận?" Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, khoa tay múa chân nói, "Cái tên này tốt, cái tên này tốt. Đây quả thực quá hoàn mỹ." Đỗ Vũ trong lòng tính toán cái gì, "Tiểu muội muội, ngươi trận này có thể bố trí mấy cái?" "Bố trí mấy cái?" Tiểu cô nương chớp chớp mắt, "Ta mang rất nhiều lá cờ, có thể bố trí 7-8 cái." Đỗ Vũ nghe xong vội vàng quay đầu, hướng trong phòng chạy tới, vừa đẩy cửa ra, Chiến Kỳ Thắng đang tại trong đó cho mấy cái trưởng môn giảng giải thổ nạp pháp nguyên lý. "Lao chiến, lao chiến." Đỗ Vũ nói, "Đừng dạy nữa, có càng chuyện quan trọng đến rồi." Chiến Kỳ Thắng nghe xong đội vàng ngừng vật công, dương mắt hỏi, "Lại có chuyện gì?" "Ai nha, ngươi trước đi theo ta." Đỗ Vũ một phát bắt được Chiến Kỳ Thắng liền ra phòng, trực tiếp chạy tới tiểu nữ hải đang tại bảy trận địa phương. Chiến Kỳ Thắng cúi đầu xem xét, "A, loại năng lượng này chấn động, là cái sơ cấp truyền tống trận sao?" Tiểu cô nương ngẩng đầu, hỏi, "Ngươi biết loại này trận sao?" "Nhận biết, tương lai mấy trăm năm sẽ bị đại quy mô vận dụng." Chiến Kỳ Thắng gật gật đầu, nói ra, "Trước đừng trò chuyện cái này." Đỗ Vũ có chút kích động nhìn xem Chiến Kỳ Thắng, "Ta vốn cho rằng khiến cái này người đi tìm năm cái linh khí tràn đầy đỉnh núi liền cần hoa rất nhiều năm, nhưng bây giờ không đồng dạng. Ngươi lại có ý định quỷ phá gì?" Đỗ Vũ từ tiểu cô nương trong ngực lấy tới mấy nhánh lá cờ, kín đáo đưa cho Chiến Kỳ Thắng, "Nếu như là ngươi đi bảy trận lời nói, nên lập tức liền có thể hoàn thành a." "Thì ra là thế." Chiến Kỳ Thắng thì thào nói ra, "Đây cũng là một không sai chủ ý, trực tiếp để cho bọn họ từ nơi này chuyển tống đi qua liền tốt. Ngươi có phải hay không bắt đại âm sai loại kia thuần gian chuyển tống pháp thuật?" Đỗ Vũ lại hỏi. "Ta không gian chuyển tống thuật tuy nói không kịp bọn họ, nhưng tổng cộng liền đi 5 cái địa phương, trong vòng một ngày cũng được hoàn thành." Chiến Kỳ Thắng nói. "Cứ như vậy thì càng giống tu tiên môn phái." Đỗ Vũ nói ra, "Ngũ đại môn phái về sau có thể thông qua chuyển tống trận về tới đây, định kỳ ở chỗ này gặp mặt, trao đổi tình báo hoặc là vật phẩm giao dịch, thậm chí có thể định kỳ ở chỗ này tổ chức luật bản, về sau cũng được đem nơi này xem như cứ điểm, công khai tuyển nhận có tư chất người, đặt tên là Thăng Tiên Đại hội." Trương Kiên giật mình nhìn xem Đỗ Vũ, hỏi, "Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào ra nhiều như vậy ý tưởng?" "Này, nói trắng ra là ngươi cũng không hiểu, những cái này đều không phải là ta nghĩ." Đỗ Vũ nói ra, "Ta chỉ là mượn tới sử dụng." Tại Đỗ Vũ an bài xuống, tu tiên môn phái hoàn thành so dự tính sớm thật nhiều năm, đại gia không chỉ có trong vòng một ngày đều đi tới linh khí tràn đầy dãy núi, càng tùy thời có thể lẫn nhau đi lại, nguyên bản tình như thủ túc các huynh đệ tỷ muội cũng không cần gặp ly biệt nỗi khổ. Tiên sinh, không nghĩ tới ngắn ngủi một trong vòng hai ngày, ngươi không chỉ có sắp xếp xong xuôi tất cả huynh đệ, thậm chí còn cho bọn hắn định ra rồi mục tiêu, bây giờ bọn họ không chỉ có tìm được sống sót động lực, càng thêm có thể cảm nhận được trên người bọn họ vui mừng chi tình. Trương Kiên nhìn qua cái này phủ đầy năm cái truyền tống trận quảng trường, trên mặt vui mừng nói ra: "Lão đại, ngươi cuối cùng không có nỗi lo về sau rồi a." Đỗ Vũ nói: "Ngày mai chính là ngươi cùng Trương Hữu Nhân trao đổi thân phận thời gian, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Ta tự nhiên là chuẩn bị xong, ta và bạn bè ước định tại Phong Thần Đài gặp mặt, ta vốn nên là nghĩa vô phản cố tiến đến, nhưng ta hiện tại có chút do dự." "Do dự?" Đỗ Vũ sửng sốt một chút, "Còn có cái gì nhường ngươi không yên tâm sự tình sao?" "Tự nhiên là bạn bè." Trương Kiên thì thào nói: "Bây giờ Trương gia trại đã không có ở đây, ta không biết đạo hữu người sau khi trở về nên đi nơi nào." "Này." Đỗ Vũ cười khổ một tiếng, "Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Ngươi đến lúc đó chính là Ngọc Đế, cho hắn trực tiếp phong cái thần không được sao?" "Phong cái thần?" Trương Kiên sững sờ, "Tiên sinh nói cực phải. Thế nhưng là, vừa rồi tiên sinh cũng đã nói, cái này thần không thể so với tiên, căn bản không có tự do." "Lão đại, ta muốn hỏi ngươi hai vấn đề." Đỗ Vũ nói, "Hy vọng ngươi thành thật trả lời ta." Trương Kiên nhìn thấy Đỗ Vũ nghiêm túc như thế, không khỏi cũng nghiêm túc, "Tiên sinh, có vấn đề gì cứ việc nói đi." "Thứ nhất, ngươi tại sao phải trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế?" "Vì sao?" Trương Kiên suy tư một chút, nói ra, "Thoạt đầu ta cũng không có ý nghĩ này, là Khương Tử Nha tiền bối đêm khuya tìm tới ta, nói tới việc này. Hắn nói ta tuy là trộm cướp, lại một lòng dẫn người hướng thiện, đem một đám bản tướng phải chết đói ngang bướng chi đồ quản lý ngay ngắn rõ ràng. Bây giờ Phong Thần trên đài sắp phong 365 vị chính thần, trong đó không thiếu các phương anh hùng hào kiệt cùng ác bá trộm cướp, lúc này chính cần một cái vô cùng có kinh nghiệm người, tới chủ tính chung cái này hơn 300 người. Nghĩ tới nghĩ lui, ta chính là nhất thí sinh thích hợp. Chẳng qua là lúc đó ta tâm có hạc nghiệm, ta nói cho hắn, nếu là ta có thể thu xếp tốt sơn trại một đám huynh đệ, tất nhiên sẽ đáp ứng hắn thỉnh cầu. Cho dù là vĩnh viễn đều muốn xử lý thiên đình bị vặt, ngươi đều nguyện ý trở thành Ngọc Đế sao?" "Đó không trọng yếu, Khương Tử Nha là ta kính trọng tiền bối, hắn ủy thân tới nhờ và ta chuyện này, về tình về lý ta đều sẽ thay hắn giải ưu." Trương Kiên nói. "Tốt, lão đại, ta hỏi ngươi vấn đề thứ hai." Đỗ Vũ dừng một chút, nói, "Đối với ngươi mà nói, Trương Hữu Nhân là dạng gì tồn tại?" "Là ta chí hữu." Trương Kiên không cần nghĩ ngợi nói, "Qua nhiều năm như vậy, bạn bè đều ở thay ta phân ưu, mang theo mấy trăm phỉ nhân từ thiện, nói nghe thì dễ. Nếu không phải là có bạn bè ở một bên khuyên bảo, ta sợ là đã sớm từ bỏ. Biết được Khương Tử Nha tiền bối nhờ và ta chuyện này, bạn bè y nguyên lựa chọn thay ta phân ưu, hắn bỏ dung mạo của mình, biến hóa thành ta bộ dáng, vì ngày hôm đó sau trao đổi thân phận không cho người khác sinh nghi, có đôi khi ta đang nghĩ, hắn so với ta càng thích hợp trở thành một phương thủ lĩnh, chỉ là hắn thủy chung nguyện làm ta ảnh tử, tại chỗ tối tâm phụ ta, không cần phải nói Ngọc Đế, thậm chí ngay cả cái này sơn trại nhị đương ra hắn đều không muốn làm. Đã như vậy, ta đã toàn đều hiểu rồi." Đỗ Vũ nói ra, "Phương pháp tốt nhất là ngươi ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, đem U Minh giới phong cho hắn, ngươi quản lý thiên đình, hắn quản lý địa phủ. Từ đó Trương Hữu Nhân chẳng những thành một phương đế vương, cũng có thể trong bóng tối phụ tá ngươi." "U Minh địa phủ?" Trương Kiên lập tức mở to hai mắt nhìn, "Trên đời này thật tồn tại địa phủ sao?" "Thiên đình đều tồn tại, địa phủ tự nhiên cũng tồn tại." Đỗ Vũ gật gật đầu nói, "Theo tiên sinh nói, việc này tự nhiên vô cùng tốt bất quá." Trương Kiên kích động gật đầu, nói ra, "Bạn bè vô cùng có đế vương chỉ tướng, nếu như hắn nguyện ý quản lý địa phủ, vậy thì thật là quá tốt." Đỗ Vũ yên lặng nhìn xem Trương Kiên, nghĩ đến nếu như mình không xuất hiện, Trương Kiên lại muốn như thế nào dàn xếp Trương Hữu Nhân đâu. Bái biệt Trương Kiên, Đỗ Vũ tìm được Chiến Kỳ Thắng, để cho hắn triệt hồi pháp thuật, về tới trong phòng mình. "Tiểu Thất, Tiểu Thất." Đỗ Vũ nằm ở gian phòng gọi bảo. "Ta tại." Tiểu Thất âm thanh trầm rãi truyền ra. "Ngươi bây giờ nhìn thấy ta sao?" "Nhìn thấy." Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ kỳ quái, bản thân mất liên lạc lâu như vậy, Tiểu Thất nghe tại sao không có bất kỳ phản ứng nào đâu. "Tiểu Thất, ngươi đoán ta làm lớn cỡ nào một sự kiện?" Đỗ Vũ hỏi. "Ta đoán không đến." "Thật là lạnh nhạt." Đỗ Vũ oán trách một tiếng, "Ngươi biết không? Ta mở ra đại tu tiên thời đại a. Có đúng không?" Tiểu Thất lạnh lùng nói, "Lợi hại." Đỗ Vũ sững sờ, không biết là tình huống như thế nào, ngươi không khen ta một cái sao? Lớn như vậy một sự kiện, ta đều không có tìm cục quản lý truyền thuyết hỗ trợ a. Ngươi nếu cùng ta nói, ta sẽ giúp ngươi." Tiểu Thất nói ra, "Ta đối với giáp cốt văn rất có nghiên cứu, có thể giúp môn phái đặt tên, viết nữa cái bảng hiệu." Đỗ Vũ nghe được câu này hơi khẽ cau mày, suy tư một chút, sau đó lập tức từ ngồi dậy. "Đối với giáp cốt văn rất có nghiên cứu." Liên ở không lâu trước đó, tại trong gian phòng này, Tiểu Thất chính miệng nói qua, nàng phần lớn sẽ văn tự, duy chỉ có đối với giáp cốt văn một chữ cũng không biết. Nhưng hôm nay vì sao thay đổi trước đó thuyết pháp đâu? Đỗ Vũ suy tư điều gì, không lại nói tiếp, hắn ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy ngoài cửa Chiến Kỳ Thắng xa xa đi tới, Đỗ Vũ đội vàng đưa tay ra, đã ngừng lại hắn. Chiến Kỳ Thắng sững sờ, hắn cùng với Đỗ Vũ ở chung mấy ngày, lại chưa từng thấy qua Đỗ Vũ bộ này vẻ mặt. Đỗ Vũ mặc dù không biết Tiểu Thất chuyện gì xảy ra, nhưng mà chỉ có thể trước hết để cho Chiến Kỳ Thắng cách xa mình, miễn cho tiến vào cục quản lý truyền thuyết hình ảnh. "Làm sao vậy?" Chiến Kỳ Thắng hướng Đỗ Vũ truyền âm nói. "Ta không biết, nhưng mà cảm giác rất kỳ quái." Đỗ Vũ ở trong lòng yên lặng hồi phục. "Cần rút không?" Chiến Kỳ Thắng hỏi. "Chuyện này ngươi sợ là không thể rút." Đỗ Vũ ở trong lòng đối với Chiến Kỳ Thắng nói, cục quản lý truyền thuyết đã xảy ra chuyện. Chiến Kỳ Thắng nghe xong sắc mặt nghiêm trọng, yên lặng đứng ở đằng xa. Đúng rồi Tiểu Thất. Đỗ Vũ nhìn xem Chiến Kỳ Thắng, chợt nhớ tới cái gì, sau đó hướng Tiểu Thất nói ra, ngươi còn nhớ rõ trước đó ở ta nơi này gặp qua cái kia Lý Ma Tử sao? Ta nhớ được cái kia Lý Ma Tử. Tiểu Thất nói ra, hắn dáng dấp xấu vô cùng, người cũng như tên. Đỗ Vũ trong lòng cả kinh, Tiểu Thất 100 đã xảy ra chuyện gì, nàng bây giờ nói chuyện không tiện, nhưng mà nghĩ hết biện pháp đem tin tức này truyền đạt cho Đỗ Vũ. Đỗ Vũ hiện tại không khỏi phía sau lưng phát lạnh, bản thân tiến vào truyền thuyết cũng có qua mấy lần kinh nghiệm, có thể chưa từng có nghĩ đến một ngày kia cục quản lý truyền thuyết biết xảy ra vấn đề. Trước không trò chuyện Lý Ma Tử, Đỗ Vũ nói ra, nói đến Giáp Cốt Văn, ta còn thực sự muốn thỉnh giáo ngươi một sự kiện. Ngươi nói, Giáp Cốt Văn bên trong đại biểu mặt trời ngày chưa viết như thế nào? Đỗ Vũ nói, ta nghĩ ở nơi này trong truyền thuyết lưu cái chữ, quá khó ta cũng sẽ không biết, nghe nói Giáp Cốt Văn ngày chỉ là một vòng tròn thêm một cái điểm, ngươi có thể viết cho ta xem sao? Tiểu Thất yên tĩnh một hồi lâu, mới lên tiếng, có thể, ta viết cho ngươi. Đỗ Vũ yên lặng chờ đợi một hồi, trước mắt liền xuất hiện một cái hình ảnh, hiển nhiên là Tiểu Thất cho hắn chuyển đến. Nhưng hình tượng này không phải là Giáp Cốt Văn cũng không phải một tờ giấy, mà là một tấm hình. Trong tấm ảnh Tiểu Thất cầm một tờ giấy, phía trên siêu siêu mẹo mẹo họa một vòng tròn, nàng một mặt tuyệt vọng nhìn xem màn hình, mà phía sau nàng, cục quản lý truyền thuyết nhân viên công tác nằm bật xuống một chỗ, Hà Sở Dĩ chính rỗi ra một cái tay, bấm cổ nàng. Chương 85, kéo dài thời gian chương 85, kéo dài thời gian thấy lạnh cả người, từ Đỗ Vũ lưng một mực lan tràn đến chân cùng. Hà Sở Dĩ vì sao lại xuất hiện ở cục quản lý truyền thuyết? Địa Tàng Vương Bồ Tát, bị quỷ, bắt đại âm sai đâu? Đồng Thiên Thu đâu? Vô số ý nghĩ va đập vào hắn đại não, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một cơn vô cùng bất an dự cảm lan tràn ra. Cục quản lý truyền thuyết người đều bị giết sao? Tiểu Thất cũng sẽ bị giết sao? Đỗ Vũ mạn mạn mở mắt ra, cố gắng bình phục bản thân tâm trạng. Thế nào, nhìn rõ chưa? Tiểu Thất hỏi. Nhìn hiểu rồi. Đỗ Vũ gật đầu một cái nói. Nhìn hiểu rồi liền tốt. Đỗ Vũ hiện tại tính toán rất nhanh về kế sách, Hà Sở Dĩ nếu như muốn đại khai sát giới, vì sao không có giết chết Tiểu Thất? Tiểu Thất còn có giá trị lợi dụng sao? Nếu như Tiểu Thất chết rồi, bản thân chẳng phải là muốn vĩnh viễn ở lại đây trong truyền thuyết? Thế nhưng là Đỗ Vũ như thế nào mới có thể cứu Tiểu Thất đâu? Đỗ Vũ. Tiểu Thất giọng điệu bình thản kêu một tiếng. Ta tại. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tiểu Thất nói. Ngươi nghĩ hỏi ta một vấn đề. Đỗ Vũ trái tim tim đập bịch bịch, hắn biết vấn đề này tám thành là Hà Sở Dĩ để cho nàng hỏi mình, thế là tận lực để cho mình giọng điệu lộ ra bình tĩnh. Ngươi hỏi đi. Nếu như cục quản lý truyền thuyết nhường ngươi giết chết Trương Kiên lời nói, ngươi biết tuân theo cục quản lý truyền thuyết mệnh lệnh, vẫn sẽ tuân theo truyền thuyết lúc đầu tình tiết. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là danh phủ kỳ thực mất mạng để nếu như Đỗ Vũ nói sai rồi đáp án, liền sẽ lập tức đoạn đi rơi Tiểu Thất tính mệnh. Ta đây đến suy nghĩ thật kỹ a. Đỗ Vũ lập lờ nước đôi nói, phải dựa theo ta tính cách, khẳng định đến tuân theo truyền thuyết lúc đầu tình tiết ta bất quá cục quản lý truyền thuyết cũng không tệ với ta, có đôi khi cũng được châm trước một chút. Tiểu Thất tiên tính một hồi, sau đó đối với Đỗ Vũ nói, Đỗ Vũ, đã như vậy, cục quản lý truyền thuyết có nhiệm vụ cho ngươi. Đỗ Vũ cười cười, sau đó hỏi, cho nên lần này cần ta giết chết Trương Kiên. Là, có thể dàn xếp sao? Tiểu Thất hỏi. Cái này. Đỗ Vũ một bên điên cuồng suy tư đối sách, một bên giả bộ như do dự nói, Trương Kiên cũng không tệ với ta à. Khả năng này được thật tốt nói chuyện giá cả, sau đó ta tài năng quyết định. Giá cả? Tiểu Thất sững sờ mà hỏi. Đúng vậy a, giá cả. Đỗ Vũ gật gật đầu, các ngươi đem ta phái đến mấy ngàn năm trước kia làm thích khách, ta thu chút xuất trảng phí cũng không quá đáng a. Thì ra là thế, như vậy thì tốt hơn trao đổi. Tiểu Thất bình thản nói, ngươi muốn cái gì? Cục quản lý truyền thuyết nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Ngươi sống cả đời, đơn giản chính là phú quý danh lợi. Đỗ Vũ nói, ta đòi tiền, muốn nữ nhân. Tiền dễ nói, có thể nữ nhân làm sao cho ngươi? Chúng ta cũng không phải buôn bán nhân khẩu đơn vị. Ta không cần chúng ta đơn vị buôn bán nhân khẩu. Đỗ Vũ cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra, ta xem trọng nữ nhân ngay tại cục chúng ta bên trong, đó chính là ngươi. Ta. Tiểu Thất thất kinh hỏi. Là, chỉ cần ngươi đáp ứng thành vì ta nữ nhân, ta liền cân nhắc giết Trương Kiên, thế nào? Tiểu Thất lại yên tĩnh thật lâu, nói ra, tốt, ta đồng ý. Lúc này mới ngon nha. Đỗ Vũ lại dừng một chút, nói ra, Tiểu Thất, ta biết ngươi am hiểu mở chuẩn mất, cho nên tại ta hoàn thành nhiệm vụ trước đó nhất định phải vẫn luôn nói chuyện với ta, một khi ta bảo ngươi, nhưng ngươi không có trả lời, cái kia ta liền cho rằng ngươi đổi ý, ta sẽ lập tức bỏ dở giao dịch này. Tiểu Thất thân thể chấn động, lập tức hiểu rồi Đỗ Vũ ý tứ. Đỗ Vũ là muốn bảo hộ nàng, để tránh Hà Sở Dĩ đối với nàng hạ sát thủ. Cứ như vậy Tiểu Thất tính mệnh tạm thời là bảo vệ, có thể chờ Đỗ Vũ thật giết chết Trương Kiên, bản thân vẫn là muốn chết. Đỗ Vũ gật gật đầu, sau đó đứng dậy nói ra, vậy chúng ta nói xong rồi, ngươi một mực nói với ta lấy lời nói, ta lại đi gặp một chút Trương Kiên. Gặp Trương Kiên? Đúng vậy à, ta phải đi xem một chút Trương Kiên có thể mở được ra giá bao nhiêu mã, nội nhờ so cục quản lý truyền thuyết cho cao đâu. Đỗ Vũ nói ra, ta ưu tú như vậy, tự nhiên là chỉ có thể người trả giá cao được. Tiểu Thất không nói gì thêm, Đỗ Vũ chỉnh dừng một chút tâm trạng, liền đi ra phòng. Chiến Kỳ Thắng y nguyên xa xa đứng ở nơi đó, nhìn thấy Đỗ Vũ điểm nhiên như không có việc gì đi ra khỏi phòng, liền muốn tiến lên đây. Trương Ma Tử a! Đỗ Vũ đông nhiên hét lớn một tiếng, Chiến Kỳ Thắng bước chân cũng dừng lại, nghe hắn giọng điệu, tựa hồ sự tình còn không có giải quyết. Ta nhớ được ngươi không phải muốn biết tin cho mẫu thân sao? Đỗ Vũ hô hảo, dùng ta đây bút ta. Đỗ Vũ từ bên hông móc ra chi kia lục bút, xa xa cho Chiến Kỳ Thắng đã đánh qua. Có chút không dễ nói chuyện, chỉ có dùng cây bút này tài năng viết ra. Cái này so với các ngươi đao khắc dùng tốt nhiều. Đỗ Vũ dừng một chút còn nói, nhớ kỹ nhường ngươi mâu thân đừng tổng vùi ở trên núi, ngẫu nhiên cũng xuống núi nhìn xem, dù sao dưới núi thế giới cực kỳ đặc sắc, còn rất nhiều cựu tầm người thú vị cực. Chiến Kỳ Thắng tiếp nhận bút, sững sờ nhìn xem Đỗ Vũ, không rõ ràng cho lắm. Đỗ Vũ trong lòng âm thầm nói ra, Chiến Kỳ Thắng á Chiến Kỳ Thắng, ngươi có thể nhất định phải thông minh một chút à, có thể nói ta đều nói rồi, tiếp đó thì nhìn ngươi. Đỗ Vũ cố gắng chỉ hoãn thời gian, mỗi đi mấy bước liền cùng bên cạnh thổ phỉ hoặc là đi ngang qua nữ hải tâm sự, chậm chạp hướng Trương Kiên ở tại ốc xá gì đọc tới. Chiến Kỳ Thắng nhìn xem bút trong tay, hỏi, anh Ninh. Đỗ Vũ lời mới vừa nói ngươi có thể hiểu sao? Anh Ninh suy tư một chút, nói ra, tiểu chiến, mặc dù ta không hiểu rõ lắm, nhưng mà Đỗ Vũ cho người ta cảm giác đặc biệt kỳ quái. Kỳ quái? Là, hắn vừa rồi một mực tại run lẩy bẩy, giống như cực kỳ sợ hãi, ta chưa từng có gặp qua cái dạng này Đỗ Vũ, dù là hắn cùng chung quỷ đấu pháp thời điểm, cũng không có phát run qua. Chiến Kỳ Thắng cẩn thận hồi tưởng đến Đỗ Vũ lời mới vừa nói, lại cúi đầu nhìn một chút anh Ninh. Tin. Mâu thân. Bút. Hắn bỗng nhiên ở giữa dương lên lông mày, ta đã biết. Biết rồi. Trước đó ta và Đỗ Vũ nói qua, hậu thổ sinh tin cho nên tin mẫu thân chính là hậu thổ, Đỗ Vũ để cho ta cho mẫu thân viết thư nên là muốn cho chúng ta liên hệ hậu thổ. Chiến Kỳ Thắng nhìn một chút trong tay anh Ninh, nói ra, có mấy lời chỉ có cây bút này có thể viết ra, ý là hiện tại chỉ có ngươi có thể cho hậu thổ truyền âm. Thế nhưng là cái này nửa câu nói sau ta không rõ ràng để cho mẫu thân xuống núi cựu tầm người lại là có ý gì. Anh Ninh suy tư một chút, nói ra, hậu thổ nương nương liền ở tại Bất Quy Sơn bên trên, để cho nàng xuống núi, nên là để cho nàng đi chân núi cục quản lý truyền thuyết nhìn một chút. Bây giờ cục quản lý truyền thuyết cùng Bát Đại Âm Sai đều ở tìm kiếm cục trưởng Hà Sở Dĩ, nếu như đoán không lầm, Hà Sở Dĩ hẳn là cựu tầm người, hắn khả năng tại cục quản lý truyền thuyết hiện thân. Anh Ninh cùng Đỗ Vũ cùng một chỗ chứng kiến cả sự kiện, tự nhiên biết chuyện này không thể coi thường, tại hai người chỉnh lý ra đầu mối về sau, anh Ninh lập tức cho hậu thổ nương nương truyền âm. Nương nương? A. Tiểu nha đầu anh Ninh. Dọa lao nương nhảy một cái, làm sao vậy? Hậu thổ nương nương nghe đang tại ăn đồ ăn. Nương nương, sự tình ra khẩn cấp, ngài nghe ta nói. Đỗ Vũ chậm trễ nửa ngày, rốt cuộc đã tới Trương Kiên ốc xá bên ngoài. Không biết Chiến Kỳ Thắng tên kia có hay không lý giải ta ý tứ. Đỗ Vũ trong lòng yên lặng lẩm bẩm, có thể ngàn bạn chớ chỉ hoãn thời gian. Dọc theo con đường này, Đỗ Vũ mỗi đi ba bước liền kêu một tiếng tiểu thất tên, tiểu thất không chỉ không có lộ ra phiền chán, ngược lại có chút vui vẻ, biết nàng không có việc gì, Đỗ Vũ cũng an tâm chút. Nhưng bây giờ lại nên làm thế nào? Đỗ Vũ đứng ở Trương Kiên cửa phòng bên ngoài, nghĩ thầm nếu là gõ cánh cửa này, chuyện kia phát triển trở nên không thể khống chế. Tiểu thất, ngươi còn tại a? Đỗ Vũ lại hỏi. Nhưng lúc này đây, tiểu thất lại không có trả lời. Tiểu thất, ngươi người đâu? Đỗ Vũ sững sờ. Cục quản lý truyền thuyết đầu kia vẫn không có bất kỳ âm thanh gì. Tiểu thất, Đỗ Vũ cảm thấy không lành, chẳng lẽ là mình kéo dài thời gian quá dài, đã để Hà Sở Dĩ nghi ngờ sao? Ngươi có phải hay không trốn mất? Ta nói với ngươi, ngươi muốn là chạy trốn, chúng ta giao dịch coi như ngừng. Mau nói chuyện a. Lần này, rốt cuộc có người nói chuyện. Có thể người nói chuyện cũng không phải là âm thanh nhát gan tiểu thất, mà là Hà Sở Dĩ. Ngươi đã sớm phát hiện ta sao? Một trận âm thanh giản mua chậm rãi truyền đến. Đỗ Vũ khẽ giật mình, trên mặt lộ ra hung quang. Tiểu thất làm sao vậy? Nàng ở bên cạnh. Hà Sở Dĩ nói ra, ta để cho nàng ngủ trước một hồi, hiện tại để ta tới thay nàng truyền âm. Ngủ một hồi. Đỗ Vũ cắn răng nói ra, Hà Sở Dĩ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hà Sở Dĩ làm một chút nở nụ cười, nói ra, còn nhớ rõ lão phu nói qua sao? Trên đời này có nhân mới có quả. Nếu ta cắt đứt vì, trên đời này liền không có quả. Trương Kiên chính là cái tiêu nhân. Đỗ Vũ hỏi, ngươi làm ra tất cả những thứ này cũng là vì giết chết Trương Kiên. Đỗ Vũ, ngươi là người thông minh. Hà Sở Dĩ nói, ngươi giúp ta giết chết Trương Kiên, ta liền nhường ngươi bình an trở lại hiện thế. Hắn là một cái đối với ngươi không thân chẳng quen người, ngươi hẳn phải biết làm sao lấy hay bỏ à. Bây giờ ta nắm giữ lấy cục quản lý truyền thuyết bên trong tất cả, lại có thể bình tâm tĩnh khí đàm phán với ngươi, nên là cho đủ ngươi quyền lựa chọn. Ta không đồng ý. Đỗ Vũ không chút do dự nói ra, ngươi không nên lầm chính và phụ quan hệ, hiện tại thân ở trong truyền thuyết người là ta, có thể giết chết Trương Kiên người cũng là ta, ngươi nếu muốn để hắn chết, nhất định phải nghe ta. Vấn đề không ở chỗ ngươi cùng ta đàm phán mà ở tại ta có nguyện ý hay không cùng ngươi nói. Hà Sở Dĩ yên tĩnh một hồi, nói ra, chính như ta sở liệu, ngươi sẽ không như thế tùy tiện liền đáp ứng, ta nguyên bản kế hoạch tốt rồi mỗi một hoàn, lại không, kế hoạch đã có một cái ngươi. Ý ngươi là ta làm rối loạn ngươi kế hoạch. Đỗ Vũ nói ra, cái kia giết chết Trương Kiên kế hoạch là, cũng không phải. Hà Sở Dĩ nói ra, giết chết Trương Kiên không phải sao cuối cùng mục tiêu, chỉ là trong kế hoạch một vòng. Nếu không thừa dịp hiện tại có thời gian, ngươi nói với ta nói kế hoạch kia. Đỗ Vũ hỏi, ngươi là đang kéo dài thời gian sao? Hà Sở Dĩ nói, nơi này là cục quản lý truyền thuyết, ngày bình thường cực ít có người bái phỏng, mà ngươi cũng sẽ không truyền âm, càng là chuyện không tới cứu binh, coi như chỉ hoãn thời gian ngươi lại có thể làm cái gì? Nha. Đỗ Vũ nở nụ cười, ngươi nói không sai, ta chính là đang kéo dài thời gian. Cục trưởng ngươi cũng là người thông minh, không bằng chúng ta tâm sự ngươi lần này kế hoạch, riêng phần mình nói một chút mình còn có cái nào không đủ địa phương, dù sao kỳ phùng địch thủ, về sau rất khó tìm dạng này cơ hội. Chương 86, được ăn cả ngã về không. Chương 86, được ăn cả ngã về không. Hà Sở Dĩ lờ mờ nói, ta cho chuyển Luân Vương truyền âm, khiến cho hắn hành thích Bắc Âm Phong Đô đại đế, lại đem việc này tái giá cho Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, đồng thời trước tiên cho hậu thổ thả ra tin tức, nếu không có ngươi từ đó ngăn cản, lúc này âm phủ địa phủ liền sẽ thiếu một tên đại la kim tiên, cách ta kế hoạch liền càng gần một bước. Đỗ Vũ suy tư một chút, nhíu mày, nói ra, "Cục trưởng, chuyện này ngươi làm thiếu sót, ngươi ngàn không nên vạn không nên, không nên để cho Bát Đại Âm Sai cùng Thập Điện Diêm La tại Bất Quy Sơn động thủ, vừa lúc cho ta xem đến." Những người kia đều lên đầu, tự nhiên nhìn không thấu như vậy dễ hiểu kế sách, nhưng ta là cái người ngoại cuộc, liếc mắt liền có thể xem thấu. Bất Quy Sơn. Ha ha ha. Hà Sở Dĩ vừa cười vừa nói, Bất Quy Sơn coi như sập, địa phủ bên trong người cũng không dám hỏi đến, cái kia nhiều tên âm tiên coi như tử thương vô số, hậu thổ cũng sẽ không nhận hơn. Có thể lão phu ngàn tính và tính, không tính đến ngày đó ngươi sẽ đi gặp hậu thổ, có thể hay không nói cho lão phu, ngươi rốt cuộc là như thế nào tìm được nàng? Cái kia ta không thể nói. Đỗ Vũ lắc đầu, hiện tại đổi ta hỏi vấn đề, ngươi tại sao phải giết Trương Kiên? Ha ha ha. Hà Sở Dĩ cười to nói, lão phu lặp lại một lần, giết Trương Kiên chỉ là trong kế hoạch một vòng, nếu không phải ngươi từ đó cản trở, Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Kiên, Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế Trương Hữu Nhân, Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, ở nơi này trong vòng 2 ngày đều sẽ biến mất, toàn bộ tiên giới người quản lý liền chỉ còn lại có Tây Vương Mẫu, hậu thổ hai cái nữ lưu, cùng xa như vậy dưới đáy nước Tứ Hải Long Vương. Lão phu cuối cùng kế hoạch chính là quét sạch toàn bộ tiên giới, một lần nữa thành lập một phương nhạc thổ. Quét sạch toàn bộ tiên giới. Đỗ Vũ sững sờ, a, người lão nhân này chí hướng thế mà xa như vậy lớn sao? Ngươi chẳng lẽ không loại suy nghĩ này sao? Hà Sở Dĩ nói ra, có ít người thống trị tiên giới thời gian quá dài, nên thay đổi. Đỗ Vũ không nói chuyện, hắn cảm giác Hà Sở Dĩ đã điên. Lúc đầu ta có thể cạn kiệt bản thân có khả năng, để cho cục quản lý truyền thuyết biến thành toàn bộ tiên giới quan trọng nhất cơ cấu, bằng vào ta bản thân sức mạnh, để cho cái thế giới này mạn mạn biến thành một phương nhạc tổ. Hà Sở Dĩ giọng điệu thanh lãnh, nghe không ra tình cảm, có thể ai có thể nghĩ tới tiểu chiến vừa đi, không còn có người coi trọng cái này cục quản lý truyền thuyết. Có thể ngươi chính là có thể liên lạc với hắn, để cho hắn ám sát Trương Kiên. Đỗ Vũ đáp lại nói, đối với ngươi mà nói, hắn y nguyên có thể trở thành ngươi giúp đỡ. Giúp đỡ? Ha 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 ha, ta hẳn là dưới gầm trời này, muốn giết nhất chết chiến kỳ thắng người. Hà Sở Dĩ cười, hắn nếu ở chỗ này giết chết Trương Kiên, hiện thế thiên đình tất nhiên giận dữ, ta vừa vặn có thể mượn những cái kia ẩn thế đại năng tay diệt trừ hắn. Cho nên nói ngươi lão đầu nhi này, vẫn luôn ác độc như vậy sao? Đỗ Vũ nói ra, nếu không phải ta ở chỗ này ngăn cản chiến kỳ thắng, hắn cũng đã bị thiên đình theo dõi à? Ngươi đã không chỉ một lần ngăn cản chiến kỳ thắng. Hà Sở Dĩ nói ra, lúc đầu hắn nên tại nghệ bắn chín mặt trời trong truyền thuyết liền gây nên hỗn loạn lớn, đó là một cái vừa có thể lấy quét sạch toàn bộ thiên hạ, lại có thể giết chết chiến kỳ thắng tuyệt hảo cơ hội. Ngày đó lão phu ngồi ở cục quản lý truyền thuyết công chính tĩnh tĩnh chờ lấy, lại không nghĩ rằng tới một ngươi. Hà Sở Dĩ nói ra, ngươi từ ngày đầu tiên tiến vào cục quản lý truyền thuyết bắt đầu, vẫn tại phá hư ta kế hoạch. Nguyên lai ngươi kế hoạch từ nơi này lâu như vậy trước kia lại bắt đầu sao? Đỗ Vũ lắc đầu, vậy cái này tầng một là ta thua, lúc ấy ta vẫn là cái tên lô mãng, chuyện gì đều muốn hỏi các ngươi đây. Lúc ấy lão phu cảm thấy, thôi giác đưa tới một cái mới thao tác viên cũng không phải chuyện xấu, một phàm nhân coi như tham dự vào nghệ bắn chín mặt trời trong truyền thuyết, có thể còn sống sót tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Hướng Hồng nói, chỉ là nhiều đưa một người đi chết, hướng tốt rồi nói, thao tác viên nếu là hoàn thành nhiệm vụ, cái kia ta liền lại có mới thẻ đánh bạc. Thế nhưng là ngươi không có tìm ta thương lượng qua chuyện này a? Đỗ Vũ cười khổ một cái, ngươi nhưng lại hỏi một chút ta, có nguyện ý hay không trở thành ngươi chó săn, chí ít đi cái hình thức a. Lão phu đã hỏi. Hà Sở Dĩ thở dài, đối với Đỗ Vũ bất đắc dĩ nói, tại ngươi khăng khăng muốn đi vào Trung Ly Xuân truyền thuyết trước đó, ta đã từng đề nghị ngươi trước chấp hành Bát Đại Âm Sai truyền thuyết, có thể nhưng ngươi từ chối. Lúc kia ta liền biết, ngươi không phải sao một cái có thể thao túng người. Cứ như vậy, Đỗ Vũ nói ra, ta đi trước tìm Tiểu Trung Ly, cho nên ngươi liền từ bỏ ta. Ha 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 ha, là, theo lời ngươi nói, ta phản phất ứng hỏi thêm một câu nữa. Lần này là lão phu tính sai. Chính phải. Đỗ Vũ nói ra, ngươi lớn nhỏ cũng coi như cái nhân vật, sao có thể như vậy qua loa đâu. Hà Sở Dĩ lại lớn cười vài tiếng, Đỗ Vũ cũng cười theo. Một trận yên tĩnh về sau, hai người giọng điệu chợt lạnh xuống. Đỗ Vũ, ngươi nháo đủ sao? Kéo dài nữa, truyền thuyết 7 ngày thời gian sắp đến. Bây giờ cục quản lý truyền thuyết đã không có một người sinh tồn, ngươi muốn làm sao trở về? Đỗ Vũ nghe xong cắn răng, hỏi, lão đầu, ngươi giải thích cho ta một lần, cái gì gọi là không có người nào sinh tồn? Hà Sở Dĩ lại nở nụ cười, nói ra, không có người sinh tồn, chính là tất cả giải tán, đều đã chết. Coi như ngươi may mắn có thể về tới đây, cũng chỉ thừa một mình ngươi mà thôi. Tiểu thất đâu? Đỗ Vũ trên mặt phẫn nộ hỏi, ngươi mới vừa nói nàng chỉ là tạm thời ngủ. Là, nàng chỉ là tạm thời ngủ, nhưng mà một hồi liền tiêu tán. Hà Sở Dĩ nói ra, nàng gái cổ gãy rồi, bây giờ đang tại ta dưới chân, khục lấy máu tươi, nhìn xem bộ dáng căn bản chống đỡ không thêm vài phút đồng hồ. Vậy, tiên thu thì đâu? Đỗ Vũ lại hỏi. Ta vốn không muốn giết cái nha đầu kia, chỉ muốn giết chết mấy cái kia âm sai, nhưng mà ai biết đồng thiên thu thế mà liều chết chống đỡ, lão phu gãy rồi nàng toàn thân xương cốt, bây giờ sợ là cũng tán. Đỗ Vũ trong lòng không nguyện ý nhất nghe được sự tình bây giờ toàn từ Hà Sở Dĩ trong miệng nói ra, hắn không rõ ràng, cũng không muốn đi rõ ràng. Vì sao cùng là Đại La Kim Tiên Điệu Tàng Vương Bồ Tát đi theo, lại như cũ đánh không lại Hà Sở Dĩ? Vì sao Bát Đại Âm Sai tề tụ, nhưng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi? Nếu như Điệu Tàng Vương Bồ Tát, Bát Đại Âm Sai, Mị Quỷ, Đồng Thiên Thu cộng lại đều đánh không lại Hà Sở Dĩ, cái kia hậu thổ nương nương có hy vọng chế phục hắn sao? Có đúng không? Nguyên lai, chỉ còn chính mình sao? Đỗ Vũ thấp giọng nói ra, lẻ loi trơ trọi, tựa như ta khi còn sống một dạng. Không, Đỗ Vũ. Hà Sở Dĩ cắt đứt hắn, ngươi còn có ta, bây giờ còn có quyền lựa chọn. Hà Sở Dĩ mới vừa nói dứt lời, Đỗ Vũ trước mặt cửa bỗng nhiên mở ra, Trương Kiên nghi ngờ nhô đầu ra, vừa hay nhìn thấy Đỗ Vũ. "Tiên sinh." Trương Kiên vội vàng giữ cửa toàn bộ mở ra, nhường ra một cái thông đạo, "Ta vừa rồi liền nghe được có người ở ngoài cửa ngôn ngữ, không ngờ đúng là tiên sinh." "Tiên sinh thế nhưng là tìm ta có việc, nhanh mau vào đi." Đỗ Vũ ngơ ngác nhìn qua Trương Kiên, trong đầu truyền đến Hà Sở Dĩ âm thanh, "Đỗ Vũ, bây giờ ngươi còn có một đầu đường có thể đi, cái kia chính là giết chết người trước mắt này, ta mang ngươi trở về. Nhưng nếu như ta giết chết Trương Kiên, nhưng ngươi y nguyên đem ta lưu tại nơi này, cái kia ta không phải sao thua thiệt?" "Không, ngươi không thua thiệt." Hà Sở Dĩ nói, "Trương Kiên cùng ngươi không thân chẳng quen, coi như hắn chết đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng gì. Ngươi giết hắn, ta có khả năng biết mang ngươi trở về, có thể ngươi không giết hắn, liền ngay cả cái này một tia cơ hội cũng không có." "Không thể không nói, lời này của ngươi còn có chút đạo lý." Đỗ Vũ âm thầm nói ra, ta lập tức là sắp động lòng. "Tâm động liền tốt ta." Hà Sở Dĩ cười một cái nói, "Ngươi theo dõi hắn cái cổ, nhìn thấy hắn đến cỡ nào yếu đuối sao? Lấy Trung Ly Xuân thân thủ, chỉ một đòn liền có thể đánh chết tính mạng hắn." Đỗ Vũ yên lặng nhìn chằm chằm Trương Kiên, thấy vậy Trương Kiên hoảng sợ. "Tiên sinh, ngươi thế nào?" Trương Kiên hỏi, "Cái này hơn nửa đêm không ngủ, đứng ở ta cửa phòng, thế nhưng là có chuyện gì khẩn yếu?" "Lão đại, hiện tại có người muốn để cho ta lấy tính mạng ngươi." Đỗ Vũ thẳng thắn nói ra. "Lấy tính mạng của ta?" Trương Kiên sững sờ, sau đó nở nụ cười, "Tiên sinh ngươi chớ nói chuyện cười, ngươi thân thủ ta cũng gặp qua, nếu muốn lấy tính mạng của ta, cần gì phải nói cho ta, lúc này ta đầu người đã rơi xuống đất." "Ta chưa hề nói cười, hiện tại người này đang cùng ta truyền âm, hắn lấy đủ loại thủ đoạn uy hiếp ta, đã cơ bản nói xong." Đỗ Vũ nói ra. "Đỗ Vũ, ngươi tại đánh ý định quỷ quái gì?" Hà Sở Dĩ hơi nghi ngờ một chút nói ra. Đỗ Vũ không để ý đến Hà Sở Dĩ, tiếp tục cùng Trương Kiên nói, "Lão đại, ta đến từ ước chừng 3000 năm về sau, là cục quản lý truyền thuyết thao tác viên, tên của ta gọi Đỗ Vũ, cũng không phải là ngươi chỗ nhận biết Trương Trần." Trương Kiên chỉ là hơi sững sờ, ngay sau đó nói ra, "Ta sớm đã nhìn ra tiên sinh cùng lúc trước Trương Trần có chỗ khác biệt, thì ra là có thần minh hàng linh sao? Ta không phải sao thần minh, nhưng ta xác thực mượn huynh đệ ngươi thân thể." Đỗ Vũ nói ra, "Ta tới chỗ này mục tiêu là bảo đảm ngươi có thể thuận lợi trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế, ta sẽ vì cái mục tiêu này mà tận hết sức lực trợ giúp ngươi." Vừa rồi còn ra vẻ chấn định Trương Kiên lập tức ngây dại, qua rất lâu mới lên tiếng, "Khó trách tiên sinh sẽ như thế giúp ta. Thì ra là người mang sứ mệnh sao? Có thể tiên sinh ngươi nói, ta vẫn là không quá rõ ràng. Ngươi rốt cuộc là muốn giúp ta trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế, vẫn là muốn lấy tính mạng của ta?" Đỗ Vũ cắn răng, hung hăng nói ra, "Lão đại, bởi vì ta ở chỗ này giúp ngươi mà đã mất đi rất nhiều bằng hữu, ta đã hoàn toàn mất đi hy vọng." "Tiên sinh, ngươi đến cùng muốn nói điều gì?" Đỗ Vũ lại dừng một chút, nói ra, "Ta muốn để ngươi trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế niềm tin, không có một tí cải biến, tin tưởng lần này truyền thuyết nhất định có thể hoàn thành. Ngươi sẽ ở ta dưới sự trợ giúp, trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế. Chỗ, cho nên hiện tại ngươi biết chợt nhớ tới trên cái thế giới này có một cái ta. Hiện tại ta làm ra sự tình, đang tại trong lòng ngươi mạn mạn sinh ra ký ức." Đỗ Vũ bắt lại Trương Kiên bả vai, "Lão đại, nhanh nhớ tới a. Bất luận hiện tại ngươi đang làm cái gì, nếu như có thể chợt nhớ tới đoạn này hồi ức, đột nhiên nhớ lại 3000 năm trước sự tình, chợt nhớ tới trên thế giới này có một cái ta, vậy liền cái gì cũng không cần quản, lập tức phái người đến cục quản lý truyền thuyết hỗ trợ. Thiên hạ này sẽ đại loạn." "Hà Sở Dĩ, Hà Sở Dĩ muốn làm phản? Ta đã không có bất kỳ hy vọng gì, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta a." Hà Sở Dĩ kinh ngạc nhìn xem màn hình. "Đỗ Vũ, ngươi..." Hà Sở Dĩ không nghĩ tới Đỗ Vũ thế mà được ăn cả ngã về không, đem hy vọng cực tại Ngọc Hoàng Đại Đế ký ức bên trong. Không đợi hắn nói chuyện, cục quản lý truyền thuyết đại môn bị người đá một cái bay ra ngoài, đứng ngoài cửa một cái tuấn lãng nữ nhân. Nàng vặn vẹo một chút cổ, lạnh lùng nói ra, "Hà Sở Dĩ, ngươi đem lão nương phái đi người làm sao vậy?" "Hậu thổ." Hà Sở Dĩ còn chưa kịp phản ứng tình huống trước mắt, toàn bộ cục quản lý truyền thuyết nóc nhà cũng đều bị tung bay. Trên trời có hai cái bóng dáng lóe vạn trượng kim quang, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới lấy. Hậu thổ gãi đầu một cái, đối trên trời nói ra, "Ở trên bầu trời là ai? Mau đưa kim quang đóng, lóe mù lão nương mắt." "Nhìn hậu thổ nương nương thứ lỗi." Một cái tròn trẻo lạnh lùng vang lên giọng nam nói ra, "Vạn bối chính là Nhị Lang Hiện Thánh Chân Quân Dương Tiễn, một phút đồng hồ trước đó thu đến Ngọc Đế Thiên Chỉ, toàn lực đuổi bắt Hà Sở Dĩ. Như có mạo phạm địa phủ chỗ, Nhị Lang ngày sau tự nhiên tới cửa tình tội." Một cái khác thấp bé bóng dáng cũng lắc lư một cái, nói ra, "Vạn bối bắt tí na cha tam thái tử, cho nương nương vân an." Chương 87, màu đen Phật chương 87, màu đen Phật a. Hậu thổ nương nương lăng không lấy ra một thanh đại khảm đao, vung tới gánh tại bờ vai bên trên, Ngọc Đế phái thế hệ trẻ tuổi bên trong biết đánh nhau nhất hai người tới, là coi trọng cỡ nào lao tặc này. "Vạn bối không biết." Dương Tiễn nói ra, "Ngọc Đế chỉ nói thụ ân nhân nhờ vả, bảo ân nhân tính mệnh không thể có mất." Na Cha chậm rãi rơi xuống, thân hình hắn không cao, trên đầu đâm bẩn biện, mặc một bộ áo sơ mi trắng, trên áo sơ mi họa một người bị mặt. Chẳng biết tại sao, Na Cha mang trên mặt một đầu màu đỏ khăn lụa che mặt, dưới chân đi một đôi dòng dọc, hắn tượng trưng hướng hậu thổ nương nương gật đầu thi lễ, sau đó nhai lấy trong miệng kẹo cao su, thẳng tắp nhìn qua Hà Sở Dĩ. "Lão Dương, ngươi trước xuống tới, nhìn xem có phải hay không nghĩ sai rồi." Na Cha nhìn một hồi, sau đó không kiên nhẫn trùng thiên vung lên phất tay, "Hà Sở Dĩ là cái đại la kim tiên, đến mức gọi hai ta tới sao?" Dương Tiễn sau khi nghe xong chậm rãi hạ cánh, nhìn xung quanh một vòng sau đó nói, "Mặc kệ hắn phải chăng tấn thăng làm đại năng, chu diệt cục quản lý truyền thuyết toàn bộ nhân viên công tác là thật, tiên gia giết nhau, theo tiên luật tự nhiên rơi vào xúc sinh đạo." Dương Tiễn còn muốn nói gì nữa, Trên trán Thiên Nhãn đột nhiên thả ra một tia tinh quang, hắn không khỏi sửng sốt một chút. A, tại hạ kết luận bừa, để cho các vị bị chê cười. Nguyên lai cục quản lý truyền thuyết cũng không phải là toàn viên mất mạng, lại có lưu một con hóa hình miêu yêu hấp hối. Dương Tiễn lóe lên, liền đi tới Hà Sở Dĩ trước người, Hà Sở Dĩ thậm chí còn không vận khởi linh khí ứng đối, cuốn quýt ở giữa không khỏi lui về sau một bước. Có thể Dương Tiễn phảng phất không nhìn thấy hắn đồng dạng, ở trước mặt hắn quỳ xuống, mạn mạn đỡ dậy trên mặt đất một cái cổ bị vặn gãy thiếu nữ, hắn kiểm tra cẩn thận một lần cái cô nương này, chậm rãi nói, bảy mệnh mèo, tu vi không cao. Này yêu thiên sinh thiện lương, trời sinh tính nhu nhược nhát gan, thiện ngụy trang, thiện chạy trốn, nhưng tại dưới không rõ ràng, nàng bị giết lúc vì sao không có bất kỳ cái gì chạy trốn dấu hiệu đâu. Na Cha dùng miệng bên trong kẹo cao su, thổi cái đại đại phao phao, sau đó dán trên mặt, hắn móc nửa ngày mới móc xuống tới, nói ra, là có cái gì không thể chạy lý do chứ. Ví dụ như trước mắt có càng chuyện quan trọng muốn làm loại hình. Dương Tiễn thân hình lại một tránh, đã ôm thiếu nữ đi tới Na Cha bên người, trên tay hắn sáng lên kim quang, sau đó đặt ở thiếu nữ trên cổ. Chỉ nghe thiếu nữ chỗ cổ phát ra rồi âm thanh, gãy mất xương cốt bị nối liền. Tỉnh, miêu yêu. Dương Tiễn quân nàng. Thiếu nữ vừa mở mắt, bị trước mắt anh tuấn nam nhân giật nảy mình, a, thật xoay a. Đám người sững sờ, bầu không khí phá lệ xấu hổ. Thiếu nữ cũng chợt phát hiện cái này giống như không là đang nằm mơ, đỏ mặt lên, không nói thêm nữa. Dương Tiễn cười khổ một cái, nói ra, không có chuyện gì sao? Về sau phải cẩn thận, ngươi chỉ còn 5 cái mệnh. Dương Tiễn nhìn thấy thiếu nữ không có vấn đề gì, đem nàng mạn mạn đỡ lên. Thiếu nữ đứng người lên, sợ hãi đứng ở Dương Tiễn sau lưng, một bộ dọa sợ bộ dáng lộ ra phá lệ đáng yêu, nàng ngẩng đầu chợt nhìn thấy Hà Sở Dĩ, lại giật nảy mình. A, hỏng hỏng, các ngươi làm sao ngay trước hắn mặt cứu ta a? Để cho cục trưởng biết ta là bảy mệnh mèo. Thiếu nữ nhỏ giọng vừa nói, ta thế nhưng là giấu giếm dòng giá hơn 100 năm a. Thiếu nữ bốn phía vẫn nhìn, nghĩ thầm hiện tại chạy đi lời nói sẽ có hay không có điểm mượn. Na Cha khinh bỉ nhìn thoáng qua thiếu nữ này, sau đó nói, khởi tử hoàn sinh câu nói đầu tiên lại là bị phát hiện sao? Não mạch kín đủ thanh kỳ a. Yên tâm. Dương Tiễn sờ một lần thiếu nữ đầu, giống đang sờ một con mèo nhỏ, sau ngày hôm nay sẽ không bao giờ lại có Hà Sở Dĩ người này. Hậu thổ nương nương lung lay thân hình, mạn mạn đi lên phía trước, nói ra, Hà Sở Dĩ, ngươi vẫn chưa trả lời lão nương vấn đề, tiểu hắc tiểu bạch đâu? Bị quỷ đâu? Ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Hà Sở Dĩ trên mặt lộ ra một tia hung tướng, sau đó nở nụ cười lạnh lùng một tiếng nói ra, đáng tiếc à, các ngươi thế mà tới trước là nơi này, nếu là đi trước tìm tới bọn họ, liền có khả năng giữ được bọn hắn hồn phách không tiêu tan. A. Na Cha nghi ngờ một lần, nói ra, nếu là tìm được trước bọn họ, lại nên làm như thế nào đâu? Lão phu cho bọn hắn dưới đại khổ đại nạn trấn hồn chú, đại la kim tiên phía dưới tu vi, càng là vận dụng pháp lực, hồn phách tán càng nhanh. Hà Sở Dĩ lớn cười vài tiếng, nói ra, Hắc Bạch Vô Thường cùng Trung Bì mặc dù chỉ là chân tiên, nhưng dù sao chiến lược hung hãn, ta chạy bọn họ cũng đã hư hóa, hiện tại sợ là dĩ nhiên tán đi. Được rồi, còn lại đợi lát nữa lại nói. Na Cha phất phất tay, ngăn cản Hà Sở Dĩ, sau đó duỗi ra một ngón tay đứng vững bản thân ốc nhĩ, nói ra, Thiên Tôn lao đầu, ngươi nghe được không? Là đại khổ đại nạn trấn hồn chú a, đúng, không thể dùng pháp lực, vân vân, nghe nói Hắc Bạch Vô Thường cùng Trung Quỷ nghiêm trọng nhất. Cái gì? Đã đem linh hồn ổn định sao? Được, được, ta đã biết, cúc trước. Dương Tiễn thở dài, cùng Na Cha nói ra, ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần, truyền âm liền truyền âm, không nên làm đến giống như gọi điện thoại một dạng, ngươi dù sao cũng là một tiên gia. Na Cha nghiêng mắt nhìn Dương Tiễn liếc mắt, nói ra, tiên gia cũng phải có tiên gia trào lưu, ngươi hiểu sao? Hà Sở Dĩ không thể tin nhìn xem Na Cha, sau đó phun ra hai chữ, Thiên Tôn. Đúng vậy a, ta không nói sao? Đạo Đức Thiên Tôn Thái Thượng lão quân cũng tới, hắn bên kia còn cùng 10 cái chân tiên, từng cái đều mang tràn đầy đan dược, đoán chừng đại gia tại Thiên Đình đều nhàn quá lâu, một hơi việc liền nhao nhao đi theo. Hà Sở Dĩ tự biết không ổn, lúc này chỉ là cái này ba người đã đủ khó ứng đối, nếu là lại tăng thêm Đạo Đức Thiên Tôn cùng 10 cái chân tiên, bản thân hôm nay nên là khó mà toàn thân trở lui. Hậu thổ nương nương lạnh lùng nói, ngươi nên may mắn mấy người bọn họ không có việc gì, nếu không lão nương lửa giận là ép không được. Ngươi loạn thất bát tao nguyền rủa đối với đại La Kim Tiên trở lên tiên giai không dùng, bây giờ chuẩn bị trực tiếp đầu hàng sao? Đầu hàng? Hà Sở Dĩ nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra quỷ dị biểu lộ, chỉ thấy hắn ánh mắt mạn mạn biến thành đen, cả người trên da cũng chiếu ra từng tia tà khí, hắn chậm rãi miệng mở rộng, phun ra từng trận hắc vụ. Nếu là biết đầu hàng, ta ngay từ đầu thì sẽ không đi đường này. Dương Tiễn tiến lên một bước, lăng không lấy ra một cái Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, thực sự là tiếc nuối, rõ ràng thân làm đại La Kim Tiên, lại cam nguyện nhập ma. Na Cha đem kẹo cao su hướng trên mặt đất phun một cái, dưới chân trượt vạ tịnh sinh ra hỏa diễm, trong tay cũng xuất hiện một cái thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực trường thương, thì ra là ma sao? Ma vì sao có thể đè ép được Điệu Tàng Vương? Cái kia, Miêu Yêu thiếu nữ bỗng nhiên rụt rè nói chuyện. Làm sao vậy? Na Cha quay đầu hỏi. Có thể hay không đừng hướng trên sàn nhà nói ra kẹo thơm? Thiếu nữ nhỏ giọng nói ra, rất khó xoa. Ngươi có phiền hay không a? Tu cục thì thầm này âm thanh sao tiểu? Ngươi có biết hay không bây giờ là cái gì ngàn cân treo sợi tóc a? Na Cha tức giận còn muốn nói tiếp cái gì, Dương Tiễn mở miệng, cô nương này nói đúng. Dương Tiễn yên lặng đi ra phía trước, từ trong ngực móc ra một đầu khăn tay, đem Na Cha nhổ ra kẹo cao su cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên, sau đó quay đầu đối với Miêu Yêu nói, để cho cô nương chê cười, ta trở về tự nhiên thuyết giáo với hắn. A. Thiếu nữ mặt đỏ lên, mới vừa muốn nói gì, Dương Tiễn lại chợt quát to một tiếng, cô nương cẩn thận. Hà Sở Dĩ thân hình chẳng biết lúc nào phồng lớn lên gấp đôi, vung vẩy lên to lớn cánh tay liền đánh tới. Hắn nguyên bản tiểu tụy thân hình đã biến phá lệ cường tráng, một quyền này mang theo cự đại phong tiếng đánh xuống, thiếu nữ tự nhiên không tránh kịp, cũng may trước mắt kim quang lóe lên, một cái cao lớn bóng dáng thay cô nương xinh xinh cản lại một kích này. Hà Sở Dĩ, ngươi thủy chung không biết hối cải, vậy cũng đừng trách ta hai người. Dương Tiễn nắm lấy Hà Sở Dĩ đen cánh tay, lạnh lùng nói ra. Cùng hắn phế lời này làm gì? Hậu thủ một cước đập mạnh vãi địa mặt, tuấn lãng thân hình nổ bắn mà ra, đại đao hướng về phía Hà Sở Dĩ trước ngực tập tới. Một đao kia không biết là cái gì pháp lực gia trì, Hà Sở Dĩ vận khởi một thân ma khí đều không ngăn cản nổi, chỉ có thể hét lớn một tiếng, thân hình lần thứ hai tăng vọt mấy phần, sinh sinh chống được một đao kia thân chém vào trên lồng ngực của hắn chỉ thương đến bỏ ngoài. Hậu thủ nhìn thấy một đao kia không có đạt hiệu quả, bay thẳng bắt đầu một cước đá vào trên sống đao, có thể cái này Hà Sở Dĩ thân thể phá lệ cứng cỏi, thủ này một đòn cũng không có bị chặn ngang chặt đứt, chỉ là cả người đều bay ra ngoài. Khó trách địa tàng lao đầu bắt không được ngươi, nguyên lai còn lưu chiêu này. Hậu thủ đưa tay trái ra, dùng sức một nắm, bốn phương tám hướng bản, trên mặt tường lập tức vượt trội hơn 10 đầu sắc nhọn thạch đầu, đem Hà Sở Dĩ đâm ở giữa. Hậu thủ lại một niệm chú, trong tay mã tấu lớn trực tiếp bước ra ngoài, một đao kia lóe hoàng quang, tràn đầy nồng đậm thổ thuộc tính khí tức. Hà Sở Dĩ thầm nói không ổn, sau đó giống một con dã thú một dạng hét lớn một tiếng, làm vỡ nát vây cuốn bản thân đá nhọn, lại vung lên một trường tiếp nhận mã tấu. Có thể cái này mã tấu dù sao không phải là phản khí, tuy bị hắn tiếp được, lại chưa từng dừng lại. Hà Sở Dĩ toàn bộ thân hình đều bị cái này mã tấu mang theo bay ra mấy trượng. Hắn đành phải tăng lớn pháp lực, dùng hai tay nắm ở mã tấu, mới để cho cái này mã tấu không có đâm vào thân thể của mình. Hừ. Hậu thổ nương nương hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó chiêu một lần tay, mã tấu lập tức lại bay trở về đến trong tay mình, nắm chắc mã tấu Hà Sở Dĩ cũng thân hình bất ổn, hướng về phía trước chạy mấy bước. Thừa dịp cái này khe hở, một vệt kim quang xét đánh hiện lên, trực tiếp bắn thủng cánh tay hắn, đạo kim quang này uy lực mười phần, thế mà so hậu thổ mã tấu lực phá hoại càng hơn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Tiễn Thiên nhãn bút kim quang, không nói hai lời lại lần nữa bắn ra một đường xét đánh. Hà Sở Dĩ kiến thức cái này xét đánh lợi hại, đội vàng né tránh ra đến, hắn chấn một lần mới vừa rồi bị bắn thủng cánh tay, vết thương thế mà khép lại. Lại có thể khép lại thương thế. Dương Tiễn nói ra, ta nhưng từ chưa cùng lợi hại như vậy ma giao thủ qua. Hà Sở Dĩ chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm kỳ quái chú ngữ, cẩn thận nghe qua thế mà giống như là Phật kinh. Sau một lát phía sau hắn sáng lên đại đoàn hắc quang dần dần huyễn hóa ra một cái to lớn hình người. Khổng lồ màu đen thân thể chậm rãi xoay người, gần như lấp kín toàn bộ cục quản lý truyền thuyết. Hậu thổ, Dương Tiễn, Na Cha xem xét không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cái kia Hà Sở Dĩ sau lưng bóng đen không phải người xa lạ, chính là Thích Ca Mâu Ni, Như Lai Phật Tổ. Có thể cái kia vốn nên là kim quang lóng lánh Phật Tổ giờ phút này thế mà từ một đoàn hắc khí tạo thành, xem ra hết sức quỷ dị. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh lúc, chiếu rõ năm ẩn đều không, độ tất cả khổ ách. Hà Sở Dĩ lờ mờ mở miệng nhắc tới, các ngươi không biết nhân quả, khó mà sạch tâm. Chương 88, sạch tâm chương 88, sạch tâm. Hà Sở Dĩ mạn mạn giơ tay lên, phía sau hắn bóng đen to lớn cũng đi theo giơ tay lên. Sạch tâm. Hắn hét lớn một tiếng, một trưởng vô dưới, sau lưng bóng đen cũng đi theo hắn bộ dáng một trưởng vô dưới. Ba người thấy không ổn, lập tức hướng ba phương hướng tối lui, Dương Tiễn sau khi rơi xuống đất chậm rãi đem Miêu Yêu thiếu nữ bông xuống, sau đó nói với nàng, nơi này có điểm nguy hiểm, ngươi trước đi bên ngoài ở lại. Miêu Yêu thiếu nữ hơi giật mình nhẹ gật đầu, quay đầu chạy ra phòng. Dương Tiễn nhìn một chút trước mắt to lớn Phật tượng, cảm giác hơi khó giải quyết, hắn quay đầu hỏi Na Cha, ngươi có đối sách gì sao? Đối sách? Na Cha suy tư một chút, sau đó nói, ngươi là nói đánh thắng Như Lai đối sách sao? Nếu như ngươi muốn để cho ta chết sớm một chút, ta ngược lại là có thể đi cùng hắn so chiêu một chút. Ách. Dương Tiễn cười khổ một tiếng, nếu như trước mắt bóng đen thực sự là Phật Tổ, đừng nói là ba người bọn họ, coi như 10 vạn thiên binh thiên tướng cũng phải nghĩ lại cho kỹ. Nương nương. Na Cha đối với hậu thổ nói ra, ta đề nghị rút lui trước cầu viện, nơi này từ ta bảo hộ. Từ bên ngoài đến hòa thượng biết niệm kinh sao? Hậu thổ nương nương hướng trên tay gắt một cái nước bọt, sau đó hung hăng bắt được mã tấu, lão nương còn không có yếu đến cần hai cái tiểu bối bảo hộ, coi như đại nhật Như Lai bản tôn giáng lâm, ta cũng có lòng tin cùng hắn đối lên với mấy chiêu. Nương nương, chúng ta không phải là không tin tưởng ngài. Na Cha cởi xuống trên mặt màu đỏ mạng che mặt, cuốn thành một cây dây đỏ, mang trên đầu bẩn biện đâm thành một chùm, trang nghiêm làm xong ứng chiến chuẩn bị, ta chỉ là kính giả yêu trẻ, để cho ngài đi trước. Kính giả yêu trẻ? Hậu thổ nương nương có chút không vui vẻ, nói ra, ngươi là ấu ta không có ý kiến gì, nhưng nếu như ngươi nói ta lão, lão nương liền trước dạy dỗ ngươi cái gì gọi là sống không bằng chết. Na Cha nghe xong nuốt nước miếng, sau đó quay đầu nhìn Dương Tiễn, lão Dương, ngươi không quản còn sao? Hậu thổ nương nương muốn đánh ta, chính ngươi thất lễ, hậu thổ nương nương phải phạt ngươi cũng là phải. Dương Tiễn hướng hậu thổ nương nương vừa chắc tay, nói ra, nương nương nếu như muốn động thủ dạy bảo Na Cha, vạn bối nhất định giúp bận điệu. Nhưng mà bây giờ trước mắt có quan trọng hơn sự tình cần xử lý, có thể hay không muộn chút sau đó dạy bảo hắn. Hậu thổ suy tư một chút, hừ lạnh một tiếng, Na Cha tiểu nhi, nhớ ngươi một thân pháp bảo, có thể hay không giúp ta vây con cái kia Hà Sở Dĩ nhất thời nữa khác? Vấn đề không lớn. Na Cha hỏng nợ đủ cười, ta và lão Dương phối hợp đã lô hỏa thuần thành, bây giờ tăng thêm nương nương, nói không chừng thật có thể dỡ xuống cái này Như Lai một cái cánh tay. Hai vị đừng lại gọi người này Như Lai. Dương Tiễn nói ra, người này chỉ là ma, coi như ngoại hình biến hóa giống như Phật Tổ, cũng không che giấu được cái kia một thân ma khí, hắn cũng không phải là Phật. Hậu thổ nương nương nói ra, hắn mặc dù không phải sao Phật nhưng trong lòng có đạo, các ngươi không được phớt lờ. Trong lòng có đạo. Na Cha cùng Dương Tiễn cũng không hiểu. Na Cha tiểu nhi, chuẩn bị bên trên. Hậu thổ nương nương hoạt động một chút xương cổ, cho ta khống ở hắn 10 giây. Được rồi. Na Cha khẽ vươn tay, treo ở lỗ thai hắn bên trên màu vàng kim vòng thai liền bay đến trong tay, thấy gió liền giải, lập tức thành một cái vòng tròn. Càn khôn vòng, đi. Na Cha quát lạnh một tiếng, vòng tròn thẳng tắp bay về phía Hà Sở Dĩ. Hậu thổ nương nương thấy thế cũng đi theo, đại đao vung lên, bốn phía cắt vàng tràn ngập. Hà Sở Dĩ nhìn thấy hậu thổ bay tới, tự biết không thể cùng nàng liều, vừa muốn lui về phía sau, một cái màu vàng kim vòng tròn lại không hiểu đeo vào trên cổ hắn. Hà Sở Dĩ trong lòng tự đủ cái này màu vàng kim vòng tròn hảo hảo lợi hại, lại có thể xuyên thấu tầng tầng hắc khí bao lấy bản thể hắn. Hắn tự tay đi sờ, lại phát hiện cái kia kim sắc vòng tròn hết sức nóng hổi, tay đụng một cái cũng cảm giác đau nhức. Hàng ma càn khôn vòng. Hà Sở Dĩ nổi giận gầm lên một tiếng, ta chính là đại khổ đại nạn chi Phật, nhưng ngươi coi ta là thành ma. Hắn hướng phía dưới vung tay lên, sau lưng to lớn màu đen như lai cũng đi theo phất tay, cầm trên cổ hắn càn khôn vòng. Càn khôn vòng lập tức thả ra tầng tầng nhiệt khí, thế nhưng màu đen như lai vốn cũng không phải là thực thể, nhận nhiệt khí ảnh hưởng căn bản nhắm mắt là ngơ. Hắn dùng lực kéo một phát, cái kia càn khôn vòng tựa như một cây dây thun một dạng bị giật ra. Hà Sở Dĩ lập tức lui về phía sau mấy bước, trốn ra phạm vi. Na Cha tiểu nhi, tiếp tục. Hậu thổ kêu lên, còn chưa đủ 10 giây. Na Cha cắn răng một cái, nói ra, chỉ tiếc ta tu vi không tới nơi tới chốn, còn không thể cùng pháp bảo chia ra hành động, bằng không ta liền đi giúp ngươi. Ngươi cái này tiểu nhi nói cái gì mê sảng, tiên gia làm sao có thể cùng pháp bảo chia ra hành động? Na Cha nghe xong không nói gì, lại từ đầu bên trên lại lấy xuống chói chặt tóc dây đỏ, trong miệng thế mà mạn mạn hát lên ca, là hắn, là hắn, chính là hắn, thiếu niên anh hùng, tiểu Na Cha. Thượng tiên hắn so thiên cao hơn, xuống biển hắn so biển càng lớn. Hậu thổ sững sờ, người đứa nhỏ này vẫn luôn ngu sao như vậy? Bây giờ là lúc ca hát thời gian. Không chờ nàng nói xong, Na Cha trong tay cái kia dây đỏ liền biến thành một đầu băng gấm, đồng bền bay về phía tiền đến. Na Cha tay phải ngự bắt đầu càn khôn vòng, tay trái mang lấy vô tiền lăng, hai tay vung lên, hai cái pháp bảo lập tức từ hai cái vô lăng xoay xuống. Mới vừa rồi bị Hà Sở Dĩ tránh thoát càn khôn vòng giờ phút này lại tập hợp lại, trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể bao lấy. Hà Sở Dĩ nhìn thấy Na Cha lập lại chiêu cũ, không khỏi mặt lộ vẻ ngon sắc, sau đó lại huy động hai tay, chỉ dẫn sau lưng màu đen như lai, cũng không có chờ hắn lần nữa tránh thoát, Hỗn Thiên Lăng liền giống như một đầu rắn nước, ở trên người hắn bơi trong chốc lát liền trói lại hai tay của hắn. Nương nương, có thể sao? Hậu thổ nương nương một mực tại niệm chú, căn bản không có để ý tới Na Cha, nàng cầm trong tay mã tấu ném đi, chỉ thấy đao kia giống rơi vào trong nước một dạng chìm vào lòng đất, ở nơi này thổ địa phía trên khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Sau một lát, nàng mở hai mắt ra, một cỗ nồng đậm thổ thuộc tính linh khí từ nàng ánh mắt bên trong băng liệt mà ra. Ta tức là đại địa. Hậu thổ nương nương lạnh lùng nói ra, đại địa giết. Một câu đại địa giết mở miệng, vừa mới thả vào lòng đất mã tấu bỗng nhiên ở giữa huyền hóa thành ngàn vạn thanh, như nghịch lưu báo tố một dạng từ lòng đất gào thét mà ra, vừa rồi bẹn bẹn một đao, Hà Sở Dĩ liền dùng toàn lực chống đối, bây giờ cái này ngàn vạn thanh đao để cho trong lòng của hắn vạn phần hoảng sợ. Nhưng hắn bị Na Cha pháp bảo gắt gao vây khốn, căn bản là không có cách thoát thân. Vô thượng đại từ bi, vô thượng bồ đề tâm, đông đảo viên mãn không ngại to lớn buồn. Hà Sở Dĩ yên lặng lẩm bẩm cái gì, phía sau hắn màu đen như lai liền lại làm lớn ra mấy phần, ta đã sẽ tâm, ta đã sẽ tâm. Một cỗ nồng đậm sát khí từ Hà Sở Dĩ sau lưng như lai trên người nổi lên, hắn y nguyên không ngừng lẩm bẩm lấy, ta đã sẽ tâm, ta đã sẽ tâm. Lòng đất thoát ra đại đao như nước mưa giống như tại hắn quanh thân sát qua, có thể cái kia nồng đậm sát khí hòa với ma khí thế mà miễn cưỡng đem ngàn vạn thanh đại đao chống đỡ cả lại. Hậu thổ nương nương đang tại sử dụng toàn lực thôi động cả vùng lực lượng, nàng tự hỏi toàn bộ tiên giới cực ít có người có thể đón lấy một chiêu này, thật không nghĩ đến Hà Sở Dĩ thế mà dựa vào vài câu quỷ dị Phật kinh thế mà có thể sừng sững bất động. Lao Dương, nhanh giúp đỡ chút. Na Cha hai tay gắt gao khống chế Hỗn Thiên Lăng cùng càn khôn vòng, lúc này hắn chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ để cho cái này Hà Sở Dĩ tránh thoát. Dương Tiễn sừng sốt hồi lâu cũng không do dự nữa, trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận đao ném bắn mà ra, chán mình tiên nhãn cũng bắn ra từng đạo sét đánh, có thể bất kể như thế nào đều không đến gần được Hà Sở Dĩ nửa thước. Dương Tiễn hai tay vừa bấm, trong tay tiếng rên rỉ lên, dưới chân hắn một cái kỳ quái pháp trận dần dần xuất hiện, pháp bảo thông linh, phiếu thiên chó trắng, thờ nào. Chỉ thấy Dương Tiễn dưới chân đại trận bỗng nhiên ở giữa quần sáng vạn trượng, một con thân hình to lớn chó trắng bỗng nhiên từ đó chui ra. Hiển nhiên là cái kia bị gọi là thần ngao chó trắng, nó sau khi rơi xuống đất hung dữ nhìn trước mắt màu đen như lai, phát hiện thân hình hắn thế mà so với chính mình còn lớn hơn mấy phần. Giống, thần ngao gầm nhẹ mạn mạn di chuyển bước chân, giống một con nhìn chằm chằm con mồi ác lang. Thông linh thuật, loạn nha phá. Dương Tiễn trong tay bóp mấy cái pháp quyết, phiếu thiên chó trắng lập tức xông tới, nó há miệng, giang sắc bén giấy lên màu vàng kim hào quang, một hơi liền cắn lấy to lớn như lai bờ vai bên trên, to lớn như lai bóng dáng lung lay, thế mà từ màu đen dần dần biến ra màu đỏ sẫm, giống như là bị trọng thương. Na Cha, giúp ta. Dương Tiễn hô to một tiếng, lại kết xuất pháp ấn. Na Cha nghe xong đội vàng há miệng, hướng Dương Tiễn phun ra một cái đại hỏa cầu. Thông linh thuật, huyết hỏa lưu ly. Dương Tiễn thừa thắng xông lên, đưa tay tiếp nhận Na Cha hỏa cầu, sau đó chỉ về phía trước, hỏa cầu liền tan vào chó trắng thân thể. Phiếu thiên chó trắng bóng dáng bỗng nhiên ở giữa cũng biến thành đỏ bừng, chỉ thấy nó thân hình như khí bóng giống như mạn mạn thùng lớn, đến điểm tới hạn về sau trực tiếp vỡ ra. Cái này to lớn hỏa diễm giống như cho lựu đạn nổ. Hậu thổ, Na Cha, Dương Tiễn ba người đều không được không ngự bắt đầu kim quang chống đối, vẹn vẹn một cái chớp mắt công phu, cục quản lý truyền thuyết thiết bị hủy hơn phân nửa. Hậu thổ nương nương tay mắt lanh lẹ, từ trong tay lấy ra hai hòn đá nhỏ vứt ra ngoài, một cái thạch đầu bay về phía một cái đang tại vận hành màn hình, một cái khác thạch đầu bay về phía Đỗ Vũ nhục thân. Hai khối thạch đầu đến điểm cuối sau lập tức mở rộng thân hình, biến thành hai cái vòng phòng hộ, chặn lại công kích. Lại nhìn Hà Sở Dĩ, hắn mặc dù miễn cưỡng đứng đấy, nhưng sau lưng màu đen như lai đã giống như một tôn lâu năm thiếu tu sửa Phật tượng, khắp nơi cũng là vết rách. Na Cha tiểu nhi, bản thân đến ba lần, sau đó rút về pháp bảo. Hầu thổ nương nương hô to một tiếng, nếu không đánh đổ hư ta có thể không bồi thường. Na Cha sững sờ, đây là cái gì chiến thuật? Chỉ thấy hậu thổ hai tay triển khai, nhìn xem phụ cận cháy gừng hực thiết bị, lạnh lùng nói ra, đại địa giết thế mà không làm gì được ngươi sao? Cũng may Dương Tiễn tiểu nhi cho lão nương đưa cái đại lễ, lần này lão nương tới dạy dỗ ngươi ngũ hành tương sinh lý lẽ, cái gì gọi là hỏa có thể đất mới. Hậu thổ nương nương tóc toàn bộ bay lên, nàng đưa hai cánh tay ra hơi chấn động một chút, hét lớn một tiếng, ta chính là vạn vật. Thiên địa quét sạch, vạn vật giết. Một trận năng lượng thật lớn chấn động chấn ra. Chỉ thấy phụ cận tất cả sự vật đều mạn mạn biến thành bụi đất, sau đó một lần nữa sắp xếp, hợp thành từng thanh đao nhọn, toàn bộ lơ lửng ở không trung. Vừa rồi hậu thổ nương nương trong vòng một chiêu làm ra ngàn vạn thanh đao, nhưng lúc này đây đao, số lượng giống như ở khắp mọi nơi của phòng, che đậy toàn bộ bầu trời. Hà Sở Dĩ trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, trong miệng hơi lẩm bẩm, Nam mô, Hát La Đa Na, Sĩ La Dạ Gia. Nam mô, A Li A. Đừng lại vũ nhục Phật. Trên người sát khí tràn ngập, nhưng vẫn tại niệm đại bi chú yên tâm, lão nương cái này nhường ngươi sạch tâm. Hậu thổ nương nương hai tay chặp lại, trên trời tất cả lợi kiếm liền hướng về phía Hà Sở Dĩ bay đi, mỗi một thanh lợi kiếm đều lóe kim quang bằng rực, một chiêu này khí thế để cho Na Cha cùng Dương Tiễn đều kinh hô không thôi, trong lòng tự nhủ nếu thật là đắc tội nữ nhân này, có chín cái mệnh cũng sợ là không đủ dùng. Bay đầy trời kiếm kích thích tiếng gió như từng tiếng tiếng sấm, để cho người ta đứng không vững thân hình, mắt mở không ra. Ngay tại tất cả lợi kiếm cách Hà Sở Dĩ vẹn vẹn một thước thời điểm, một cỗ vặn vẹo lực lượng bỗng nhiên từ trên người Hà Sở Dĩ bạo phát đi ra, đám người không chờ thấy rõ chuyện gì xảy ra, lợi kiếm liền tất cả đều đụng vào nhau. Âm thanh to lớn kéo dài dòng dã mười mấy phút, tràn lên đầy trời cát vàng. Hậu thổ nương nương cảm thấy không lành, nàng vung tay lên, lập tức hút đi tất cả cát vàng, nhưng trước mắt nhưng không có Hà Sở Dĩ bóng dáng. Người đâu?